Chương 94, nói thật chương 94, nói thật đối với Thiên Tinh, Bác Tiểu Lục chỉ là dùng 6 phần lôi linh thể, đã có thể đem hắn trấn áp, đủ để chứng minh linh thể khủng bố. Ta hiện tại nắm giữ lôi thế, vẫn chưa tới 7 phần 10, càng đi về phía sau, độ khó lại càng lớn. Bác Tiểu Lục đánh giá một hồi, lôi thế tăng trưởng sẽ càng ngày càng chậm, ngược lại là hắn đã đoán được trước, có điều, đối với người bình thường tới nói, đó là cũng đầy đủ kinh người vô song ngộ tính không phải là gạt người. Sư Minh, bên mờ đệ tử Thiên Ma môn nhìn thấy Thiên Tinh một hồi đã bị đánh rơi đáy hồ, kinh hô một tiếng, bọn họ căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy Thiên Tinh đột nhiên liền bị đánh tới tả, sau đó rơi đáy hồ. Ngươi đã làm gì Thiên Tinh sư minh? Một tên đệ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Lục lần tiếng quát lên. Không có gì, chính là để hắn xuống rửa mặt, thanh tỉnh một chút, làm sao, ngươi cũng muốn đi không? Bắc Tiểu Lục hứng hở đối với hắn nói. Ngươi? Tên đệ tử kia sầm mặt lại, liền Thiên Tinh sư minh đều bị đánh không chút hoàn thủ, hắn thì càng không xong rồi. Rầm. Một bóng người từ trong nước lao ra, thân hình có chút chật vật, cả người ướt sũng, trôi nổi ở trên mặt hồ, còn có nước không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Mấy tên tiểu đệ nhìn thấy hắn, vui mừng hô. Thiên Tinh vận chuyển chất khí, đem nước bốc hơi, khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ là trên mặt sắc mặt cực kém, trắng bệnh. Đệ tử Thiên Ma môn vây quanh Thiên Tinh, hắn miễn cưỡng mở miệng nói, ta không sao, đừng manh động, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi đây, kẻ này rất mạnh, chúng ta đi. Chúng ta cứ thế đi như vậy sao? Tên kia quá khinh người, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, lại sợ một mình hắn? Thiên Tinh thở dài, nếu không chúng ta làm sao? Chúng ta mới bước chân vào con đường tu chân, không cần thiết phải so đo như vậy. Chuyện sau này ai biết được thế nào? Hơn nữa các ngươi bỏ mạng tại đây, vậy thật không đáng. Thiên Ma môn đệ tử nghe được Thiên Tinh, liên tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh, trong lòng hắn dâng lên khủng hoảng, bọn họ sợ chính mình sẽ chết ở đây, đến lúc đó đúng thật không đáng. Thiên Tinh cuối cùng nhìn Bắc Tiểu Lục một chút, sau đó mang theo Thiên Ma môn đệ tử xám xịt, rất nhanh sẽ biến mất ở xa xa. Đi còn rất nhanh, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi càng yếu hơn giá hỏa tư huynh mỹ bĩu môi. Bởi vì như vậy, bọn họ mới càng không thể trở thành những cường giả thực sự. Bắc Tiểu Lục cười nói, ánh mắt có chút xa xưa, phảng phất thấy được chỗ rất xa, vượt qua toàn bộ Vân môn thiên mạch. Phụ, Tiểu Lục, ngươi bộ dáng lúc nãy rất có nội hàm cốc ý liễu bật cười. Ngươi a, Bác Tiểu Lục cười lắc đầu một cái. Tiểu Hắc dẫn mấy người Bác Tiểu Lục biến mất khỏi nơi đây. Những người vây quanh nơi đây lúc đầu chỉ là ăn dưa xem chuyện, nhưng không nghĩ tới lại là một màn áp đảo như này. Thiên Ma môn là tông môn cửu tinh, mặc dù Thiên Tinh biểu hiện rất không tốt, nhưng cũng không thể yếu đi đâu, lại bị áp chế triệt để như vậy. Hoắc Thiên ánh mắt nghiêm túc, chợt lên tiếng, Phong ca, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn không? Phong Thiên hơi trầm mặc, rồi cười nói, không thể. Hoắc Thiên ngạc nhiên, khẳng định như vậy. Đôi tỷ muội An Hồng, An Bích hai mắt lấp lóe nhìn về hướng Bắc Tiểu Lục, thì thầm với nhau, người kia vừa rồi rất xoái, đánh tên đáng ghét kia rất tốt đúng vậy, nhìn thấy tên Thiên Tinh kia là ta đã chán ghét rồi. Bên kia Vương Cầm Tử ánh mắt kinh ngạc nhìn về trận chiến vừa rồi, không nghĩ tới người bạn mới quen của Cốc Ý Điệp lại mạnh tới tình trạng này. Không bao lâu Phong Thiên và Vương Cầm Tử chào hỏi tạm biệt nhau, dẫn đệ tử hai tông môn Thần Phong Cốc và Huyền Âm Các rời đi. Chuyện lần này, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ gây bất ngờ, Thiên Ma môn đệ tử dẫn đội bị người thần bí đánh mặt không chút hoàn thủ. Bọn người Bắc Tiểu Lục hiển nhiên không biết những chuyện này. Bác Tiểu Lục lúc này còn đang nằm thư giãn trên đầu Tiểu Hắc. Sau một ngày thời gian, mấy người dừng chân tại một sân cốc. Xì xì. Lúc này, Tiểu Hắc trở về, mang theo một con mồi khổng lồ, rõ ràng là một con lang tuyết tượng. Cung Hằng và Bác Tiểu Lục bắt tay xử lý con lang tuyết tượng, một lát sau, một mùi hương thơm ngào ngạt nhẹ nhàng tỏa ra. Sau khi ăn xong, Bác Tiểu Lục thẳng thắn nói, Linh Tiểu Ma chỉ là tên giả, nguyên danh của ta gọi là Bác Tiểu Lục. Cung Hằng hơi kinh ngạc chút, gật đầu tỏ ý hiểu, đối với chuyện dùng tên giả, rất là phổ biến, hắn cũng từng làm như vậy. Đơn giản là không muốn ai biết được thôi, điều này rất dễ hiểu và thông cảm. Cốc Y thì biết trước rồi, không chút biến hóa. Người giật mình phản ứng mạnh nhất là Tư Khuynh Mỹ, nhìn hắn từ kinh ngạc chuyển sang hơi buồn điệu xỉu. Nàng tất nhiên là biết chuyện này không sai, chỉ là vẫn có nỗi buồn, như vậy chẳng phải nói ngay từ đầu nàng không được tín nhiệm. Mặc dù có chút giận hờn, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Ân Bác Tiểu Lục nói xong quan sát mấy người, thấy Cung Hằng không phản ứng gì nhiều, gật đầu." Lúc nhìn sang Tư Khuynh Mỹ, mặc dù nàng che giấu tốt, nhưng hắn vẫn nhìn ra được chút ít. Biết nàng hiển nhiên có chút không vui, hắn cũng không phải không tin tưởng, chỉ là bị tách ra nên không có cơ hội để nói. Nghĩ nghi Bác Tiểu Lục, ho một tiếng, quả nhiên Tư Khuynh Mỹ nhìn sang, hắn mới nhẹ giọng giải thích, cũng không phải không tin ngươi, chỉ là lúc mới biết ngươi rất khờ còn làm gì, lại còn muốn làm nữ hiệp. Hơn nữa trải qua một thời gian, ta cũng định nói, nhưng sau đó chúng ta tách ra, nên không có cơ hội. Nói xong hắn nhún vai, bất đắc dĩ. Nghe hắn nói như vậy, Tư Khuynh Mỹ môi hơi khinh lên, chợt tò mò hỏi, ta tò mò ngươi rốt cuộc là thuộc về thế lực nào? Hiển nhiên đề tài này là mấy người đều hứng thú nhìn về phía Bác Tiểu Lục, thiên phú siêu cường, tính cách cũng không giống đứa trẻ 4 tuổi, không thể là thế lực yếu nào đi. Việc này Bác Tiểu Lục không biết nên nói sao. Mấy người thấy hắn ngập úng, vội vàng nói sang chuyện khác. Không có gì, ta chỉ hơi tò mò mà thôi, không quan trọng. Bác Tiểu Lục trầm ngâm lên tiếng, cũng có thể xem như ta thuộc về Thần Phong Cốc đi. Hắn cũng không nói linh tinh, hắn cũng coi như nửa người của Thần Phong Cốc, nên cũng không nói sai. Ba người hơi giật mình nhìn hắn, Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng có điều suy nghĩ, bốn lúc ở dự viên. Hai người cũng biết Bác Tiểu Lục quen biết đệ tử Thần Phong Cốc, nên giờ nghe thấy hắn nói vậy cũng không quá ngạc nhiên. Tiểu Lục ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tư Khuynh Mỹ hỏi. Luyện khí kỳ viên mãn. Bác Tiểu Lục cười hì hì nhìn nàng. Tư Khuynh Mỹ khoe khoang, ngươi xem ta cũng là luyện khí kỳ viên mãn. Bác Tiểu Lục quét qua một lượt, vui vẻ nói, vậy tất cả ra ngoài là có thể chuẩn bị tấn cấp trúc cơ rồi. Cốc Y Y trầm ngâm, nói, bước vào trúc cơ rất quan trọng, cần phải thận trọng, nhưng cũng không vượt qua 3 tháng. Bác Tiểu Lục gật gù, này rất bình thường, Cốc Y Y và Tư Khuynh Mỹ là thân phận cao quý, tự nhiên trúc cơ không kém. Chương 95, thôn thực trùng chương 95, thôn thực trùng mọi người đang nói chuyện, Tiểu Hắc Đông giật mình lên tiếng, lão đại có một cô yếu ớt khí tức đang hướng phía này tới. Yếu ớt khí tức? Cốc Y Y hơi sửng sở, nàng có thể cái gì đều không có cảm ứng được, chợt hỏi, Tiểu Hắc, ngươi cảm ứng được cái gì? Cái này cổ yếu ớt khí tức tại rất nhanh di động, chỉ có một khí tức, nhưng lại rất khủng bố, hướng chúng ta tới gần. Tiểu Hắc một bên mở miệng, trong giọng nói dần dần ngưng trọng xuống. Khí tức rất mạnh, hướng chúng ta tới gần. Mọi người sắc mặt biến hóa, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có ngưng trọng. Quả thật có yếu ớt khí tức. Tiểu Hắc vừa dứt lời không lâu, Bác Tiểu Lục sắc mặt đống nhiên biến đổi, thật đúng là cảm ứng được khí tức cường đại, không khỏi nghi hoặc nhìn về một hướng. Tiểu Hắc nói không có sai, hắn thật có thể cảm ứng được. Tiếp qua một lát, bọn hắn đều cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức di chuyển nhanh chóng tới đây. Đến rồi, ra đi xem. Bác Tiểu Lục lắc thân ngự kiếm bay lên, những người khác nhao nhao đi theo. Mọi người cái này vừa ra tới, chứng kiến một sinh vật khổng lồ, hoàn toàn bị doạ ngộng. Cái này, đây là vật gì? Tư Khuynh Mỹ toàn thân run run, nuốt nước bọt hỏi. A, Tiểu Hắc bị dọa, thu nhỏ thân hình trốn vào một bên. Kích thước này, hiện tại trước mặt bọn họ là một sinh vật không giống yêu thú, thân hình thật sự rất to lớn, đằng sau lưng mọc ra nhiều cái xúc tu, có chút chất lỏng rơi xuống, tuyệt đối rất hiếm có doạ người. Cho dù là Bác Tiểu Lục lúc nhìn thấy sinh vật này, cũng bị kinh ngạc chấn chủ rồi. Cái này là yêu thú sao? Cung Hằng căng thẳng hỏi. Thôn thực trùng. Cốc Y Lìa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ tới mức giọng nói hơi run rẩy. Thôn thực trùng. Mấy người bọn hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Cốc Y Lìa hoảng sợ nói, phàm là có được huyết đủ, thôn thực trùng đều có thể thôn vệ, hơn nữa sinh mệnh vô cùng cường, năng lực quỷ dị, gặp được thôn thực trùng chỉ có thể chạy trốn. Cung Hằng ngưng trọng nói, nhìn tình hình, con trùng này hiển nhiên hướng về chúng ta, nhưng tại sao chứ? Mấy người cũng nghi hoặc, nó làm sao lại chuẩn xác tiến về đây? Không lẽ có ai đang điều khiển có? Cung Hằng định phi thân lên, định ra tay thăm dò còn thôn thực trùng. Chân khí tích tụ, một đường kiếm khí mạnh mẽ chém vào thân hình của nó. Ầm ầm, ông ông, một đạo đáng sợ kiếm khí chạm xuống, ầm ầm một tiếng nổ vang một khu vực xung quanh, kịch liệt chấn động sụp đổ, thân hình thôn thực trùng có chút lung lay ngã xuống, kèm theo âm thanh kêu gào. Nhưng làm cho mọi người khiếp sợ, thôn thực trùng sau khi ngã xuống cũng không hề nghiêm trọng. Nó dùng mấy xúc tu nhao bay về phía mấy người, nhằm ý đồ bắt giữ bọn hắn. Bác Tiểu Lục không nhanh không chậm một kiếm lôi chém tới, thành công ngăn chặn đi những xúc tu, nhưng rất nhanh liền bị nó phá tan. Thôn thực trùng không có lùi bước, ngược lại bởi vì bị bọn hắn công kích, càng làm cho thôn thực trùng phẫn nộ, nó mở ra miệng rộng triển khai điên cuồng công kích. Thôn thực trùng tốc độ đáng sợ, mặc dù không biết bay, nhưng chúng bằng tốc độ kinh người, lại có thể đạt tới mức mượn lực hướng hư không kéo dài, hình thành từng đạo thật dài, hướng tới phía bọn họ công kích. Thấy một màn như vậy, mấy người sắc mặt liền nghiêm túc. Tư Khuynh Mỹ trên người bắn ra một loạt băng tên thuật, những mũi tên lạnh ngắt bắn vào trên người thôn thực trùng. Thôn vệ trùng huy động những xúc tu nhằm ngăn cả những tên băng, nhưng vẫn bị bắn liên tiếp vào người, nó kêu lên những tiếng đau đớn, mở ra miệng máu nhào tới, ý đồ muốn thôn phệ Tư Khuynh Mỹ. Cơ hồ là trong nháy mắt đó, Cốc Y Lìa cũng triệu hồi ra Lam Ngọc Diễm, hai tay bấm pháp quyết vẽ ra một nguyện quang liềm một màu hỏa diễm xanh, nhất kích bay về thôn thực trùng. Từ lúc Lam Ngọc Diễm xuất hiện, thôn thực trùng có chút e ngại, há miệng rộng gào một tiếng, những xúc tu chẳng chịt với nhau, nhằm chống đỡ dị hỏa. Bùm! Một tiếng nổ vang, gió bay bụi mù, một mùi khét lẹt thoang thoảng trong không khí. Nhìn lại mới thấy có vài ba đoạn xúc tu bị đốt cháy thành than. Thôn thực trùng nghe miệng rộng ra, điên cuồng loạn lao về phía Cốc Y Lìa, nhưng Cốc Y Lìa cũng không đốc, nàng đặc di chuyển ngay lúc xuất chiều, bởi vì biết mặc dù dị hỏa mạnh, nhưng nàng lại rất yếu. Bị Cốc Y Lìa chọc giận, thân thể to lớn thôn thực trùng cũng bắt đầu đối với Bác Tiểu Lục bọn hắn triển khai công kích. Tiểu Hắc đừng sợ, tấn công nó. Bác Tiểu Lục đội vàng quát to, ý niệm khẽ động, cả người khí thế dâng cao, khẽ động diệt lôi kiếm. Thất kiếp kiếm pháp, thức thứ nhất, phong lôi kiếp cả khu vực nô tầm một tiếng, bao phủ bởi những kiếm lôi sắc bén, thôn thực trùng gào thét vang vọng một vùng không gian. Tiểu Hắc bị quát đành phải gia nhập, nó phun ra một lớp bùn lỏng, sau đó còn bắn một loạt thổ tiễn vào trong vùng thôn thực trùng. Cung Hằng thì sử dụng liền tuyệt chiêu, phi kiếm tách ra làm 12 thanh kiếm tạo thành một vòng cung, bắn phá liên tục vào trong vị trí thôn thực trùng. Sau cùng Tư Khuynh Mỹ sử dụng bạo băng thuật, đóng băng một vùng nơi thôn thực trùng, chưa đến 3 giây một vụ nổ giòn băng lên, làm kinh thiên nhức óc. Mấy người Bác Tiểu Lục nghiêm trọng nhìn về phía đó, không đợi mấy giây bụi mù tản ra, lộ nguyên hình một con trùng khổng lồ đang nằm dưới đất, nửa người nó bị chìm sâu dưới mặt đất. Trên thân nó chẳng chịt những vết thương để lại, những xúc tu rơi vãi xung quanh. Mọi người nhìn tới đây đều thở một hơi, kèm theo chút nghi hoặc, thật sự là đã làm nó tổn thương đến mức này sao? Bác Tiểu Lục nhìn về phía Cốc Y Lìa, nàng hiểu ý hắn, trên tay bừng lên một ngọn lửa to màu xanh, không chút do dự ném về phía thôn thực trùng. Nhìn thôn thực trùng sắp bị đốt thành cho bụi, mọi người đang chuẩn bị thở ra một hơi. Đống hỏa diễm bị 5 chiếc xúc tu thật to chặn lại, mặc dù bị thiêu đốt, nhưng cũng không hoàn toàn bị cháy rụi. Sự tình đột ngột diễn ra, nhưng mọi người nhanh chóng nhảy lùi ra xa, bởi vì nơi họ vừa đứng, từ dưới mặt đất chui lên hơn chục chiếc xúc tu thật to, hơn nữa nhìn rất chắc chắn. Tư Khuynh Mỹ không thể tin được, hai mắt trừng lớn, không chỉ nàng mấy người còn lại cũng biến sắc, ngay cả Bác Tiểu Lục cũng kinh ngạc đến ngây người. Cốc Y Lìa run rẩy, lên tiếng, nó tới từ bao giờ, tại sao chúng ta không phát hiện ra được? Không ai trả lời nàng, vì đến ngay cả bọn họ cũng không thể lý giải được, làm sao mấy người lại không nhận ra được? Một thân hình to khổng lồ, to hơn con ban đầu mấy người vừa nãy chiến đấu. Cung Hằng nuốt nước bọt, hơi chấn tĩnh nói, con này to ít nhất 10 lần con vừa rồi, hơn nữa sức mạnh của nó mạnh hơn rất nhiều con vừa nãy. Bác Tiểu Lục nhìn về phía Tiểu Hắc nó cũng lắc đầu, nó cũng không cảm nhận được hiện diện của nó. Một màn tiếp theo làm bọn họ càng thêm kinh tởm, chỉ thấy con mới tới dùng những xúc tu quấn thi thể của con thôn thực chúng khi nãy cho vào miệng. Ngay sau đó, thân hình con này liền to thêm một vòng nhỏ. Thấy vậy mọi người đều trầm mặc. Chương 96, nguyên nhân chương 96, nguyên nhân Bác Tiểu Lục chợt nghĩ tới một điều, khẽ nói, liệu có phải bốn di thứ này đều cùng một thực thể, bọn chúng thực chất là tách đôi ra. Cốc Y Nghi hoặc nói, như vậy con này, kích thước quá khổng lồ một chút đi. Cung Hằng nghiêm túc lên tiếng, thứ này chỉ cần nhục thể, máu thịt thì có thể mạnh lên, vậy cũng dễ hiểu đi. Mấy người đều nghĩ tới một khả năng, chính là thứ này đã tàn sát không ít yêu thú cũng như tu sĩ trong đây đi. Không biết phải bao nhiêu mới được kích thước như thế này. Nhanh ly khai cái này. Bác Tiểu Lục quát to. Thôn thực trùng mở lớn miệng dữ tợn, thân hình khổng lồ hướng khu vực bọn họ căn tới. Một mảnh mặt đất bị nó ngầm lên, sâu rộng vài chục mét, sức phá hoại khỏi phải bàn cãi. Nó tại sao lại phải đuổi tới đây? Bác Tiểu Lục khẽ nhíu mày. Thời gian đủ đến hắn nghĩ nhiều, Bác Tiểu Lục cùng mọi người hỏa tốc bay khỏi nơi đây. Oanh! Khổng lồ cự thú, một ngụm cắn lấy từng mảnh khu vực, oanh một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt chấn động. Thấy công kích thất bại, thôn thực trùng ngưng tụ xúc tu, chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai công kích. Thôn thực trùng nếu là vượt ra bí cảnh tàn sát, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tồn tại. Đi mau! Tất cả đều ly khai nơi này. Cốc Y Liễu vừa thấy phía trước một nhóm tu sĩ, mãnh liệt đối với bọn họ giống to, sắc mặt kinh hoàng không thôi. Chạy mau, chạy nhanh trốn. Bác Tiểu Lục cũng đi theo giống to. Một đám tu sĩ đều bị sợ luống cuống, vừa mới nhìn thấy phía sau thứ gì, biến sắc toàn tập ngự kiếm tranh thủ thời gian trốn chạy. Theo vừa rồi âm thanh cùng với kịch liệt chấn động, hoàn toàn chính xác đã xảy ra nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều kinh hoàng như vậy. Bọn hắn không phải là đã tìm được bảo bối gì, cố ý làm chúng ta sợ hay vẫn là nhanh đi thôi, ta cảm giác không đúng. Người nhát gan đều trốn chạy để khỏi chết đi, gan lớn liền đứng lại, tựa hồ không tin đã xảy ra nguy hiểm. Bác Tiểu Lục một mạnh cùng mọi người cấp tốc bỏ chạy, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại theo đang đến gần, khí tức chính dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Ông ông, lực lượng càng ngày càng khủng bố, đại địa một mảnh run rẩy, mặt đất bắt đầu tách ra những khe hở. Khủng bố lực lượng điên cuồng trùng kích, trong khoảnh khắc đem những kẻ gan lớn sợ mất mật. Lực lượng lại đáng sợ như thế. Bác Tiểu Lục sắc mặt lần nữa biến đổi, đem toàn thân lực lượng rót vào Diệt Lôi kiếm, bá đạo kiếm quang lao về phía sau. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng từ thôn thực trùng, mấy người biến sắc nhìn lại. Tiểu Lục, Cốc Y cùng Tư Khuynh Mỹ vội vàng lách mình mà đến, hơn nữa ngưng tụ ra thanh sắc kết giới. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, đã siêu việt luyện khí quá nhiều. Ầm ầm. Ông ông. Theo thôn thực trùng ngưng tụ lực lượng càng ngày càng đáng sợ, kiếm quang vô lực bị nổi, ầm ầm một tiếng, thôn thực trùng ngưng tụ lực lượng đem hai người Cốc Y cùng Tư Khuynh Mỹ nổ bay ra ngoài. Một ngọn núi nhỏ cạnh đó lập tức bị san thành bình địa, một đạo năng lượng cực kỳ khủng bố chấn động truyền ra, cũng dọc theo bốn phương tám hướng địa hình quét tán, những nơi đi qua đại địa một tầng tầng sụp đổ, xung quanh cây cối, ngọn núi sụp đổ, sức phá hủy phi thường khủng bố. Cái này cố kinh khủng lực lượng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cũng may hai người kịp thời chạy đến, có kết giới bảo hộ, bọn hắn ngược lại là bị thương nhẹ. Bằng không thì chỉ bằng vào Bác Tiểu Lục lực lượng, chỉ sợ liền bị thương không nhẹ. Nhìn xem cố lực lượng hủy diệt khủng bố như vậy, mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Thôn thực trùng khủng bố, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lại để cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Một con trung thú khổng lồ chọc trời từ trên không trung nhảy xuống, làm chấn động mặt đất một hồi. Cái này, đây là quái vật gì? Một tên đệ tử trẻ tuổi đứng xa xa, chứng kiến thân hình thôn thực trùng, đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Thiếu tông chủ, chúng ta đi nhanh đi. Tà Vương Tông một vị đệ tử hoảng sợ nói, hắn không thể lập tức rời đi bí cảnh. Được gọi là thiếu chủ, khuôn mặt đều tái nhợt, cũng tràn ngập hoảng sợ. Những tu sĩ khác cũng đã nói không nên lời, tựa hồ cũng muốn chạy trốn khỏi nơi đây, ai cũng không muốn lưu lại bị thôn thực trùng cắn ướt. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đi mau. Tư Khuynh Mỹ nhìn về phía xa xa mọi người, gào thét. Những người này thật sự là không muốn sống nữa, còn có tâm tư xem. Tư Khuynh Mỹ thiếu chút nữa bị bọn hắn chọc tức điên. Con thôn thực trùng này ngưng tụ ra lực lượng thật đáng sợ. Cung Hằng nghĩ mà sợ đạo, Cung Hằng cũng không có ngờ tới bí cảnh bên trong lại tồn tại một con thôn thực trùng đáng như vậy. Lần sau liệu còn ai dám đi vào nữa? Tiểu Lục, chúng ta hay vẫn là ly khai đi, quá nguy hiểm. Thôn thực trùng ngưng tụ ra lực lượng tương đương với gần giả đàn cảnh cường giả, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Cốc Y Nghi ngưng trọng nói, ta cảm giác con thôn thực trùng này là tìm tới ta. Bác Tiểu Lục mở miệng nói một câu. Ba người kinh ngạc hỏi hắn, tại sao ngươi lại nói như vậy? Bác Tiểu Lục trầm mặc một chút, nhìn về phía Cốc Y Lìa nói, Y Lìa tỷ, ngươi có nhớ căn nhà nhỏ được bao quanh bởi kết giới không? Cốc Y Lìa ánh mắt lóe sáng, nhìn hắn, chẳng lẽ Bác Tiểu Lục gật đầu nặng nề, đáp, ta chợt cảm nhận được khí tức của thôn thực trùng, có chút giống trên 10 chiếc hộp kia. Hai người Tư Khuynh Mỹ không biết chuyện gì, chỉ có thể một bên lắng nghe. Cốc Y Lìa vội lấy ra chiếc hộp, quả nhiên trên đó có một chút khí tức còn sót lại. Nói như vậy, nó có thể tìm được chúng ta, là do những chiếc hộp này. Nhưng sao nó có thể rời khỏi nơi đó được? Cốc Y hơi nghi hoặc. Bác Tiểu Lục trầm ngâm nói, có khả năng có người vào được trong đó. Nghe tới đây bốn người đều trầm mặc. Tư Khuynh Mỹ chợt nói, vậy chúng ta nên làm sao? Vứt bỏ chiếc hộp này sao? Bác Tiểu Lục đáp, giờ đã muộn, có từ bỏ hay không cũng không trọng yếu, nó vẫn sẽ đuổi theo ta. Nếu không ta với Cốc Y Liễu một nhóm, hai người các ngươi chạy một hướng, như vậy có thể tránh khỏi nó truy sát. Tư Khuynh Mỹ vừa nghe liền nổi giận, cái gì? Bảo ta chạy một mình, Bác Tiểu Lục ngươi coi Tư Khuynh Mỹ tham sống sợ chết hay sao? Tóm lại ta không tách ra, Cung Hằng ngươi còn muội muội, không cần phải theo mấy người bọn ta. Cung Hằng nhìn nàng chậm rãi nói, ta đã nói sẽ đi theo Bác Tiểu Lục, ta còn cần hắn thực hiện lời hứa. Trong lúc bốn người trầm mặc, một âm thanh chấn động, mọi người liền biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Bác Tiểu Lục nhìn mấy người cười nói, không phải chỉ một con trùng thôi sao, cũng chỉ là một đá đặt chân cho ta mà thôi. Muốn ta sợ hãi, nó còn chưa có tư cách này. Mọi người nghe ta nói, thôn thực trung mặc dù mạnh, nhưng với thân hình này của nó, nhanh cũng sẽ bị hạn chế, chúng ta phải kiểm chế nó lại. Còn lại cứ giao cho ta Bác Tiểu Lục, ta sẽ cho nó thấy, nó chọc nhầm người rồi. Chương 97, Huyết Cấm Tiên Phú. Chương 97, Huyết Cấm Tiên Phú. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt lạnh như băng của Bác Tiểu Lục, thôn thực trung mãnh liệt há miệng máu giống lên một tiếng, xúc tu liền sát nhập tạo thành một cự thủ. Thân hình khổng lồ của thôn thực trùng nhảy lên khỏi mặt đất, tung cự trảo hung mãnh đánh tới hướng Bác Tiểu Lục. Né tránh. Bác Tiểu Lục quát to, mọi người vội vàng lách mình tránh đi. Oeng. Ông ông. Cự trảo nện xuống, oanh một tiếng nổ vang, khủng bố lực lượng đem mặt đất nổ ra một hố to mấy chục mét, mặt đất liên tiếp bạo liệt. Nếu là bị đánh trúng mà nói, tuyệt đối bị miểu sát. Mấy người Bác Tiểu Lục dù chủ động tránh đi, nhưng vẫn bị âm dư lực lượng khủng bố hình thành cuồng phong, đem mấy người đánh bay ra ngoài. Thôn thực trùng ngưng tụ cự thú, khủng bố như vậy. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, càng làm cho mấy người Bác Tiểu Lục ngưng trọng. Tiểu Lục, dùng lực lượng của chúng ta, căn bản không đối phó được cái này quái vật kia. Cốc Y Lệ ngưng trọng nói, Cốc Y Lệ tuy nói biết rõ thôn thực trùng tồn tại, nhưng cũng chỉ là nghe nói, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, lại để cho nàng khó bình tĩnh được. Cự thú đã đạt chút cơ đỉnh phong cảnh cấp độ, lực lượng khủng bố đến cực điểm, bọn hắn căn bản không làm gì được. Giống. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào thét điếc tai nhức óc, mọi người nhao nhao che lỗ tai, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Âm thanh giống giận dữ, vang vọng bí cảnh, thôn thực trùng phảng phất tại tuyết hệ, bí cảnh đều là lãnh địa của bọn nó. Lúc này, phía sau xuất hiện một vài bóng người, làm mấy người Bác Tiểu Lục bất ngờ. Càng đến gần mấy người liền nhận ra, tất cả đều là nhóm người quen biết. Không sai mà nói đều là nhóm thiên kiêu tham gia khảo nghiệm của Tiểu Hằng tiền bối. Phong Thiên, Vương Cầm Tử, Thiên Tinh Hoắc Thiên, Phó Dương, Tỷ Bội An Hồng, đều đến đông đủ. Bác Tiểu Lục kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả tên Thiên Tinh cũng tham gia. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thiên Tinh khẽ hừ một tiếng. Qua mấy câu Bác Tiểu Lục liền hiểu, thôn thực trùng trước khi đến đây, đã giết cắn nuốt không ít đệ tử môn phái. Bọn họ làm sao nhịn được, quyết định liên thủ đi tiêu diệt thôn thực trùng, nếu không trở về chính là trò cười, bị cao tầng trách phạt. Nghĩ tới đây mấy người Bác Tiểu Lục liền hiểu, Phong Thiên cùng Vương Cầm Tử tiến lên chào hỏi, các vị cũng ở đây, vậy quá tốt rồi, đã đầy đủ những thiên yêu mạnh nhất trong bí cảnh tham gia đều ở đây. Chúng ta liên thủ cùng tiêu diệt con trùng thú này, không biết mấy vị nghĩ sao mấy người Bác Tiểu Lục liền không có ý kiến, càng thêm trợ lực càng có lợi thế, chỉ cần không làm đồ ăn cho thôn thực trùng là tốt rồi. Thiên Tinh khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng nói, còn nói nhiều làm gì nữa, nhanh chóng ra tay, nó đến rồi mọi người đều không có ý kiến. Bởi vì lúc này thôn thực trùng đã xuất thủ, có tầm hơn 10 cự trảo liên tiếp bay về phía họ. Trận chiến kịch liệt diễn ra, mặc dù mọi người đều không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng đều không tổn thương được nghiêm trọng được thôn thực trùng, nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng bị mái chết là bọn hắn. Lúc này, một âm thanh thảm thiết vang vọng, chỉ thấy một đệ tử mặc y phục xanh lam, bị 3-4 xúc tu đâm xuyên người. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương, miệng còn nhấp nháy, thanh phi kiếm liên tục đâm vào xúc tu, không đến một hơi thở liền vô lực buông xuống. Bị thôn thực trùng ném vào trong miệng, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Nhưng không ai dám đình chỉ công kích, Thiên Tinh ném ra một đại hỏa thuật, bao quanh một vùng thôn thực trùng. Bị hỏa diễm công kích, thôn thực trùng phun ra một lượng chất lỏng, đem hỏa diễm tắt đi 5 phần. Hoắc Thiên sử dụng tật phong bộ liên tiếp muốn tiếp cận dùng phi kiếm chém lên người nó. Mấy người khác cũng xuất ra đại chiêu, trong phút chốc nơi đây tràn ngập đủ loại thuộc tính pháp thuật. Hơn nữa phù lục cũng bay loạn không ít, tất cả đều nhắm vào đầu của thôn thực trùng, làm nó chỉ biết phòng thủ. Bác Tiểu Lục lướt lên, diện lôi kiếm trong tay tạo ra tư thế kỳ lạ, chém ra một kiếm. Thất kiếp kiếm pháp, thức thứ hai, thương hải kiếp vô số kiếm khí, kiếm quang va chạm vào nhau, khuấy động điên cuồng, nhất thời mặt đất xung quanh bay tán loạn, mặt đất cũng theo đó mà có chút rạn nứt, như một tấm địa đồ nứt vỡ, ngay cả thôn thực trùng cũng có chút không chịu được. Cùng lúc đó mấy người khác cũng ra tay, vô số phi kiếm bay khắp bầu trời, khung cảnh vô cùng ác liệt. Cốc Y Lệ trên tay xuất hiện lam ngọc diễm, đánh ra một đạo pháp quyết lam dược hỏa thiêu, một con lam ứng diễm to lớn bay vút về phía thôn thực trùng. Ngay sau đó, một chiêu băng thiên kiếm tuyết của Tư Khuynh Mị cũng theo sau, khu vực thôn thực trùng tràn ngập kiếm băng. Phong Thiên một cơn cuồng phong kiếm pháp chém như vũ bão vào trong thôn thực trùng. Vương Cầm Tử cũng không lạc hậu, bay khỏi mặt đất vài mét, thân hình nhiều điều, phi kiếm hóa thành một cơn thủy long gào thét va chạm vào thôn thực trùng. Âm thanh gào thét dần dần chợt nhỏ lại, tất cả mọi người đều mệt mỏi mất sức, nhưng đều giữ vững. Tinh thần cảnh giác nhìn về nơi thôn thực trùng, không ai dám lơ là. Phong Thiên thi triển một kiếm chém vào trong đó, cuồng phong đem bụi mù tản đi, hiện ra hiện trạng của thôn thực trùng. Trên người nó vô số vết thương chằng chịt, xúc tu cũng bị đứt gãy 8 phần, phần bụng mất một mảng lớn. Mọi người nhìn nhau, không dám xác định nó đã nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao vừa mới trước đó sức mạnh nó thể hiện ra quá kinh khủng. Không ai dám tiến lên, không khí rơi vào tĩnh lặng. Thiên Tinh lạnh lùng nói, mặc kệ là nó đã chết hay chưa, cứ đánh ra một đợt công kích nữa, nếu chờ đợi có khi để nó hồi phục mất. Tất cả mọi người đều không phản đối, rất đồng ý, không ai nguyện ý cho thôn thực trùng cơ hội lật kèo. Một loạt công kích pháp thuật một lần nữa bay về phía thôn thực trùng, nhưng cường độ yếu hơn trước một chút. Dù sao bọn họ vẫn phải giữ lại một vài thành sức lực để có thể đối phó mọi tình huống. Nhìn thôn thực trùng sắp phải đón đợt công kích tiếp theo, đống trên người của nó nổi lên những dòng khí lưu màu đỏ, vờn quanh cơ thể. Ầm. Tất cả công kích vừa ra đều bị dòng linh khí chấn ra, con thôn thực trùng này đống kích thước thu nhỏ dần dần, những vụn vỡ máu thịt đều bị hút lại, hòa nhập vào trong cơ thể của nó. Gừ. Một âm thanh vang lên, một thân hình còn hơn 10 mét, thôn thiên phủ xung quanh tràn ngập linh khí màu đỏ lưu động. Nó giống như khát máu hơn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt lộ ra rõ ràng, miệng há rộng, những chiếc răng nanh sắc nhọn dài. Mấy người không ai dám chuyển động, bởi vì bọn họ nghĩ tới một chuyện, giờ đây con thôn thực trùng này rốt cuộc là làm gì? Cốc Y kinh ngạc khiếp sợ, lên tiếng, nó đây là sử dụng tiên phú, huyết cấm, có thể chuyển hóa cơ thể một mức nào đó thu gọn lại. Như vậy tốc độ của nó được đề cao hơn, điều càng ác mộng hơn, sức mạnh nó sở hữu không những không giảm, mà lại tăng hơn trước. Nhưng một khi sử dụng huyết cấm, sau một giờ thể trạng của nó sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Đây cũng là một trong những điểm yếu của huyết cấm. Nó làm như vậy, chắc chắn là muốn liều mạng rồi, mọi người cẩn thận. Nốt, Hà Nội được tung tăng rồi mọi người, tắc cuối cùng cũng được đi cắt tóc. Chương 98, trận chiến gian khổ, 1, chương 98, trận chiến gian khổ, 1, tận mắt thấy quá trình biến đổi của thôn thực trùng, tất cả mọi người trong lòng đều nặng nề không ít. Nhưng không ai dám lùi bước, chạy sao, chưa nói có thể chạy được không? Chạy được thì đạo tâm cũng vỡ nát, tha một lần quyết tử với thứ này. Chết đi. Một tiếng quát mạnh mẽ khởi đầu cho đợt công kích, Cửu Khôi vung kiếm lên, một đạo kiếm mang to lớn hướng tới thôn thực trùng. A, giết nó chúng ta sẽ sống. Không ai muốn chết, vậy chỉ có thể liều mạng. Lục Phù cấp 5 hỏa xà cửu diễm, mau tấn công nó, nhận lấy một tượng cấp bát thủ của ta phong liệt cửu kích ta đến, băng phong bạo liệt ăn ta một kích, thập la kiếm phù thủy long bạo phá. Từng đạo công kích được tung ra, sắc mặt hai cũng quyết liệt, đánh ra toàn hệ pháp thuật mạnh mẽ. Bác Tiểu Lục cũng quát lên một tiếng lớn, hóa lôi quyết cấp tốc vận chuyển chân khí, dưới sự trợ giúp của hóa lôi quyết Bác Tiểu Lục quyết định sử dụng một chiêu thức khác. Thất kiếp kiếm pháp, thức thứ 3, hỏa vân kiếp một đóa hắc lôi hình bông hoa chậm rãi xuất hiện, xung quanh nhiệt độ như bị xúc ép lại. Một cảm giác ngột ngạt xuất hiện, mọi người xung quanh phát hiện ra dị thường, nhìn về phía Bác Tiểu Lục. Nhưng Bác Tiểu Lục sắc mặt nghiêm túc, không quan tâm xung quanh, lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức này, nên hết sức chăm chú. Hơn nữa hắn còn vận dụng một thành chân nguyên, đây là con bài hắn vẫn luôn để lại. Phá cho ta. Bác Tiểu Lục hét lên một tiếng, diện lôi kiếm chém về phía thôn thực trùng. Một đông hoa hắc lôi nhanh chóng xuất hiện trước mặt thôn thực trùng. Nhìn như vậy, ánh mắt thôn thực trùng hơi co rút, nó há miệng giận dữ, hàng loạt những xúc tu bọc giáp nó lại, chẳng khác gì một quả cầu. Ầm ầm. Từng đạo pháp thuật va chạm vào thôn thực trùng, những xúc tu lần này thật sự rất chắc chắn, không hề dễ dàng bị phá hủy. Thần sắc mọi người có chút khó coi, thật không nghĩ tới sức phòng thủ của nó lại mạnh như vậy. Liên tiếp chịu hơn 10 đợt công kích, vỏ bọc của thôn thực trùng cũng bị hao tổn không ít. Ngay lúc này đóa hắc lôi cũng đã xuất hiện, vừa chạm vào thôn thực trùng liền nổ mạnh, chẳng chịt những tia hắc lôi tỏa ra. Một sức nóng cháy khét do áp lực của hắc lôi tỏa ra, sức tàn phá hết sức kinh khủng, những xúc tu giăng chắn, lần này dưới sức mạnh của hắc lôi, đều dần bị cháy thành than, mặc dù có vẻ vẫn khá chậm rãi. Mọi người thần sắc có chút vui mừng, nhưng liền chuyển thành kinh hãi. Chỉ thấy một nguồn sức mạnh tỏa ra, thôn thực trùng phá tan những tia hắc lôi, mặc dù nhìn qua có chút thảm, nhưng lực lượng từ trong thân thể nó tỏa ra, liền làm mọi người biến sắc. Vương Cẩm Tử hô to, lui lui mau, nó chuẩn bị tấn công đấy, nàng vừa mới dứt lời, thôn thực trùng liền di động, thân ảnh nhanh chóng bám lên trên không, những nơi nó đi qua đều để lại âm ba dư động. Những chiếc xúc tu làm lực tự bật, hết sức nhanh chóng. Không tới hai hơi thở, nó liền xuất hiện bên cạnh một tên tu sĩ, mặc dù ngay lúc Vương Cẩm Tử hô, mọi người đều đã hết sức lui lại. Nhưng hiển nhiên vẫn có tu sĩ không theo kịp được tốc độ của thôn thực trùng. Mạc Tà. Một tên tu sĩ hơi gần hô lên, hắn là Mạc Thần, Mạc Tà là đệ đệ của hắn, hai người vốn dĩ là con cháu của một thế gia lục tinh. Thấy thôn thực trùng hai mắt hắn liền đỏ ngầu, lao tới muốn ngăn chặn nó. Hai người cũng có chút danh khí, lần này tham gia bí cảnh, thu hoạch so với mọi người đều rất tốt. Mạc Tà vốn nổi danh do hắn sở hữu thần lực, sức mạnh cận chiến quá kinh khủng, nhưng thân pháp không được mạnh. Ngược lại Mạc Thần lại có thiên phú về tốc độ, học thân pháp lại rất thuận lợi, pháp thuật cũng không tệ. Hai người sở dĩ nổi danh bởi vì phối hợp rất an ý, ngay khi thôn thực trùng xuất hiện trước mắt, Mạc Tà cũng không bối rối, nâng lên một thanh trường đao to bổ tới. Ầm. Một kích liền bị thôn thực trùng chặn lại, xúc tu quấn vào thân đao, Mạc Tà dùng sức xoay xoắn thanh đao, xúc tu liền xuất hiện vết thương, nhưng lại không làm nó dừng lại. Mạc Tà buông thanh đao, hai tay nắm lại, làm một động tác, hét lên bát cực hỏa quyền. Quyền như hổ gầm, hai nắm đấm được bọc hai con hỏa hổ, đấm một mạnh tám phát mạnh vào thân của thôn thực trùng. Nhận lấy một loạt công kích, thôn thực trùng như càng khát máu, một cự thủ đánh mạnh vào người Mạc Tà. Vốn dĩ sức lực đang cạn kiệt, làm sao có thể né được, bị đập thành một hố sâu. Lúc này Mạc Thần cũng công kích tới, 12 thanh thủy kiếm đánh bật hết mấy chiếc xúc tu, nhưng rất nhanh hắn liền bị thôn thực trùng đánh bay, đập xuống mặt đất phía xa, phun một ngụm máu bất tỉnh. Mới đầu mấy người khác bị bất ngờ, nhưng lúc Mạc Thần công kích, bọn hắn liền đã xông tới. Nhưng lúc này thôn thực trùng đang trong trạng thái cuồng bạo, tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc. Bọn người Phong Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, chiến đấu liên tục thế này, dù có đang được cũng khó cầm cự được. Mọi người đều nhận ra, nếu không nghĩ ra cách chỉ sợ mọi người chỉ có thể từ bỏ, cũng chỉ có thể chạy trốn đợi thôn thực trùng hết cuồng bạo. Nhưng như vậy phải xem ai có đủ thủ đoạn chạy trốn khỏi nó. Hơn nữa nếu nó không tìm được bọn họ, săn giết những đệ tử khác, như vậy thật không tốt. Cốc Y Lìa bị đánh bật ra xa, Lam Ngọc Diễm bị giật cắt, Cốc Y Lìa phun một ngụm máu, vết thương rất nặng. Nàng trúng một đòn trực tiếp của thôn thực trùng, may nàng thể thuật rất mạnh, nên không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nàng bị thương như vậy, chỉ sợ di chuyển đã khó, chưa nói tới việc có thể dùng được dị hỏa hay không. Hơn nữa Lam Ngọc Diễm cũng chỉ là dị hỏa thuộc nguyên cấp, nếu hấp thu được từ điện tinh hỏa thì tốt biết mấy, như vậy nàng có thể chống đỡ thêm một chút. Cốc Y Lìa thở dài, ánh mắt nhìn về Bắc Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục đứng tại đó, ánh mắt lạnh lùng, Tiểu Hắc lúc này cũng khôi phục lại kích thước của nó. Ban đầu nó có chút sợ hãi, nhưng lúc này mặc dù trong ánh mắt có chút e ngại, nhưng không có ý định trốn một góc. Bác Tiểu Lục ánh mắt hơi loạn, thấp giọng với Tiểu Hắc, chút nữa ngươi dùng hết chiến lực, câu kéo một chút thời gian, hiểu không? Tiểu Hắc nghe vậy, mặc dù không hiểu lắm nhưng nó vẫn đồng ý, lão đại ngươi yên tâm. Bác Tiểu Lục tâm thần chìm vào trong ngũ hành thế giới, vừa vào đã thấy Hồng Giao Long Câu đang miệt mài cái đất, Bác Tiểu Lục có chút hổ thẹn. Nhưng hiện tại không nghĩ nhiều được nữa, hắn hô, "Tiểu Loan tỷ." Tiểu Loan đang vui vẻ, đột nghe thấy có người gọi mình, nhận ra là Bác Tiểu Lục, bơi đến vui vẻ, nói, "Tiểu Lục à, vào thăm tỷ hay sao?" Tâm lý Bác Tiểu Lục có chút ngượng ngùng, trực tiếp nói ra mục đích. Tiểu Loan nghe xong, không nghĩ ngợi liền đáp ứng, Bác Tiểu Lục nhận được câu trả lời vui vẻ ra ngoài. "Phanh." Thôn thực trùng lại trúng một trường của Cửu Khôi, thân hình khổng lồ cũng hơi lảo đảo lui ra sau. "Bành." Cũng vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục lao tới bên người thôn thực trùng, thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức kết thủ lớn đánh ra, một đạo khí hình sinh gian đện vào thân thể thôn thực trùng. Phanh! Tiếng nổ trầm đục băng lên, thân hình thôn thực trùng lập tức bị đánh bay, thân hình cuối cùng té xuống đất. Ngao ngao! Thôn thực trùng gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, trong mắt tức giận, hào quang màu vàng lay động, trên răng nanh bén nhọn có hào quang sáng ngời. Vơ thơ thơ thơ. Nốt, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, chương 99, trận chiến gian khổ, 2, chương 99, trận chiến gian khổ, 2. Thôn thực trùng ngửa mặt lên trời gào thét, xúc tốc đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ khuyết tán ra, trên mặt đất xuất hiện vài khe hở, thân hình thôn thực trùng trong chốc lát bay lên trời, cự trảo như diều hâu săn mồi đánh thẳng vào thanh niên hoa phục. "Lùi cho ta." Thanh niên mặc hoa phục quát lên, ngưng kết thủ ấn, trong lúc này chân khí quanh thân run run, không gian trước người như bặm mèo, một quyền quét qua tất cả, âm thanh sắc nhọn phá không lao tới, công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào thôn thực trùng. Thôn thực trùng không ngành kháng, thân hình khổng lồ lố néo quỷ dị, ở trên không cải biến phương hướng lui lại. "Súc sinh, dừng lại cho ta." Nhưng vào lúc này, nữ tử quát lên, trong tay đánh ra thủ ấn kỳ dị, trong tay xuất hiện quang ấn này mang theo phù văn. Quang ấn xuất hiện mang theo khí tức quỷ dị, lập tức quyết tán, Bác Tiểu Lục lập tức cảm giác khí tức này làm Tiểu Hắc khó chịu. Bác Tiểu Lục không ngừng chấn an Tiểu Hắc, vẫn chờ Tiểu Hắc khôi phục bình thường, mà lúc này Bác Tiểu Lục chỉ thấy nữ tử kia chân đạp mạnh, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt thôn thực trùng, trong tay đánh ra quang ấn quỷ dị, sau đó bổ vào đầu thôn thực trùng. Thôn thực trùng đang muốn lùi lại, nhưng mà bị hào quang hấp dẫn, trong lúc nhất thời xí ngốc. Trong tích tắc này, trong quang ấn quỷ dị bắn ra lực lượng kỳ lạ, quang ấn bắn ra hào quang sáng ngời, cuối cùng tiến vào trong đầu thôn thực trùng. Lập tức thân hình thôn thực trùng mềm nhũn, bất tỉnh nằm trên đất. Tất cả mọi người đều ngộng, như vậy là kết thúc rồi sao? Cẩn thận. Vương Cẩm Tử mới thở dốc, nghe thấy âm thanh, theo thói quen dùng phi kiếm chặn ở trước ngực. Chỉ trong giây lát, nàng cảm nhận được một cỗ sức mạnh va chạm vào, hơn nữa nhanh chóng đánh vào thân thể nàng. Phụt. Một dòng máu bay trên không trung, thân thể liền bay đập vào một tảng đá đằng xa, mọi người còn nghe được cả âm thanh sương vỡ. Cẩm Tử. Phó Dương hốt hoảng bay tới, bế nàng lên, kiểm tra mới hít vào một hơi, phần xương sườn gãy mấy chiếc, tay trái cũng bị tổn thương, nhưng cũng may không tổn thương đến căn cơ. Phó Dương thở ra một hơi, may mà có thủ hộ phủ, nếu không lần này hắn có chút sợ. Tất cả mọi người chết lặng nhìn thôn thực trùng trước mặt, mặc dù thân thể tả tơi không ít, nhưng không hề yếu thế. Có người không chịu được nhỏ giọng chửi, mờ mờ tờ nó chứ, thứ này sinh mạng khủng bố như vậy. Phong Thiên cũng trầm xuống, không xác định nói, có thể là do huyết cấm, làm tăng mọi thuộc tính của nó, mọi người cũng vừa thấy rồi đấy. Lúc này Vương Cầm Tử đánh vào đầu nó, không yếu chút nào, nhưng mà nó vẫn có thể đứng dậy phản kích, không được buông lỏng. Không cần hắn nói, ai cũng không dám mất tập trung, phản công Vương Cầm Tử xong, thôn thực trùng cũng không dừng lại. Ánh mắt đỏ máu của nó dừng lại nơi Bác Tiểu Lục đang đứng. Bác Tiểu Lục thấy vậy, nhếch miệng cười một tay mắc mắc. Thôn thực trùng gào lên một tiếng vang vọng, hất tung mấy người bên cạnh, mấy người Phong Thiên, Hoa Thiên, Huyền Phong đang cầm cự áp lực liền giảm hơn nhiều. Nhưng càng nhiều nghi hoặc hơn, tại sao con thôn thực trùng này hình như rất chú ý Bác Tiểu Lục? Đã nhiều lần nó cố tình đột phá để hướng tới nơi mà Bác Tiểu Lục đứng, nhưng đều bị những người khác cản trở. Cho dù là tình huống gì, thì chắc chắn Bác Tiểu Lục không phải là mục tiêu cuối cùng, bởi vậy tất cả mọi người đều hiểu. Nhìn thôn thực trùng đang đuổi theo Bác Tiểu Lục, mọi người tranh thủ ăn vào đan dược, hồi phục được thêm chút chân khí. Lúc này, Mạc Thần mới hấp tấp chạy tới bên hố, kéo đệ đệ hắn ra, đội vàng kiểm tra. Mạc Tả, đệ không sao chứ? Khu khu, đệ không sao, cũng may là có tấm phủ lục hộ thể, nếu không thật chết chắc. Mạc Tả vô lực nói. Mạc Thần kiểm tra một hồi, mới thở nhẹ, nghe hắn nói vậy, đội từ trong ngực Mạc Tả lấy ra một tấm phủ lục, chỉ thấy tấm phủ này đã ảm đạm hơn rất nhiều, mới cảm thán. Không nghĩ tới tấm phủ mà chúng ta lấy được ở chỗ kia, lại giúp ngươi tránh được một kiếp. Mọi người đa số là bị thương, chỉ là thương nhẹ, tiêu hao chân khí là chủ yếu. Chỉ có Vương Cẩm Tử là bị thương nặng nhất, vẫn đang hôn mê, được Phó Dương chăm sóc. Phong Thiên lúc này lên tiếng, "Được rồi, ai còn có sức vậy đuổi theo con thôn thực trùng, không thể để bị huynh đệ kia một mình chia sẻ được." Phó Dương nghe vậy có chút động, liền nghe Hoắc Thiên nhìn qua, "Ngươi hẳn là ở lại chăm sóc Cẩm Tử, kém ngươi một người cũng không sao." Đang định phản đối, liền thấy Phong Thiên gật đầu, hắn nhìn qua Vương Cẩm Tử, đành nuốt lời lại. Mặc dù hắn có thể nhờ mấy người đang bị thương chăm sóc hộ, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ba người cấp y thì sau khi thấy thôn thực trùng đuổi theo Bắc Tiểu Lục, không dừng lại quá lâu, liền đuổi theo. Bên này Bác Tiểu Lục nhờ có thất lôi bộ pháp, mỗi lần đều tinh xảo tránh được những đòn tấn công của thôn thực trùng. Thôn thực trùng tức giận, nó liền nhờ những chiếc xúc tu, nhảy bước trên không, biến đổi những chiếc xúc tu thành những mũi khoan, liên tiếp đâm xuống, cản trở tốc độ chạy của Bác Tiểu Lục. Cảm nhận được không gian càng lúc càng hẹp lại, hơn nữa xúc tu không ngừng tấn công. Bác Tiểu Lục biết không thể tiếp tục cho mèo đuổi chuột được nữa, gọi ra Hắc Lân Yêu Mãng và Hồng Dao Long Câu. Bàn tay thủ sẵn một tấm nguyện hòa xà phù, truyền âm cho Tiểu Hắc và Loan Tỷ để cho bọn họ phân biệt ngăn chặn thôn thực trùng. Truyền âm hoàn tất, tế ra nguyện hỏa xà phù, chỉ thấy xuất hiện một con nguyện hỏa xà thân cao 7 mét, toàn thân một màu xanh nhạt, đánh về phía thôn thực trùng. Nguyện hỏa xà độ rất nhanh, không đến một thở, liền bay đến trước mặt thôn thực trùng. Tiểu Hắc và Loan Tỷ phân biệt hai góc cái nhiêu, lại đánh lén, thôn thực trùng có chút phân tâm, bị nguyện hỏa xà cuốn lấy. Nguyện hỏa xà không phải hỏa diễm bình thường, đây là dị hỏa nguyệt thanh diễm chế tác ra, uy lực kinh khủng vô cùng. Nguyện hỏa xà phù, hắn cũng không có nhiều, chỉ có 3 tấm, là phù lục cấp 5, nhưng xét về uy lực quỷ dị của nó, cũng được xếp vào cấp 7 phù lục. Thôn thực trùng thúc dục linh lực, muốn dập tắt hỏa diễm. Bác Tiểu Lục làm sao cho nó như ý muốn, diện lôi kiếm hóa thành một đạo bay tới, cả thanh kiếm bao trùm một lớp hắc lôi, Tiểu Hắc cùng Loan Tỷ liền chờ đúng thời cơ, liên thủ thẳng hướng thôn thực trùng. Loan Tỷ đánh ra một đạo pháp thuật, một đoàn thủy linh lực hóa thành một cái thủy long, một chiêu thức mạnh của thủy hệ pháp thuật, thủy long thuật. Bình thường thủy long thuật chỉ có đại khái hình đồng, mà Loan Tỷ đánh ra thủy long thuật, hình dáng càng thêm ngưng thực chi tiết, cùng trong truyền thuyết long tộc không khác. Thân hình cao 5 mét thủy long bay lượn va chạm cùng thôn thực trùng, cùng thủy long đấu cùng một chỗ, những tiếng gầm nổi lên không ngừng. Bác Tiểu Lục trên thân có mang kim giáp phù màu vàng hào quang. Cựu lôi luyện thể quyết vừa ra, lôi quang bắn ra bốn phía, giống như thần minh. Cần biết, yêu thú thân thể cường đại, thực lực bình thường so cùng giai tu sĩ mạnh mẽ. Nếu là có cao đẳng yêu thú thậm chí thần thú huyết mạch, chỗ này vượt cấp giết chết nhân loại tu sĩ đều là chuyện thường ngày. Bác Tiểu Lục bên cạnh càng là doa người, một thân lôi quang bao phủ, cùng thôn thực trùng cận chiến ba chạm, một quyền lại một quyền. Hà Nội trời sắp mưa rồi, thịt chương 100, trận chiến giang cổ, 3, chương 100, trận chiến giang cổ, 3, thôn thực trùng giống to, gờ rào. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm Hồng Dao Long Câu. Há to miệng bắn ra một lực hút, linh khí vòng xoáy cuồng bạo công kích Hồng Dao Long Câu. Hồng Dao Long Câu, Hắc Lân Yêu Mãng mây công, thôn thực trùng đều không rơi hạ phong. Hai con yêu thú nhị giai cùng tam giai, thôn thực trùng hiện tại mới chỉ hồi phục tới nhị giai đỉnh phong, mặc dù mạnh mẽ nhưng nhất thời không làm gì được chúng nó. Nếu tiếp tục để thôn thực trùng thôn vệ sinh linh khác, hồi phục thời kỳ đỉnh phong thì e rằng mọi người trong bí cảnh đều nguy mất. Tiểu Hắc tiếp tục đánh nhau với thôn thực trùng, cái đuôi to đâm thủng không gian quần quần tới thôn thực trùng, âm thanh cuồng phong sắc nhọn, năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Trên bầu trời, Bác Tiểu Lục điều khiển phi kiếm liên tục bay phá thôn thực trùng, liên tiếp nhận lấy công kích. Thôn thực trùng bỏ qua Tiểu Hắc cùng Loan Tỷ, gầm giống bọn hướng Bác Tiểu Lục. Gỡ rào, thanh linh khải giáp, nộ hải cuồng thiếu. Bác Tiểu Lục lập tức tấn công, nếu không liều mạng thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Thôn thực trùng là đẳng cấp tam giai, đơn độc đánh với con yêu thú sơ kỳ tam giai, hắn còn chưa có ý định như vậy. Thanh linh khải giáp có vảy vàng nhạt bao phủ người Bác Tiểu Lục, hắn nhanh chóng kết thủ ấn, chân khí cuồng bạo quyết tán, không gian tuôn ra hắc lôi. Những linh khí này tụ tập nhanh kinh người. Trên không trung tụ lại thành màn lôi quang xoay tròn trước mặt Bắc Tiểu Lục, hóa thành vòng xoáy bán kính gần 8 mét tràn ra. Vòng xoáy như sóng thần trong đại dương, khí thế khủng bố, sắc bén kinh khủng. Vòng xoáy xoay nhanh, tiếng gió đinh tai nhức óc. Vòng xoáy nhanh chóng bành trướng, khí thế đáng sợ, uy nhiếp sắc bén tràn ra bao phủ thân thể Bắc Tiểu Lục, ngăn chặn đòn tấn công thôn thực trùng. Bùm bùm bùm. Linh khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại, vòng xoáy xoay nhanh nổ tung. Uy lực khủng bố tựa cơn bão, nháy mắt thân thể to lớn của thôn thực trùng bị đánh bay ra mấy chục mét. Thôn thực trùng nhiều chỗ bị thương, nó gầm giống vùng vẫy bò dậy. Lực phòng ngự của nó đã đến mức độ đáng sợ làm Bắc Tiểu Lục hoảng hốt. Tiểu Hắc cùng Loan Tỷ cũng không nhàn rỗi, ngay khi thôn thực trùng bị đánh ngã, cả hai đều liên tiếp bắn tới pháp thuật. Bụi mù bao trùm một khu vực nhỏ, thôn thực trùng cả thân thể bị đánh xuống dưới hố sâu. Đống mặt đất bị lật lên, xuất hiện một loạt xúc tu mũi khoan xoáy chuyển lao tới Tiểu Hắc cùng Loan Tỷ. Loan Tỷ phản ứng nhanh nhất, phun một ngụm thủy tức, chợt mình ra tránh thoát. Tiểu Hắc thân hình to lớn chưa kịp làm gì đã bị những xúc tu đâm tới, mặc dù nó mới chỉ là nhị giai trung kỳ, nhưng lớp vảy của nó lại trải qua biến dị, cứng cáp vô cùng. Dù bị vô số xúc tu đâm trúng, cũng chỉ để lại nhàn nhạt vết thương, thấy công kích bản thân không được. Tiểu Hắc vô cùng đắc ý, không nghĩ tới vậy của nó lại mạnh hơn trước nữa rồi. Nhưng không đắc ý được mấy giây, những xúc tu ngừng lại công kích, chúng nó lần lượt cuốn trượt thân thể của Hắc Lân Yêu Mãng. Không tới hai hơi thở, Tiểu Hắc cả thân hình giống như một chiếc én, chỉ khác bao quanh nó không phải tơ, mà là những chiếc xúc tu. Tiểu Hắc dây rủa một hồi, càng lúc thân thể càng bị co thắt chặt, nó gào thét há thật to các miệng, những hàm răng sắc nhọn cứ thế cắn xé xúc tu. Thấy tình thế không ổn, Bác Tiểu Lục một bên truyền âm cho Hồng Dao Long Câu, một tay bắn ra từng đạo hắc lôi. Hắc lôi liên tiếp bắn vào xúc tu, ý đồ muốn tê liệt chúng. Bác Tiểu Lục thấy không ổn, diệt lôi kiếm bao trùm hắc lôi, Bác Tiểu Lục thân pháp biến đổi, xuất hiện bên cạnh Tiểu Hắc, vung ra những đường kiếm chém liên tiếp chém vào xúc tu. Mặc dù độ dai bền của những chiếc xúc tu đã được nâng cấp, nhưng bị liên tục hắc lôi đánh vào, cũng dần bị vỡ nát. Loan Tỷ một bên cũng không dám ngạch kháng cận chiến, liên tục di chuyển công kích. Phập phập, biết không thể duy trì được lâu, thôn thực chúng nhanh chóng thu hồi xúc tu, quật mạnh về phía Bác Tiểu Lục. Hắn nào dám trực tiếp đỡ, một bên thân pháp tránh né, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn thành công tránh né. Thở hổn hển một hơi, Bác Tiểu Lục nheo mắt nhìn lại, Tiểu Hắc lúc này mặc dù đã được thả ra, nhưng tình trạng hết sức suy yếu. Đây là chẳng lẽ? Tiểu Hắc vô lực bị quất, nó cả người bị rút linh lực, thân thể mệt mỏi, sắp có khả năng rơi vào trạng thái ngủ đông. Lão đại ta không xong rồi, gần như linh lực đều bị những chiếc xúc tu kia hấp thu hết, thật ghê tởm. Bác Tiểu Lục thở dài, quả đúng như hắn suy nghĩ, hiếm khi an ủi nó, được rồi ngươi vào túi linh thú nghỉ ngơi đi, còn lại mọi chuyện ta và Loan Tỷ sẽ nghĩ cách giải quyết. Tiểu Hắc biết bản thân bây giờ không có sức chiến đấu gì, ngoan ngoãn để Bác Tiểu Lục thu vào túi linh thú. Huyết thủ của thôn thực trùng xuyên qua không khí đâm tới, không gian linh khí bị xé rách đâm thẳng hướng Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục mặc niệm, buôn lôi sát quyền. Bác Tiểu Lục đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính lôi khổng lồ từ thiên địa kéo đến, lực lượng tràn ra cuồng bạo tựa như lôi kiếp. Bác Tiểu Lục thầm quyết định nhân dịp còn sớm giải quyết con thôn thực trùng này. Quyền ấn phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy quyền ấn, mơ hồ đập mạnh vào thôn thực trùng. Hai lực lượng cường đại đụng mạnh, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Linh khí cuồng bạo khuyết tán trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Âm thanh vang lớn lan tràn phía xa, lực lượng cuồng bạo khuyết tán. Bác Tiểu Lục bị xung lực đánh trúng, một luồng ánh sáng tím từ hắc bảo phát ra, đem bao trùm cả người hắn. Thực lực của thôn thực trùng rất mạnh, trong người Bác Tiểu Lục sôi sục khí huyết, hắn vội điều tức. Cơ thể to lớn của thôn thực trùng bị đẩy lùi, đôi mắt to ẩn hiện kinh ngạc. Mắt thôn thực trùng lóe tia dữ tợn, nó gầm giống, những chiếc xúc tu quanh quẩn trên không trung, trông rất yêu dị. Đột nhiên có mấy chục bóng yêu thú khổng lồ lao tới. Bác Tiểu Lục quay lại nhìn kỹ, trong lòng trầm trọng. Có 30 con yêu thú khổng lồ, đẳng cấp thực lực đa số là nhất giai hậu kỳ, 3 con nhị giai hậu kỳ, 1 con nhị giai đỉnh phong. Yêu thú quá nhiều, rất khó đối phó. Bác Tiểu Lục ra lệnh, "Loan tỷ, ngươi đối phó mấy con yêu thú này?" Bác Tiểu Lục trong lòng hơi động, một bóng hồng lao tới trước mặt thôn thực trùng, chính là Tư Khuynh Mỹ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tư Khuynh Mỹ bộc phát lực lượng cường đại, kiếm phá băng khung, tiếng xé gió chói tai, hàng loạt thanh băng kiếm bắn vào người thôn thực trùng. Thôn thực trùng giống to, gờ rạo. Thôn thực trùng đánh nhau với Tư Khuynh Mỹ, khí thế hung bạo cùng thiếu. Huyết thủ liên tục đâm chọc nơi Tư Khuynh Mỹ đứng. Bùm bùm. Hai lực lượng thô bạo đụng mạnh vào nhau, lực lượng cuồng bá quyết tán. Thôn thực trùng chỉ là rung rung cơ thể, Tư Khuynh Mỹ thì tụt lùi hơn 100 bước mới dừng lại. Tư Khuynh Mỹ cả người toát lên băng hàn, kiếm khí huy động, một màn mưa tuyết rơi xuống. Nàng cầm kiếm để thẳng trước mặt, hai mắt nhắm lại, một tay đánh ra pháp quyết, chỉ vài đường vào thanh kiếm. Thanh kiếm từ từ bay lên, hai tay đánh ra thủ pháp, thanh kiếm bay lượn xung quanh nàng. Tư Khuynh Mỹ chợt mở mắt ra, nhiệt độ xung quanh hơi có chút lạnh giá hơn, thanh kiếm đông xoay tròn, xoáy mạnh tạo thành một cơn lốc tuyết, vụt về hướng thôn thực trùng. Gỡ rào. 30 con yêu thú lao nhanh vào, nào về phía Bắc Tiểu Lục. Chương 101, thôn thực trùng biến đổi chương 101, thôn thực trùng biến đổi hồng giao long khâu gầm gừ, gỡ rào. Khí tức uy hiếp hùng mạnh quyết tán, 30 con yêu thú chậm rãi dừng thế lao tới. Đặc biệt đám yêu thú nhất giai, nhị giai thoáng chốc run sợ, chỉ có con nhị giai đỉnh phong kia còn đứng vững. Huyết mạch của Hồng Giao Long Khâu rất cao, khí thế huyết mạch đắc chế, nhiều ít có tác dụng với yêu thú huyết mạch không cao bằng. Gỡ rào. Còn một con Bạch Vũ Sư nhị giai đỉnh phong, vẫn không lùi bước sông tới trước mặt Bắc Tiểu Lục. Bạch Vũ Sư to hơn 7 mét, so với Bắc Tiểu Lục tuyệt đối là khổng lồ, tốc độ cực nhanh. Bạch Vũ Sư phát ra các phong nhẫn kỳ dị, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Bạch Vũ Sư nhào vào Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục lạnh lùng quát, "Cút đi!" Bắc Tiểu Lục còn không có thời gian chơi đùa với nó, Hồng Giao Long Khâu liền chặn mất đường của Bạch Vũ Sư. Loan tỷ rất tức giận, một con yêu thú, cảnh giới không cao mà lại dám trước mặt nó ra bay. Một ngụm thủy long pháp thuật bắn ra, cuốn theo Bạch Vũ Sư bay ra xa, đập vào một tảng đá thật to, sụp đổ nhấn chìm nó trong đống đá vỡ. Mấy con yêu thú nhìn tới cảnh đó, ánh mắt càng hoảng sợ, Loan tỷ càng hướng phía chúng nó gào một cái, cả đám liền run sợ, không dám nhìn tới. Một âm thanh nhỏ, từ đống đá nhô ra một con yêu thú, cả người toàn huyết dịch, làm cho bộ lông nó bốn màu trắng, giờ đã nhuốm đỏ. Bạch Vũ Sư gào một tiếng thật to, lao về phía Hồng Giao Long Khâu. Loan tỷ cũng mất kiên nhẫn, lao tới va chạm với nó, ở một tiếng cả người Bạch Vũ Sư lung lay ngã ra đằng sau, chỉ là chưa đợi nó đứng dậy, liền bị một chiếc đuôi quật tới làm nó bay lên trời. Loan tỷ phi lên không trung, quật đuôi liên tục vào người Bạch Vũ Sư làm nó kêu gào thảm thiết. Sau cùng bị một ngụm Loan tỷ cắn chết, cả người rơi xuống mặt đất, bụi bay tứ tung. Bên này sau một hồi giao chiến, xúc tu trên người thôn thực trùng bị gọt vô số cái, Bác Tiểu Lục ngự kiếm, chặn đỡ một cái huyết thủ, tiếp nhận được Tư Khuynh Mỹ. Vừa mới được Bác Tiểu Lục ôm lấy, Tư Khuynh Mỹ liền phun ra một ngụm máu. Bác Tiểu Lục hốt hoảng, kiểm tra thân thể nàng, phát hiện cả người nội tạng liền bị chấn thương, trong lòng liền nặng nề. Vội vàng lấy ra đan dược cho vào trong miệng của nàng, nhìn sắc mặt trắng bệnh trong lòng có chút yêu thương. Trong lúc đội vàng không biết làm sao chiếu cố Tư Khuynh Mỹ, nghị truyền âm cho Hồng Giao Long Câu. Loan tỷ, ngươi ở một bên bảo vệ nàng. Loan tỷ cái đầu to lớn gật gật đầu, tiếp nhận Tư Khuynh Mỹ liền lui về phía xa. Không có Loan tỷ trợ trận, Bác Tiểu Lục dự đoán trận chiến này tiếp theo mới thật sự ác liệt. Hắn một tay cầm kiếm, một thân hắc bảo tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lôi linh thể, hắn bắt buộc phải vận dụng, mặc dù vẫn chỉ là giai đoạn mới thức tỉnh. Nếu không nhiều đồ vật, đều không có cách nào vận dụng được. Thân thức cảm nhận một chút, trong người chân nguyên chưa hoàn toàn hồi phục một thành, thở dài ánh mắt lăng lệ nhìn về nơi thôn thực trùng. Thôn thực trùng cảm nhận được ánh mắt Bác Tiểu Lục, đôi mắt màu máu cũng nhìn chằm chằm hắn. Vừa giờ. Một tiếng, thôn thực trùng liền biến mất tại chỗ, Bác Tiểu Lục huy động thần thức, thân pháp cũng nhanh chóng di động. Ken ken. Những âm thanh bao chạm vào nhau, ba cái huyết thủ lao tới Bác Tiểu Lục, làm hắn vội vàng né tránh. Thôn thực trùng cũng nhân lúc đó mà chuyển động, Bác Tiểu Lục thấy vậy, chuẩn bị làm ra phòng thủ, liền phát hiện mục tiêu của thôn thực trùng trong nháy mắt. Cả người Bác Tiểu Lục liền phát giác không ổn, quả nhiên sau khi đánh lui Bác Tiểu Lục, thôn thực trùng không tiếp tục tấn công, mà chuyển hướng khác, không sai mục tiêu của nó chính là đám yêu thú kia. Trong thoáng chốc một thân hình to lớn xuất hiện trên đầu của những con yêu thú kia, vốn dĩ bị Hồng Giao Long Khâu dọa lui, không nghĩ tới bây giờ lại gặp một kẻ đẳng cấp hơn nữa khí tức giết chóc, thôn vệ, huyết dịch đậm đặc từ người thôn thực trùng phát ra, chấn nhiếp tinh thần bọn chúng không ít. Bụp, một chiếc huyết thủ đụng tới, một con yêu thú ngơ ngác, bị xuyên thủng đầu, bị thôn thực trùng nuốt không còn cặn bã. Không tới mấy hơi thở, số lượng yêu thú liền không còn mấy con. Bác Tiểu Lục ngay từ lúc thôn thực trùng làm ra động tác, đã đoán ra ý đồ của nó, làm sao dám để nó thực hiện. Một tiếng xé gió, ken két vang động trong không gian, một thanh phi kiếm bao trùm hắc lôi lao tới, ầm một phát cả người thôn thực trùng liền chấn động, ngay cả mấy con yêu thú cũng văng ra xa. Nhìn thấy con mồi biến mất phía xa, thôn thực trùng tức giận tuôn ra những chiếc xúc tu, ý đồ muốn bắt bọn nó lại. Bác Tiểu Lục đã xuất hiện trước mặt nó, cầm diệt lôi kiếm hung hăng chém vào đầu của nó. Thôn thực trùng đau đớn, đôi mắt đỏ của nó tức giận, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Nếu như tu sĩ tâm lý kém, nhìn vào bị ảnh hưởng bởi sát khí, có khi tâm trí liền bị hoàn loạn. Nhưng Bác Tiểu Lục cùng đám thiên kiêu hiển nhiên không phải, bọn họ hầu như trừ thiên phú, ý chí cũng được rèn luyện gian khổ. Không phải mấy tên nhị thế tổ, chỉ biết tu luyện cảnh giới. Cả hai không bất động quá lâu, liền lao vào nhau chiến đấu, có vẻ như vừa thôn phệ được một chút huyết dịch yêu thú, cả người nó càng đậm đặc sát khí, mỗi lần tung huyết thủ lực lượng đều mạnh hơn không ít. Ầm. Bác Tiểu Lục nên đón trực tiếp ba cái huyết thủ, cả người đều không tốt, bật văng ra đằng sau. Thôn thực trùng cảm nhận xung quanh, đôi mắt đỏ của nó lóe sáng, phi thân nhảy nhảy trên không trung mấy lần, liền xuất hiện ở một chỗ. Bác Tiểu Lục nhìn qua phía đó, chỉ mới nhìn thấy thứ gì dưới chân, cả người đều không tốt, hắn có xúc động muốn chửi tủ. Thôn thực trùng nhìn thi thể to lớn của Bạch Vũ sư trong đống đá vỡ, đôi mắt tham lam nhìn nó, giống như nhìn thấy một thứ gì quý giá vậy. Không có nhiều động tác dư thừa, một ngụm nuốt chửng Bạch Vũ sư vào bụng. Bác Tiểu Lục làm gì cho nó thời gian tiêu hóa, cả người ngự kiếm lăng không, trên tay cầm một tấm phù lục, một tay bấm pháp quyết, ném về phía thôn thực trùng. Phù lục hóa thành một con lam lôi ngục quyển, khí thế vô cùng hủy diệt, chấn động linh khí xung quanh. Dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ phù lục phát ra, thôn thực trùng ánh mắt lăng lệ, đánh ra vô số huyết thủ nhằm ngăn chặn lam lôi ngục quyển. Nhưng dường như huyết thủ chạm vào nó, liền bị lôi điện cắn nuốt không còn chút gì. Nhìn lam lôi ngục quyển càng ngày càng tiến gần, đôi mắt của thôn thực trùng xuất hiện một chút e ngại. Cả người thôn thực trùng liền biến đổi, thân hình to lớn càng lúc càng cuộn lại, sau một giây, liền xuất hiện một hình thái khác. Thân trên khá giống yêu thú bình thường, bên dưới vẫn như cũ bầy nhầy. Nói khá giống chỉ là phần trên thôn thực trùng có hai cánh tay, đầu nó cũng yêu dị hơn, nhưng vẫn như cũ ác hàn. Nó há miệng ra một hơi thở thôn vệ hủy diệt tràn ra, tạo thành một quả năng lượng, bắn ra một chùm hơi thở hủy diệt màu đen kỳ dị, va chạm trực tiếp vào lam lôi ngục quyển. Chương 102, sức mạnh mới chương 102, sức mạnh mới. Một âm thanh vang lên, rung động một vùng không gian, mấy người cốc ý ý, Phong Thiên vừa mới chạy tới phía đây, liền bị một cỗ sóng kinh lực, âm ba đập vào mặt. Mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng ai cũng cảm nhận được sức mạnh này là lớn đến như nào. Đây mới chỉ là uy lực dư ba tạo thành, không biết nơi va chạm nó sẽ khủng bố đến nhường nào. Mấy người trong lòng đều không mấy thoải mái, phía trước cuộc chiến dường như rất kinh khủng. Cũng phải dù sao bên đó chính là thôn thực trùng, nhưng mấy người đều nghi hoặc, sức tàn phá này cũng quá mạnh rồi. Mặc dù bọn họ đánh giá cao về khả năng sức mạnh của thôn thực trùng, nhưng cảm thấy chân chính sức mạnh cũng không phải mạnh mẽ như này. Trong lòng bọn người Phong Thiên dường như có suy đoán. Phong Thiên nhìn phía trước, cũng ngự kiếm hết tốc độ, không quay đầu lại nói, mặc kệ chuyện gì chúng ta vẫn phải qua bên đó. Mấy người cũng không nói gì nữa, cấp tốc ngự kiếm. Bởi vì uy lực ba động quá mạnh, Bác Tiểu Lục dù là luyện thể có chút thành tựu cũng rất khó chịu. Sức công phá này, cũng may hắn đã nhắc nhở Loan tỷ chạy xa hơn, vứt bỏ mọi chuyện qua một bên. Hắn dương mắt nhìn về phía thôn thực trùng, hình dạng này không biết có gì khác biệt, nhưng không cần hắn nghĩ nhiều, thôn thực trùng sẽ cho hắn cảm nhận được điều đó. Bù bù, một cơn gió thổi qua, làm Bác Tiểu Lục giật mình, vô ý thức giơ diệt lôi kiếm lên, một bóng hình sẽ qua. Keng, một thân hình bay ngược ra đằng sau, Bác Tiểu Lục kinh hãi, chân chính kinh hãi, hắn vừa rồi chỉ chút lơ đãng, vậy mà để thôn thực trùng nắm bắt được. Tốc độ sau khi ở trạng thái này của thôn thực trùng, ít nhất cũng gấp 1,5 lần lúc trước. Mặc dù chỉ hơn như thế, nhưng chân chính cảm nhận lại không giống. Đối thủ nhanh hơn, vậy tức là mình đang chậm lại trong mắt đối phương. Như vậy đó lại là điểm yếu của mình, cách để khắc phục điểm yếu chính là mạnh hơn, nhanh hơn, chuẩn hơn nữa. Thôn thực trùng nhanh nhưng Bác Tiểu Lục cũng không kém, thất tinh bộ pháp thúc dục đến cực hạn, miễn cưỡng bắt kịp tốc độ của thôn thực trùng. Một bên vừa chiến đấu, một bên đánh giá sức chiến đấu của thôn thực trùng, thân hình cao gần 2m, thể hình không chỉ làm nó tăng tốc độ, còn tăng thêm sức mạnh. Nhưng hắn phát hiện ra một điều, thất kiếp kiếm pháp, thứ nhất, phong lôi kiếp một luồng báo tố lôi điện điên cuồng hướng tới chỗ thôn thực trùng, chỉ thấy nó hai tay giơ ra, một huyết thủ to lớn bay ra. Bác Tiểu Lục cũng không cho rằng như vậy có thể làm gì được nó, diệt lôi kiếm xuất ra chém liên tiếp thôn thực trùng. Những đòn đánh nguyên thủy va chạm, hai kẻ một người một trùng không ngừng di chuyển, sức tàn phá mỗi khi va chạm đều làm linh khí tán loạn. Bác Tiểu Lục trong lòng hơi động, quả nhiên như hắn nghĩ, quả thật trong hình thái này, tên này rất mạnh. Nhưng có một thứ giảm mạnh, đó chính là sức phòng thủ, có vẻ như điều này thứ này cũng nhận ra, nên lúc nào cũng để hình dạng kích thước khổng lồ. Bác Tiểu Lục bị một cái đuôi sau của thôn thực trùng quật bay, miệng có chút máu chảy ra. Còn chưa kịp để hắn lau, thôn thực trùng đã đuổi tới, giỗi ra hai huyết thủ, Bác Tiểu Lục nào dám chống đỡ, bộ pháp cực hạn liên tục tránh né. Nhưng vận khí không tốt lắm, hắn trực tiếp ăn một đòn huyết thủ, vật ngã ra đằng sau, cũng may thân thể hắn không yếu. Nếu không cũng phải trọng thương, lấy từ trong nhẫn chứa vật ra đang được, nuốt ngực, âm thầm vận chuyển hóa lôi quyết. Thứ này có chút mạnh, tiếp tục chắc hắn về chầu gặp ông bà mất. Thở dài, Bác Tiểu Lục quyết định rời khỏi nơi đây tìm kiếm điểm đột phá, thân hình của Bác Tiểu Lục bay nhanh. Mà sau lưng, thôn thực trùng càng lúc càng gần. Yêu thú sẽ không biết thân pháp gì, nhưng có vài loại trời sinh tốc độ kinh người, có thể sánh ngang tu chân giả cùng cảnh giới triển khai thân pháp đỉnh cấp. Thật giống như trong huyết dịch chúng nó tồn tại một thứ gọi là thiên phú, căn bản không cần triển khai, theo bản năng liền dùng được. Lại như thôn thực trùng, thôn vệ sinh vật sống, tăng lên sức mạnh, nghe nói quả thật quá kinh khủng. Tốc độ thì lại cực kỳ nhanh, nhưng đó chỉ là một phía. Nếu như bây giờ đối một tên kim đan kỳ tại đây, khả năng tốc độ cũng không thể mạnh được đi đâu. mọi thứ vẫn phải nói bằng thiên phú. Vì lẽ đó, yêu thú gặp phải võ giả cùng cấp sẽ không kinh sợ. Cấp càng cao có thể quét ngang, cực kỳ đáng sợ. Dù Bác Tiểu Lục dùng thân pháp thất tinh bộ pháp thiên cấp, nhưng vẫn bị thôn thực trùng từng bước đuổi sát. Đột nhiên có một đạo hỗn hợp kia màu đen tím bắn nhanh về phía Bác Tiểu Lục. Luồng sức mạnh này nhanh bao nhiêu? Bác Tiểu Lục đội dùng kiếm chống đỡ, keng. Hắn chỉ cảm thấy tay phải tê dần. Diệt lôi kiếm chấn động, cổ tay cũng bị đánh nứt, máu tươi tuôn ra. Mẹ nó, hiện tại hắn đã bước được vào luyện thể cốt cảnh, lực phòng ngự kinh người cỡ nào, nhưng dưới một đòn liền bị thương. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Ta có nhận ngũ hành, đánh không lại thì trốn. Bác Tiểu Lục rất vô lại thầm nghĩ. Nhưng chỉ cần có cơ hội, dù cho bị thương, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì có nhận ngũ hành mà mất đi tinh thần mạo hiểm. Ngược lại, cái này sẽ chỉ làm hắn càng thêm lớn mật. Tư, thôn thực trùng đánh tới một tia hủy diệt. Bác Tiểu Lục cũng lười lãng phí kiếm, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn vận chuyển buôn lôi sắc quyền, trên tay hơi có lôi quang sắc khí. Với anh, tia chết chóc tập kích đến, Bác Tiểu Lục rên lên một tiếng, tay phải bị trọng thương lần thứ hai. Mẹ kiếp, mặc dù hắn là luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa sở hữu lôi linh thể, sức mạnh như vậy tuyệt đối có thể so với trúc cơ tầng 6, thậm chí tầng 7 phổ thông. Nhưng con thôn thực trùng này mới nhị giai đỉnh phong, nhưng cũng quá mạnh đi, tại sao công kích mạnh như thế? Nếu hắn không tu luyện cửu lôi luyện thể quyết, e là một chiêu đã bị phế cả cánh tay. Bác Tiểu Lục vừa nói, vừa vận chuyển cửu lôi luyện thể quyết, tay phải khôi phục vết thương rất nhanh. Cửu lôi luyện thể quyết, ngoại trừ giúp rèn luyện cơ thể, uy lực mạnh, hơn nữa có thể giúp khôi phục thương tổn nhanh. Tư, thôn thực trùng lần này đánh ra hai cái huyết thủ thật lớn. Người vẫn chưa xong sao? Bác Tiểu Lục không chạy trốn nữa, mà quay người lại. Nơi này đủ ưu tịnh em mù, hơn nữa hiện tại hắn đã dịch dung, cho dù bị người phát hiện một ít bí mật cũng không sao. Hắn lấy diệt lôi kiếm ra, nên đón huyết thủ. Đùng, huyết thủ to lớn đánh tới. Huyết thủ nổ tung, hình thành một màn mưa sát khí, có thể làm chấn động tinh thần. Bác Tiểu Lục tươi cười. Pháp khí cực phẩm quả nhiên châu bò. Dù từng bị tổn thương, nhưng vẫn có thể ung dung đánh nổ huyết thủ. Cũng đúng, nếu nó bị huyết thủ hòa tan, vậy thanh diệt lôi kiếm này cũng quá vô dụng đi. Ngao, con thôn thực trùng này lập tức đánh tới, vung huyết thủ ra. Hắn dương kiếm, triển khai thất kiếp kiếm pháp nên chiến thôn thực trùng. Từng man lôi điện va chạm với huyết thủ, sư ba liên tục chấn động ra xung quanh. Phúc, huyết thủ chụp tới, ánh kiếm tan vỡ. Bác Tiểu Lục bị một móng vuốt đập bay ra ngoài. Hắc bào ở vai trái chịu thương tổn, có dấu hiệu vỡ nát, lưu lại một vết thương nhàn nhạt, mà móng vuốt của thôn thực trùng cũng bị chém ra một lỗ hổng, dịch lỏng chảy ra. Dù sao diệt lôi kiếm cũng là pháp khí cực phẩm, dù bị thương tổn, nhưng trình độ sắc bén sẽ không biến hóa chút nào. Trong ánh mắt của thôn thực trùng không khỏi lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Chương 103, chiến đấu thôn thực trùng cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Chỉ là một luyện khí kỳ nhân loại, lại dám hết lần này tới lần khác tổn thương nó. Đi chết đi. Nó nhào tới lần thứ hai, vung huyết thủ tấn công về phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục cũng không có găng đó nữa. Thân hình không ngừng biến hóa, trước tiên vận chuyển cửu lôi luyện thể quyết trị liệu thương thế. Thôn thực trùng là trùng thú thiên phú thôn vệ rất mạnh, sát khí từ nó phát ra càng cường đại hơn. Bác Tiểu Lục cảm giác trong huyết dịch như có vô số ác lang cắn xé, cực kỳ khó chịu. Chỉ là một khi vận chuyển cửu lôi luyện thể quyết, sát ý thôn phệ của thôn thực trùng lại như tuyết băng gặp hỏa diễm, trong nháy mắt liền hóa thành hơi nước. Bác Tiểu Lục không khỏi lộ thở phào một hơi. Cú may đẳng cấp công pháp cửu lôi luyện thể quyết quá cao, bởi vậy chỉ cần lưu chuyển một chút liền có thể tiêu đi sát khí thôn phệ của thôn thực trùng. Đây là một loại nghiền ép trên đẳng cấp, không hổ là công pháp tiên cấp, mặc dù chỉ là tàn phẩm, uy năng châu bỏ a tiểu trùng tử, ngoan ngoãn chịu chết dưới tay ta đi. Lăng Hàn cười to, kiếm bay lượn trời. Nhưng mới mấy chiêu lại bị thôn thực trùng đánh bay, không ngừng chảy máu. Tuy nhiên, diệt lôi kiếm sắc bén cỡ nào, bị hắn liên tục chém trúng, thôn thực trùng cũng vết thương chồng chất. Trên lý thuyết mà nói, một người một trùng bị thương căn bản không cùng một cấp độ. Chơi hao tổn tuyệt đối là Bác Tiểu Lục trọng thương chết trước, nhưng hắn có cửu lôi luyện thể quyết, thương thế có thể hồi phục đáng kể. Trái lại thôn thực trùng, hình thái này sức phòng thủ tuyệt đối giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đã sắp hết thời gian huyết cấm, thôn thực trùng nếu không giết được Bác Tiểu Lục, khả năng cao bỏ mạng tại nơi đây. Bởi vậy, thôn thực trùng chịu thương tổn không đáng kể. Tuy không nhiều, nhưng chỉ cần kéo dài, nó nhất định sẽ nguy hiểm. Bác Tiểu Lục muốn chính là hiệu quả này. Hắn vừa vung vẩy diệt lôi kiếm, vừa lấy đan dược ra. Hắn cũng mặc kệ, liền ném vào miệng, như ăn kẹo vậy. Nếu để người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mang hắn. Đây chính là linh đan cực phẩm đi, không cần thiết phung phí như vậy. Bác Tiểu Lục lại không để ý chút nào. Đối với người khác mà nói đây là linh đan quý hiếm, nhưng đối với hắn mà nói lại không khác kẹo chút nào. Trong nhẫn chữ vật của hắn còn nhiều lắm. Dưới đan dược duy trì, mặc dù vẫn chịu tổn thương, nhưng sẽ không có chuyện gì. Làm sao cũng phải tốt hơn thôn thực trùng nhiều. Đánh một thời gian, thôn thực trùng cũng ý thức được điểm ấy. Nhất thời nó trở nên cuồng bạo, công kích càng thêm mãnh liệt, muốn kích sát Bác Tiểu Lục. Ha ha, tuy ngươi mạnh, nhưng ta cũng không phải không chống đỡ được. Bác Tiểu Lục vận chuyển diệt lôi kiếm, bảy đạo kiếm khí ngang dọc. Chỉ là, dù sao cũng chênh lệch hai cảnh giới lớn, thôn thực trùng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, dù cho hắn có đủ loại phù lục, pháp khí phòng ngự, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ. Ai, mất mặt ta. Bác Tiểu Lục tự rêu nói. Nhưng bất luận người nào ở đây, cũng sẽ không cười nhạo Bác Tiểu Lục, mà càng khâm phục hắn hơn. Thôn thực trùng mặc dù chỉ là giai đoạn đấu trùng, nhưng vẫn luôn là nỗi khiếp sợ tu chân giới, sức mạnh thôn phệ sinh linh của nó chỉ kém sau phệ linh trùng. Huống hồ lại có ưu thế về cảnh giới, vốn phải nghiền ép tuyệt đối. Kết quả như này đã khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Bác Tiểu Lục vẫn biết tự mình hiểu lấy, không phải hắn mạnh, mà là hắn nắm giữ Cửu Lôi luyện thể quyết, có đủ loại pháp khí cực phẩm, để hắn có năng lực chiến đấu. Bằng không, hắn sớm đã bị thôn thực trùng giết. Hắn nếu thật sự muốn giết con thôn thực trùng này, không phải là không cách, hơn nữa còn không kém. Chủ yếu là hắn tiêu hao nhiều quá, cần phải hồi phục đủ chân khí, nếu không vừa dùng, lại xảy ra biến cố, vậy hắn khóc không nổi. Hơn nữa vừa đợi hồi phục, vừa có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu, há không phải tốt? Đánh lâu không dứt, thôn thực trùng bắt đầu lộ ra vẻ mỏi mệt. Trong ánh mắt của nó lướt qua một đạo hung mang, há miệng khí thế hung hăng. Phóng đại chiêu. Bác Tiểu Lục dùng mình. Chín cái huyết thủ đồng thời đánh tới từ các phương hướng khác nhau, chặn hết thể đường lui của hắn. Hơn nữa, hắn nhiều nhất chỉ có thể chặn 4 cái huyết thủ. Hơn nữa huyết thủ lần này đi lực càng mạnh hơn trước đây. Đây chính là đại chiêu của thôn thực trùng, nào có dễ chặn. Không nên chặn, chỉ có thể né. Chờ huyết thủ tập kích tới, Bác Tiểu Lục liền tiến vào nhận ngũ hành, sau đó lập tức đi ra. Một vào một ra nhanh đến mức khiến người ta hầu như không cách nào cảm giác, nhưng huyết thủ đã lướt qua người hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Tuy cái này cũng không vẻ vang gì, nhưng hắn cũng không muốn bị thứ này đánh trúng. Lại nói, tu vi của hắn và thôn thực trùng chênh lệch nhiều như vậy, chính diện liều mạng mới là không công bằng với hắn. Thôn thực trùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao nhân loại này có thể tránh thoát đại chiêu của nó, hơn nữa lại không bị thương chút nào? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nó tính toán tốc độ, năng lực vận kiếm của Bác Tiểu Lục rất chính xác, chuyện này làm sao có không thể phát sinh được? Nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện, vậy hiện tại nhất định đã nói ra nghi hoặc. Tiểu Trùng, ngươi là tuyệt đối không đánh bại được ta, vẫn ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Bác Tiểu Lục hơi chút đắc ý cười. Nhẫn ngũ hành chính là bảo vật vô giá mà hắn sở hữu. Thôn thực trùng ánh mắt đỏ ngầu. Đùng 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 đùng. Chín cái huyết thủ bắn ra. Bác Tiểu Lục chơi lại chiêu cũ. Một vào một ra, ung dung tránh thoát đại chiêu của thôn thực trùng. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Đại chiêu như vậy dùng càng nhiều, gánh nặng của thôn thực trùng sẽ càng lớn. Vậy thời gian của thôn thực trùng càng ít, kết thúc cuộc chiến cũng càng gần. Có điều, thôn thực trùng sau mấy lần tấn công, tự nhiên sẽ không ngu ngốc. Thấy đại chiêu vô dụng, nó không dùng chiêu này nữa, mà ý đồ tiếp cận tấn công Bác Tiểu Lục. Hai kẻ một đến một đi, di chuyển liên tiếp qua từng khu vực, mặt đất, cây cối, tảng đá xung quanh đều chịu không nổi mỗi khi họ đi qua. Mặc dù nói thế, những mũi đòn đánh của thôn thực trùng, hắn đều nghiêm túc đón chặn. Giao chiến với một con thôn thực trùng, chỉ sơ sẩy chút là xương cũng không còn. Bụp. Một chảo cực nhanh đến mức Bác Tiểu Lục cũng không kịp làm ra động tác, nhưng hắn theo bản năng tránh đi. Mặc dù chỉ một chút, nhưng một bên vai của hắn đã bị xuyên thủng, dù có hắc bảo pháp khí cực phẩm phòng ngự, cũng dễ dàng bị xuyên qua. Kinh hãi. Bác Tiểu Lục vận chuyển một chút chân nguyên vừa mới khôi phục, lôi linh thể hiện ra, từng tế bào chuyển ra những đợt hắc lôi bao phủ cơ thể của hắn. A a a a. Bác Tiểu Lục gầm thét hắc lôi từ diệt lôi kiếm bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, không chút do dự chém xuống cánh tay của thôn thực trùng. Sau hai lần chém cánh tay cũng bị chém đứt. Bác Tiểu Lục thân pháp tới cực hạn nhảy tới một khu vực cách đó không xa, khuôn mặt hết sức tái nhợt, trên bả vai còn có một nửa cánh tay xuyên qua. Không chút do dự, rút nó ra ném qua một bên, ngay tức khắc từ trong nhẫn chứa vật cầm ra một lọ đan dược, ném vào miệng. Một bên quan sát thôn thực trùng, trong lòng vận chuyển hóa lôi quyết hấp thu sinh cơ đan. Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa hắn thật sự sẽ chết. Bác Tiểu Lục mồ hôi lạnh sống lưng, hiển nhiên tình huống vừa rồi hắn quá bất ngờ, hơn nữa thôn thực trùng lại có thể xuyên qua phòng ngự của hắn. Nếu như ngay tức khắc hắn không bộc phát ra lôi linh thể, khắc chế lại lực hút thôn vệ, thì hắn còn không có thời gian để tách hắn và thôn thực trùng ra. Nghĩ tới vừa nãy coi như đứng trước quỷ một bàn, Bác Tiểu Lục mới biết cái gì né con không sợ cọp. Chương 104, hồi kết, 1, chương 104, hồi kết, 1, thôn thực trùng đột kích thành công, nhưng cũng trả giá bằng một cánh tay. Nhưng Bác Tiểu Lục xem ra, hắn mới là người không ổn, nhất là khi nhìn thấy thôn thực trùng, cách tay lại mọc ra nguyên vẹn như cũ. Nhìn qua thì có vẻ nó cũng tổn thương nguyên khí, nhưng lại không tổn hại căn cơ. Bác Tiểu Lục ánh mắt khẽ đảo, suy nghĩ một vài phương án tiếp theo. Thôn thực trùng gầm lên một tiếng, lao về phía Bác Tiểu Lục, nó không cho Bác Tiểu Lục thở dốc chút nào, công kích liên tục. Huyết thủ một lần lại một lần tới, thôn thực trùng điên cuồng tấn công. Bác Tiểu Lục mới thở dốc một cái, thân pháp liền biến ảo, xuất hiện một nơi khác, còn nơi hắn vừa đứng, mặt đất bị một huyết thủ chụp qua, lộ ra một hố sâu to. Bác Tiểu Lục trong lòng cảm thán, thứ này nếu đánh trúng người lúc này, không chết cũng bị lột một lớp da. Cảm thán thì cảm thán, nhưng hành động thì không chậm chạp chút nào, liên tục thoát ẩn thoát hiện mỗi chỗ. Liên tục gần một giờ chiến đấu, thân pháp hắn gần như luôn sử dụng, nhiều lúc chạm tới cực hạn. Muốn dựa vào chiến đấu để đột phá biến mãn, nào có dễ như vậy, nhưng hắn đã có thể cảm nhận tiến bộ hơn, linh động hơn, dù chỉ tăng một chút. Nhưng đôi khi chỉ cần như vậy, đã có đủ khả năng để xoay sở rất nhiều tình huống, giống như vừa nãy, tâm trí hắn chưa phản ứng, theo bản năng liền đã tránh khỏi. Không bao lâu bọn họ liền xuất hiện tại một nơi lạ lẫm, nơi đây hai ngọn núi cao và trượng, ở giữa hai ngọn núi là một thâm viên sâu không thấy đáy, tràn ngập khí tức hắc ám. Đây là Bác Tiểu Lục phát hiện nơi đây không bình thường, thân thức vừa mới tại biên giới quan sát thoáng qua. Bên dưới vực thẳm kia tối đen như mực, hơn nữa còn thỉnh thoảng có những trận cuồng phong lạnh lẽo. Thu hồi thân thức, Bác Tiểu Lục biết không thể tiếp tục chạy phía trước, một quyền đập thẳng vào người thôn thực trùng, lợi dụng cơ hội kéo dài khoảng cách. Thôn thực trùng bất ngờ bị một quyền hơi lui cụm lại về sau, liền há miệng gầm lên một tiếng, nhảy lên trên không trung, chiếc đuôi to đằng sau liền xoay tròn, tạo thành một mũi khoan sắc bén. Xèn xèn. Âm thanh vang động trên không trung, thôn thực trùng liền lao mạnh như mũi khoan thần về phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục hơi ngạc nhiên, còn có thể chơi như vậy sao? Bác Tiểu Lục hơi động, trong tay liền xuất hiện một vài tấm phù lục, đầu tiên dán một tấm kim giáp phù. Kim giáp phù luyện chế rất khó, phải là tông sư chế phù mới có thể chế được. Hơn nữa, người chế ra được phù này, đòi hỏi cảnh giới cũng phải cao, ít nhất phải là tiền bối kim đan kỳ trở lên mới làm được. Mà kim giáp phù chỉ có công dụng duy nhất là phòng ngự. Khi dán lên người, nó cũng có thể chịu được một kích toàn lực của cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Nếu phẩm chất của kim giáp phù mà là thượng phẩm, thì cũng có thể chịu được một kích toàn lực của cao thủ trúc cơ viên mãn. Còn đạt tới cực phẩm thì hoàn toàn chịu được một đòn toàn lực của kim đan sơ kỳ. Chỗ tốt là như vậy, cho nên giá cả của nó cũng không phải là thấp. Đối với cao thủ trúc cơ kỳ trở xuống, nó chính là một bảo bối vô giá, có thể bảo vệ tính mạng những lúc cần thiết. Nhưng nhược điểm của nó rất rõ ràng, chỉ có thể dùng một lần mà thôi, chênh lệch giữa cả hai con đó, tự nhiên Bắc Tiểu Lục cũng biết trận chiến này gian nan tới cỡ nào. Tay trộn một cái, một tấm đan lâm ngự giáp phù xuất hiện trong tay hắn. Bắc Tiểu Lục không chút do dự, trực tiếp thúc dục đan lâm ngự giáp phù này. Lực lượng phù lục cường đại lập tức rót vào toàn thân Bắc Tiểu Lục. Các loại phù văn kỳ quái giống như nồng nọc, tản ra ánh sáng chói mắt quanh thân Bắc Tiểu Lục. Đan lâm ngự giáp phù này là lần đầu Bắc Tiểu Lục lấy ra sử dụng. Dưới đan lâm ngự giáp phù gia trì, lực phòng ngự của Bắc Tiểu Lục lập tức tăng lên cấp độ kim đan trung kỳ, chỉ là thời gian của đan lâm ngự giáp phù chỉ có tối đa 15 phút. Cũng may đan lâm ngự giáp phù có thể liên tục sử dụng. Đan lâm ngự giáp phù này, hắn có tất cả 5 lần sử dụng, muốn chống đỡ đến khi thôn thực trùng, tuyệt đối không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, Bắc Tiểu Lục tu luyện cửu lôi luyện thể quyết, cảnh giới thân thể hắn miễn cưỡng sử dụng được một lần. Dùng một tấm đan lâm ngự giáp phù liên tục, hắn không chắc bản thân có thể chịu đựng được. Điểm này cũng là điểm khác biệt, nếu như hắn bước vào trúc cơ hắn liền có thể liên tục sử dụng phù lục này. Hắn lúc này vẫn chỉ là luyện khí kỳ, nhưng đã bước vào cảnh giới luyện thể, cốt cảnh, hoàn toàn có thể liều mạng sử dụng được 2 lần. Kim giáp phù chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất của hắn, mà đan lâm ngự giáp phù chỉ là đạo phòng tuyến thứ 2 mà thôi. Còn có đạo thứ 3. Bắc Tiểu Lục lén vận dụng thủ quyết, trong lúc chiến đấu ta không ngừng ném trận kỳ, từng đường vân trận pháp bỗng nhiên lấy Bắc Tiểu Lục làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn. Thôn thực trùng vẫn không dừng lại, dường như nó không hề cảm nhận biến cố ở xung quanh mình. Trận pháp được khởi động. Bát Hoang Bàn Thạch trận. Trận pháp này thuần túy là một trận pháp phòng ngự, nghĩa như tên, trận pháp khởi động, bốn phương tám hướng đều giống như bàn thạch, không thể phá bỡ. Trận pháp này không tính là trận pháp công kích gì, nhưng mà lực phòng ngự lại kinh người. Một khi thi triển ra, cho dù đối thủ cường đại hơn mình gấp bội cũng rất khó công phá. Nhưng mà Bát Hoang Bàn Thạch trận này bởi vì lực phòng ngự mạnh, cho nên tiêu hao vô cùng lớn. Trước khi Bắc Tiểu Lục xuất chiến, đã sớm mô phỏng trận pháp này rất nhiều lần trong thần thức. Bát Hoang Bàn Thạch trận này, trong thập đại trận pháp của Bắc tộc chi địa, tuyệt đối không phải là trận pháp lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những trận pháp tiêu hao lớn nhất. Trận pháp này là trận pháp thuộc tính thổ, đối với linh thạch phẩm chất tiêu hao vô cùng lớn. Cũng may số lượng linh thạch dự trữ của Bắc Tiểu Lục vô cùng kinh người, chỉ là một trận pháp, hắn còn bỏ ra được. Trận bàn khởi động, Bát Hoang Bàn Thạch trận lập tức khởi động. Bốn phía Bắc Tiểu Lục lập tức xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt, như ẩn như hiện, giống như là một bức tường thành xuất hiện trên lôi đài, cho thấy quyết tâm của Bắc Tiểu Lục trong trận chiến này. Bắc Tiểu Lục đứng ở giữa trận pháp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thôn thực trùng, không có một chút sợ hãi nào. Ngay khi Bắc Tiểu Lục bố trí xong trận pháp, kích thước nhất của thôn thực trùng cũng tới. Khoan thần mạnh mẽ, quấy nát hư không. Đồng thời cả hư không trên bỗng nhiên vặn bẹo một cách cổ quái. Sau một khắc, chiếc đuôi khoan của thôn thực trùng cường đại nện vào trước mặt Bắc Tiểu Lục. Phanh! Chiếc đuôi cường đại tạo thành vô số vòng xoáy linh lực hỗn loạn trong hư không, tạo thành từng thanh âm chói tai. Chỉ là công kích của thôn thực trùng, lực lượng này giống như đánh vào trên bức tường kín, trong hư không như ẩn như hiện có một bức tường bằng không khí, trực tiếp chống đỡ uy lực của một quyền này. Trừ việc quang mang màu vàng nhạt kia có chút gợn sóng ra, bức tường vô hình này không ngờ lại không tổn hao gì, ngay cả một chút khe nứt cũng không có. Cho dù chỉ là một kích, nhưng mà lực trùng kích sinh ra cũng khiến người ta chấn động. Nhưng dù cường đại như vậy, không ngờ lại không thể làm dao động phòng ngự của bức tường. Trong lúc nhất thời thôn thực trùng kinh ngạc, hô hấp bắt đầu dồn dập. Nốt, Hà Nội dạo này hay mưa quá, chương 105, hồi kết 2, chương 105, hồi kết 2, thôn thực trùng giờ phút này đã gần như phát điên, cuồng bạo cũng không chênh lệch là bao. Sau một kích kia, nó liên tục công kích như vũ bao không ngừng, lực phá hoại kinh người, giống như ác ma địa ngục thoát khốn, như cuồng phong bạo vũ chút xuống trận pháp kia. Thế nhưng mà trận pháp kia dưới công kích của nó, tuy rằng xuất hiện vết rách, nhưng cũng rất nhanh đã được chữa trị. Dù thôn thực trùng liên tục dùng quyền kỹ công kích, động tác cực nhanh, thế nhưng thủy trùng vẫn không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của trận pháp, làm cho thôn thực trùng không ngừng công kích, thế nhưng thủy trùng vẫn chỉ phá vỡ được tầng thứ nhất. Mà nó điên cuồng nện vào trên trận pháp này, tuy rằng lưu lại một chút dấu vết, nhưng giống như đánh vào trên người võ giả, giống như bị thương ngoài da một chút, căn bản không hình thành uy hiếp quá lớn. Càng thêm phiền muộn chính là, dấu vết mà hắn lưu lại trên trận pháp, thời gian trôi qua, không ngờ lại tự động khôi phục lại như cũ. Dấu vết không ngừng nhỏ đi, rồi biến mất hẳn. Thôn thực trùng há miệng to, những chiếc răng sắc nhọn lộ ra, một quả cầu năng lượng màu hắc ám từ từ hình thành. Hơn nữa dù cách khá xa, Bác Tiểu Lục cũng cảm nhận được hơi thở ác liệt, một loại cảm giác thôn vệ sinh mệnh, sát khí chi uy. Hơi chút nhíu mày, Bác Tiểu Lục cũng chưa dùng loại thủ đoạn này bao giờ, hiển nhiên tự tin những vẫn nên thận trọng. Cả người đều nghiêm túc, nhìn thôn thực trùng tích tụ sức mạnh, hắn rất muốn cắt ngang nó, nhưng hiển nhiên không thể, hắn chỉ có thể phòng thủ chịu đựng. Một màn ác hàn sinh ra trong không gian xung quanh, thôn thực trùng hai cánh tay tạo thủ thế, làm một động tác ra chiêu. Gầm một tiếng, một đạo năng lượng thẳng tắp hắc ám, tính chất ác hàn hủy diệt, lao mạnh tới người Bác Tiểu Lục, nhưng lại bị chặn bởi trận pháp. Ầm ầm, một âm thanh nổ thiên kinh động địa, cuồng phong thổi bay mọi thứ, một vùng hố sâu rộng ở trước mặt Bắc Tiểu Lục không xa. Thôn thực trùng bị ảnh hưởng không nhẹ, hơi thở không còn mạnh mẽ, có lẽ bởi lực phòng thủ giảm mạnh, điều này làm cho nó chịu ảnh hưởng vụ nổ mạnh mẽ. Bác Tiểu Lục thở phào, cảm nhận bản thân không bị thương liền an toàn, cảm nhận trận pháp vẫn còn trong lòng liền vui vẻ. Nhưng, giang giác, màn ánh sáng trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, kéo theo những vết nứt lan tràn, ầm một tiếng vỡ nát hoàn toàn, trận pháp biến mất. Bác Tiểu Lục giật mình, cảm nhận được bát hoang bản thạch trận pháp bị phá vỡ, khó có thể tin được, mẹ nó chứ, thứ này tàn phá cũng quá kinh khủng rồi. Ngay khi hắn chửi thề, một đạo huyết thủ đập xuống dưới chân hắn, cũng may là hắn vẫn không có mất cảnh giác, tranh né thuần thủ. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, dường như do sử dụng tiêu hao quá độ chân khí, Bác Tiểu Lục và thôn thực trùng đã có dấu hiệu chậm lại. Bác Tiểu Lục thở hổn hển, một kiếm cắm xuống đất, nhưng ánh mắt không hề lộ ra bối rối. Bên kia thôn thực trùng biến hóa cũng dễ dàng nhận thấy. Bác Tiểu Lục dễ dàng phát giác ra khí tức của nó đang dần suy yếu, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đôi mắt huyết hồng cũng từ từ trở lên nhạt hơn. Đây là dấu hiệu nó đang chịu phản vệ từ huyết cấm, có lẽ do chiến đấu quá căng thẳng, thời gian còn lại bị giảm xuống không ít. Bác Tiểu Lục trong lòng đánh giá, nhưng không đợi Bác Tiểu Lục vui sướng, dị biến lại xảy ra. Vốn thôn thực trùng sức mạnh đang suy yếu, đống chốc khí thế đột ngột dâng cao. Linh khí xung quanh như gặp phải ác linh chấn động, một loại tà ác huyết hắc từ trong thân thể thôn thực trùng tuôn ra. Một loại cảm giác khó chịu, bài xích cực kỳ từ trong lòng của Bác Tiểu Lục xuất hiện, làm hắn hết sức nguy cơ. Bây giờ đã không kịp dùng bát hoang bản thạch trận pháp nữa rồi, Hư Lâm Giáp Phủ khả năng không thể chịu đựng nổi phản vệ. Nghĩ tới tình cảnh có chút không ổn, hắn lập tức suy nghĩ phương án. Bên kia khí tức thôn thực trùng một mực kéo lên cao, mãi mới ổn định dừng lại. Lần này đôi mắt của nó chảy ra huyết lệ, cực kỳ rùng rợn, có lẽ nó cũng phải trả một cái giá xứng đáng cho việc này. Nó thân thể cường tráng, ưỡn ngực, hai tay giang ra khí thế, ngửa đầu gầm thét, sau đó trực tiếp nhìn về phía Bác Tiểu Lục đang đứng. Đôi mắt như tử thần, tràn ngập từ tính an mòn, hủy diệt tỏa ra. Bác Tiểu Lục lúc đầu ngay khi mới chạm tới, liền bị một cỗ sát phạt thôn vệ ập tới, nhưng rất nhanh hắn liền gạt bỏ. Có thể nói lôi thuộc tính ngoại trừ sức tàn phá siêu mạnh ra, dùng để nâng cao, phá bỏ rất nhiều cỗ sát khí, tà ác. Nếu đổi thành một số tu sĩ, dù thiên tiêu như trong đợt tham gia bí cảnh này, như Hoắc Thiên, Phó Dương cũng khó chống đỡ được lâu. Chắc chỉ có Phong Thiên mạnh hơn hẳn, dù là Vương Cẩm Tử và Cốc Ý Điệp, Tư Quynh Mị cũng kém một chút. Thôn thực trùng cả người vọt lên không trung, hóa thành một đạo quang mang huyết thủ dường như rất ngưng thực. Hơn nữa khác với lần trước huyết thủ siêu khổng lồ, che kín cả vùng không gian, mang theo khí tức hắc ám hủy diệt. Cắn răng, Bác Tiểu Lục từ nhẫn chứa vật lấy ra một tấm lệnh bài, ở trên lệnh bài có ghi một chữ nhỏ Bắc Hoa văn vô cùng huyền ảo. Tấm lệnh bài bay trước người Bác Tiểu Lục, phát ra một ánh hào quang ánh sáng tím. Hơi chút nhíu mày, Bác Tiểu Lục phun một ngụm máu lên trên tấm lệnh bài, hai tay chuyển chút chân khí còn sót lại vào trong. Tấm lệnh bài như thức tỉnh, rung động càng lúc càng mạnh, rồi hóa thành một đạo ánh sáng bay tới phía huyết thủ kia. Từ tấm lệnh bài, một chữ Bắc khổng lồ xuất hiện, hoa văn kỳ dị huyền ảo, mang theo cô hơi thở hủy diệt, va thẳng vào huyết thủ khổng lồ. Một luồng sức mạnh kinh khủng xuất hiện, làm không gian vạn dặm xung quanh trở lên ngột ngạt. Lúc này, đám người Phong Thiên đang lần theo dấu vết ba động đánh nhau mà tìm tới, từ khung cảnh phía xa, tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Một huyết thủ khổng lồ như từ trên không bổ xuống, màu đỏ xen lẫn hắc ám thôn vệ, mấy người liền biết đây chính là chiêu thức của thôn thực trùng. Phong Thiên ngự kiếm giật mình, dừng lại lên tiếng, như vậy xem ra phía trước chính là nơi chiến đấu. So sánh vẫn còn khá bình tĩnh, mặc dù sắc mặt cũng không được tốt, mấy người đi sau còn khoa trương hơn, mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc xen lẫn kinh hãi. Đây chính là trận chiến bọn hắn sẽ tham gia tiếp sau, không phải kim đan tu sĩ đang chiến đấu, nội tâm mấy người đều không ngừng tự đặt câu hỏi. Thôn thực trùng đã mạnh đến mức này sao? Người thiếu niên thần bí kia rốt cuộc là ai, mà lại có thể giao chiến một thời gian dài như vậy? Thật đáng kinh hãi, chúng ta sẽ tiếp tục tới đó sao? Phải tới nếu không thật mất mặt với danh thiên kiêu, nhưng người kia liệu có thể ngăn chặn được một sức mạnh này ư? Việc này mấy người xôn xao trao đổi, từ ánh mắt đều thấy được kinh hãi trước sức mạnh này, hơn nữa càng nghi vấn người thiếu niên kia sẽ ngăn chặn thế nào. Đúng có người hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, có thứ đồ vật gì kia? Mọi người theo âm thanh nhìn lại, lúc này từ phía bên dưới một đồ vật từ từ bay lên, chính xác không đoán được đồ vật gì, nhưng theo thời gian một luồng khí tức khác tràn đến, mang theo khí tức hủy diệt chi lôi quét qua không gian. Chương 106 hồi kết 3. Chương 106 hồi kết 3. Mọi người bất ngờ trước sự tình diễn biến, một bóng chiếu lên giữa không gian, to lớn và tràn ngập hủy diệt. Phó Dương đăm chiêu nói, đó là thứ đồ gì, kia là chữ Bắc phải không? Hoắc Thiên bình thường vốn luôn bắt chẹt gã, hôm nay cũng mở mịt nghiêm túc nói chuyện, cái đó khá giống một vài thủ đoạn được trưởng bối, người kia chắc chắn ra thế không tầm thường thiên tinh kinh thường, lên tiếng, vậy ngươi nghĩ một kẻ tiên phú kinh khủng như vậy, có thể xuất hiện từ thế lực cấp thấp hay sao? Bị người khác âm dương quái khí, nhất còn là tên thiên tinh đáng ghét này, Hoắc Thiên có chút không ngừa, nhíu mày hừ một tiếng, ai đù, ta cảm nhận được một mùi chua nồng nặc ở đâu đó quanh đây. Kẻ nào đó bị treo lên đánh. Thiên phú đã kém hơn người ta, giờ ra thế cũng kém nốt, mà ta đoán khí chất cùng tường mạo hiển nhiên cũng ăn đức. Ôi chao thật đáng buồn quá mà. Mấy người nghe được Hoắc Thiên nói, không hẹn cùng nhìn về phía Thiên Tinh, đây cũng quá tổn thương người khác đi. Nhưng rất đúng là không phản bắt được. Cảm nhận được biến hóa của mấy người, Thiên Tinh sắc mặt có chút âm trầm, hắn thể sẽ có ngày hắn trả được nỗi sỉ nhục này. Nhưng trước hết phải an ổn rời khỏi bí cảnh đã, không nên tạo ra những biến cố không ổn định. Nghĩ như vậy hắn liền bình tâm hơn, sắc mặt không tốt nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ là liếc thoáng qua phía Hoắc Thiên. Sau đó chú tâm vào hình ảnh chiến đấu bên kia. Đám người Phong Thiên có chút ngạc nhiên, tên này sau khi ăn thiệt thòi, quả nhiên là đã cảnh giác, trầm mặc hơn rất nhiều. Sau này quả nhiên vẫn phải đề phòng nhiều hơn, suy nghĩ chỉ thoáng qua. Mọi người đều tập trung vào trận chiến trước mắt, liền hít thở cũng căng thẳng, chỉ sợ bỏ qua điều gì. Tất cả mọi người có mấy ai ở đây chân chính chứng kiến, những màn cờ mãn nhãn và hủy diệt như này. Luyện khí kỳ chẳng qua chỉ là mới bước chân vào con đường tu hành, đâu phải ai cũng có thể chứng kiến các cảnh giới cao giao đấu. Mọi người cẩn thận. Nhìn chân trời hai luồng sức mạnh sắp va vào nhau, Phong Thiên nhẹ giọng nhắc nhở. Một nơi phía trước không xa, hai người một nam một nữ, thiếu nữ nhìn khung cảnh phía trước, trong lòng cũng rung động. Nhưng liền càng lo lắng, sức mạnh mà thôn thực trùng thể ra, quá sức khác biệt. Thiếu nữ chính là Cốc Ý Liễu, bên cạnh đi cùng có Co Cung Hằng, hai người một đường đuổi theo, không ngờ chứng kiến một cảnh tượng như này. Cốc Ý Liễu cố gắng hít thở một hơi, trong lòng kiên định, mở giọng nói, phía trước chính là tiểu lục, chúng ta nhanh lên. Nam tử lắc đầu, đưa ra ý kiến, ngươi và ta lúc này đi lên không tránh khỏi quá thích hợp, sắp xảy ra va chạm, năng lượng chắc chắn sẽ tỏa ra từ phía. Cốc Ý Liễu hơi điều chỉnh, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy bác tiểu lục chỗ đó thích hợp. Khoảng cách hắn còn gần hơn, chắc chắn càng cần chúng ta đến nhanh giúp đỡ. Ngươi có thể không cần đi tiếp, một mình ta là đủ rồi. Cung Hằng giật mình sững sờ, nhận ra mình nói không thích hợp. Ngươi nói đúng, ta suy nghĩ quá phiến diện, ta cũng phải tới đó bây giờ. Cũng không trách hắn được, đây là bản năng của hắn, luôn suy nghĩ đua đuổi những quyết định an toàn. Tán tu sống thật không dễ dàng, nào dám cứ xông lên phía trước, hắn còn muội muội chờ hắn. Nhưng nghĩ tới tình huống của muội muội, hắn cần sự trợ giúp của Bắc Tiểu Lục. Mà điều hắn có thể làm, dù có phải hy sinh, hắn cũng phải cứu được Bắc Tiểu Lục, để hắn thực hiện lời hứa. Nhưng dù như vậy, Cốc Y Lệ cũng mặc kệ hắn đáp lại, nói xong không quay đầu ngự kiếm một đường tiến về phía trước. Thấy Cốc Y Lệ không nghe hắn nói, Cung Hằng cũng không trách gì, bởi vì hắn và nàng cũng không có giao tình gì. Tất cả đều thông qua mối quan hệ giữa Bắc Tiểu Lục, mặc dù vẫn đang suy nghĩ miên man, nhưng hắn cũng nhanh chóng ngự kiếm bay, đuổi tới nơi Bắc Tiểu Lục. Tất cả mọi chuyện khác diễn ra Bắc Tiểu Lục đều không biết, điều hắn quan tâm lúc này chính là thôn thực trùng trước mặt. Đi, Bắc Tiểu Lục khẽ quát một tiếng, hắc bào du lên, chữ Bắc từ lệnh bài bắn ra xuyên thẳng tới thôn thực trùng, mà huyết thủ cũng lao nhanh bổ xuống người hắn. Rầm rầm rầm. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, làm không gian bí cảnh một vùng chấn động kịch liệt, vạn vật kinh sợ, làm cho lòng người sinh ra một cổ tuyệt vọng. Loại sức mạnh uy lực khủng bố như này, làm tinh thần mọi người chấn động, sinh ra cảm giác khiếp sợ. Thư không yên tĩnh, loại uy mắng này làm cho nội tâm mọi người sinh ra một cảm giác bị áp chế, linh hồn chấn động. Suy suy, mọi người nhìn thấy một chữ Bắc va chạm với huyết thủ, năng lượng cùng bạo phát ra kinh khủng. Năng lượng diệt thế này duy trì một lúc, không gian xung quanh mới dần dần khôi phục lại được. Lực lượng hủy diệt làm người ta không thể không sợ hãi. Khoe miệng Bắc Tiểu Lục tràn ra máu tươi, không nghĩ tới vẫn là miễn cưỡng sử dụng đồ vật này. Nếu nói bây giờ là thời kỳ suy yếu nhất của hắn cũng không phải không đúng, cầm ra một vài loại đan dược chữa thương, không thèm nhìn cứ thế ném vào miệng, ngay mạnh. Lệnh bài sau khi phát ra sức mạnh, nhanh chóng mất đi lực lượng bay trở lại tay của Bắc Tiểu Lục. Hắn gương mắt nhìn nơi xa xa, một mảnh đất hoang tàn, càn cỗi, đâu còn bóng dáng gì liên quan tới một vùng đất bí cảnh, càng giống nơi hoang vu bỏ rơi. Đống từ dưới mặt đất, một cánh tay năm móng vuốt đổ lên, ầm một tiếng động, một sinh vật hiện ra. Nếu nói lúc đầu nhìn thôn thực trùng kinh dị, giờ phút này Bắc Tiểu Lục chỉ muốn vì cười. Thôn thực trùng còn thảm hơn hắn, nửa người bên trái gần như bị phá hủy, tổn thương hết sức đáng ngại. Bắc Tiểu Lục nhắm mắt, nó như vậy tức là không thể hồi phục được, như vậy xem ra lần này nó bị thương tuyệt đối vượt qua mong đợi. Nhưng nghĩ tới tình cảnh mình cũng không tốt bao nhiêu, cũng cười khổ. Giờ phút này hắn hy vọng mấy người Cốc Y có thể đuổi tới, thế này cơ hội trời ban tốt diệt thôn thực trùng. Nếu để nó chạy mất, hồi phục được vết thương, vậy liền không có cơ hội khác nữa. Bởi vì một nửa mặt cũng tan hoang, thôn thực trùng gầm lên một tiếng, nhưng không phát ra âm thanh, càng giống như rên rỉ vậy. Nó hết sức tức giận, đôi mắt huyết hồng nhìn ác liệt Bắc Tiểu Lục. Nếu như ánh mắt có thể giết chết được người, Bắc Tiểu Lục đã chết không biết bao nhiêu lần. Mặc dù hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều, cảm nhận được sát khí tới từ thôn thực trùng. Bắc Tiểu Lục nhíu mày, trong lòng có một cố dự cảm không ổn. Đừng nói thứ này muốn liều mạng. Lời vừa dứt, thôn thực trùng lách cơ thể tồi tàn phóng về phía hắn. Hành động của thôn thực trùng giống như một lời khẳng định tới Bắc Tiểu Lục, đúng vậy, nó muốn liều mạng. Bắc Tiểu Lục tức giận chửi tục, đùa gì vậy, đáng lẽ mày phải e ngại tao chứ, rồi nhân cơ hội bỏ trốn, dưỡng thương rồi sau đó quay lại trả thù chứ. Sau đó tao sẽ dây dưa với mày cho mày không thoát được đi, chờ đợi mọi người tới tiêu diệt mất mày. Sao mày lại không ra bài như lẽ thường chứ? Chậc chậc. Nói thì vẫn nói, nhưng hắn vẫn cố liết cơ thể vết thương này tránh né, diện lôi kiếm liên tục ngăn cản móng vuốt của thôn thực trùng. Nhưng tốc độ cả hai đều bị giảm mạnh rất nhiều, nhưng mấy lần hắn cũng suýt bị cái đuôi của nó có trúng. Đúng trong phút chốc này, Bắc Tiểu Lục động tác ngược lại, chỉ cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt, trong cơ thể truyền đến nhịp tim đau nhức kịch liệt chưa từng có. Đau nhức đáng sợ kịch liệt, không phải người thường đủ khả năng chịu được. Bắc Tiểu Lục lại cắn chặt răng, năm ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay run rẩy, chọc sâu vào da thịt, dùng hết khả năng bảo trì thanh tỉnh. Thôn thực trùng liều mạng cũng nhận ra điều không đúng, gào thét nhân lúc mà lao vào công kích Bắc Tiểu Lục. Dồn hết lực lượng vào móng vuốt, ý đồ muốn đâm thủng trái tim của hắn. Cũng may trong giây phút sinh tử, Bắc Tiểu Lục lấy còn sót lại chút thanh tỉnh, diệt lôi kiếm mang vô tận hắc lôi chém về phía thôn thực trùng đang lao tới. Một chảo thủ xuyên qua một lồng ngực của Bắc Tiểu Lục, máu tươi lập tức chảy ra, miệng phun ra một ngụm máu. Thôn thực trùng dường như cảm thấy chiến thắng, liền thấy Bắc Tiểu lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị, gằn giọng kêu thống khổ. Phá lôi. Chỉ thấy một bên ngực của còn lại của thôn thực trùng đang cắm một thanh kiếm, chính xác là diệt lôi kiếm xuyên qua cơ thể của nó, một luồng hắc lôi từ từ bao trùm toàn bộ cơ thể của thôn thực trùng. A a a. Tiếng gào thét trong đau đớn, trong tuyệt vọng, thân thể của nó liền bị hắc lôi bạo phát cắn nuốt thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa. Vốn dĩ chịu đau đớn, lại chịu thêm một đòn chí mạng, Bắc Tiểu Lục liền lung lay ngã xuống. Nhưng không ngờ cả hai chiến đấu quá kịch liệt, đã ngay trên thâm viên hắc ám, thân hình của hắn từ từ rơi vào trong vực sâu. Lập tức, thân hình Bắc Tiểu Lục liền bị đại lượng gió lạnh chỗ bao phủ, chìm dần vào trong bóng tối. Bắc Tiểu Lục. Âm thanh thê lương tuyệt vọng đột ngột vang lên. Chương 107, Thâm Viên vực thẳm chương 107, Thâm Viên vực thẳm cốc ý liễu vừa mới đổi tới, liền trông thấy Bắc Tiểu Lục rơi xuống thâm viên vực sâu, vành mắt liền đỏ lên. Nàng đứng trước mở vực nhìn xuống, là một vùng không gian hắc ám, ngăn chặn thần thức của nàng. Đúng một tiếng gầm vang lên, theo ý thức nàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu giống như long chạy tới, đang muốn động thủ, liền phát hiện trên đó có một người. Tư Khuynh Mỹ dung nhan xinh đẹp, nhưng lúc này đang trở lên tái nhợt, nhìn liền biết nội thương nghiêm trọng. Sau khi dừng ngay trước mặt cốc ý liễu, Hồng Giao Long Khâu ánh mắt có chút cảnh giác, Tư Khuynh Mỹ liền lên tiếng. Loan tỷ, nàng là bằng hữu của Tiểu Lục, nghe được nàng giải thích, Hồng Giao Long Khâu ánh mắt cũng không còn đắc liệt, khẽ vung vậy Tư Khuynh Mỹ liền đứng xuống mặt đất hơi lảo đảo. Cốc ý liễu vội vàng tới đỡ, Hồng Giao Long Khâu liền nhảy xuống vực sâu. Cốc ý liễu khẽ giật mình, Tư Khuynh Mỹ chậm rãi giải thích. Loan tỷ là linh thú của Tiểu Lục, nàng là muốn xuống đó tìm người dừng một chút mới nhìn thâm viên thở dài, nếu như không phải biết bản thân vô dụng, ta liền muốn cùng đi xuống đó tìm hắn. Cốc Y Y cùng Tư Khuynh Mỹ nghĩ tới Bắc Tiểu Lục liền trầm mặc. Cung Hằng lúc này cũng đổi tới, quan sát xung quanh, một khu vực chiến đấu ác liệt, hoàn cảnh xung quanh gần như tan hoang. Đằng trước chính là một thâm viên không đáy, lại nhìn biểu tình trầm mặc của hai nàng, trong lòng có dự cảm không hay. Hắn do hỏi, Tiểu Lục hắn không ai trả lời hắn, chỉ bất chợt cùng liếc về phía trước, mặc dù không nói nhưng ba người đều hiểu chuyện gì. Cung Hằng biết đáp án tâm trạng cũng nặng nề, nhìn thâm viên hắc ám mà chỉ biết thở dài. Lần lượt đám người Phong Thiên, Thiên Tinh đi đến, ai đấy đều giật mình trước khung cảnh nơi đây. Nhìn qua cũng biết nơi đây đã trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng người kia lại không thấy ở đây, thôn thực trùng cũng mất tăm mất tích. Phong Thiên dẫn đầu lên tiếng, nhìn ba người hỏi thăm, ba vị, đây là có chuyện gì, người kia đâu, thôn thực trùng chẳng lẽ đã bị tiêu diệt. Cung Hằng nhìn hai người Cốc Y Dị cùng Tư Khuynh Mị không muốn nói chuyện, đành lên tiếng, thôn thực trùng đã bị tiêu diệt, chỉ là người kia. Phong Thiên giật mình, nhìn biểu cảm hắn, liền cảm thấy không ổn, tiến đến nắm cổ áo Cung Hằng, lớn tiếng chất vấn, người kia thế nào, hắn xảy ra chuyện gì, người đâu. Ai cũng kinh ngạc nhìn Phong Thiên, không hiểu sao hắn lại phản ứng lớn như vậy. Người kia là người thần bí giao chiến với thôn thực chủ nữ Phong Thiên biểu tình như vậy, hai người này là quen biết nhau sao? Tất cả hai mặt nhìn nhau, liền suy đoán không bình thường. Cốc Y Dị cùng Tư Khuynh Mỹ cũng nhìn thấy thần sắc của Phong Thiên, trong lòng liền nghi hoặc, phản ứng lớn như vậy. Tư Khuynh Mỹ thì có chút suy tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cung Hằng bất đắc dĩ có cần phản ứng lớn như vậy không, bỏ tay Phong Thiên ra. Phong Thiên biết hành động của mình vừa rồi đột ngột, ngượng ngùng thu tay lại, nhưng thần sắc không thay đổi, muốn biết được đáp án. Cung Hằng thở dài, nói, lúc ta đến đây mọi thứ cũng giống như các người, hai nàng đến trước một bước, ta cũng là sau mới biết rõ tình hình. Đại khái mặc dù người kia giết được thôn thực trùng, nhưng cũng bị trọng thương rơi xuống thâm viên vực sâu. Phong Thiên sắc mặt liền hơi chấn động, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống vực sâu, một lát sau liền cảm nhận được thần thức không có cách nào thăm dò, cùng liền trầm mặc không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hoắc Thiên đi đến kể bên hỏi thăm, sư huynh không sao chứ, người kia huynh có quen biết sao? Phong Thiên tâm tình nặng nề, lắc đầu không nói chuyện. Thấy như vậy Hoắc Thiên cũng gãi đầu không biết nói gì nữa, đứng một bên lặng lặng. Thiên Tinh bộ pháp bước ra, chậm rãi đi đến bên cạnh thâm viên quan sát thấy phía dưới thâm viên không đáy, phủ kín một vùng hắc ám bóng tối, ánh mắt lạnh lùng và khí. Vô tận thâm viên, ngay cả là Nguyên Anh tu sĩ xuống đó, hẳn đều phải chết không thể nghi ngờ, còn về phần người kia, còn muốn sống sót, còn muốn có trở về ngày. Buồn cười. Thiên Tinh suy cười một tiếng, đối với sinh tử của Bắc Tiểu Lục, gã chẳng thèm để ý tới, hơn nữa trong lòng còn có chút vui sướng. Thiên Tinh. Âm thanh lạnh như băng đột ngột vang lên. Nghe có người nhắc tên, Thiên Tinh híp mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của ba người Cốc Ý Y lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào gã. Ngay cả mấy người khác cũng không vui nhìn gã, dù sao cũng kể vai chiến đấu, hơn nữa còn liệu mình diệt thôn được trùng. Bất kể thế nào lúc này cũng không nên độc mồm độc miệng như vậy đi. Cốc Ý Y lạnh lùng nhìn Thiên Tinh nói, ngươi tốt nhất nghiệm miệng lại, nếu không đừng trách ta. Thiên Tinh sắc mặt trầm xuống. Nếu như lời này là người khác nói ra, Thiên Tinh sớm đã ra tay đem hắn chém giết, nhưng đối với Cốc Ý Y, một đời thiên tài, như vậy vẫn là thật đáng buồn. Đáng tiếc. Mọi người có mặt tại đây, đối với Bắc Tiểu Lục đánh giá cực cao, cảm thấy hắn thuộc về khó gặp tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy. Dưới ánh mắt của mọi người, tiến vào vực sâu không đáy, chờ đợi chính là tử vong. Ai cũng đều tiếc hận tiếc nuối. Lần lượt mọi người rời đi chỉ còn lại 5 người, Phong Thiên nhìn ba người muốn nói lại thôi, dẫn Hoắc Thiên rời đi. Bí cảnh sắp đóng lại rồi, ba vị bảo trọng. Phong huynh gặp lại Cung Hằng khách khí đáp lại, Cốc Y cùng Tư Khuynh Mỹ chỉ đứng một bên hơi gật đầu. Đợi tới khi chỉ còn 3 người bọn họ, bầu không khí có chút ngột ngạt tăng thương. Cung Hằng nhìn hai người họ, nghĩ nghĩ hỏi, hai người các ngươi có suy tính gì hay không? Tư Khuynh Mỹ đôi mắt chăm chú nhìn vực sâu, thì thào đáp, ở đây đợi đến khi nào bí cảnh đóng lại, các ngươi thì sao? Nàng hỏi lại. Hai người trầm mặc sau đó lên tiếng, vậy chúng ta liền ở lại đây, ta cũng không có ý định khác. Dưới thâm nguyên, một không gian được hắc ám bao phủ. Bác Tiểu Lục lúc này liền nằm ở trên bình đài, ngay cả toàn thân ngũ tạng đều bị hao tổn, cốt cách cũng có nhiều nơi tan vỡ, có thể trên người hắn vẫn như cũ còn có một tia sinh mệnh khí tức. Ý thức của hắn sớm đã lâm vào mơ hồ. Làm Bác Tiểu Lục ý thức lần thứ hai tỉnh lại, đã qua 3 ngày. Một mảnh hoang vắng bát ngát trên đất trống, Bác Tiểu Lục cứ như vậy tùy ý nằm ngửa hướng lên trời, đôi mắt chậm rãi mở, có thể thấy hư không cũng một mảnh bóng tối hư không, không có chút ánh sáng. Ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi giơ lên, sau đó hướng khuôn mặt mình sờ soạn một hồi. Lúc này trên mặt truyền đến một cỗ đau rát. Đau a, xem ra còn chưa có chết a. Bác Tiểu Lục nở nụ cười, cười phi thường sảng lạn. Hắn chỉ biết, đối người khác mà nói, vực sâu không đáy đó chính là tuyệt địa, theo lý hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có vẻ như đối với hắn chưa chắc như vậy. Ừ, kỳ quái, cơ thể của ta. Bác Tiểu Lục giật giật thân thể, có chút kinh ngạc. Hắn tiêu hao quá nhiều chân khí, hơn nữa lại trúng một đòn chí mạng của thôn thực trùng, theo lý cũng phải nửa tháng mới khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù không biết hôn mê mấy ngày, nhưng có thể nhận ra không quá 3 ngày. Thân thể vốn chịu tổn hại, dĩ nhiên đã khôi phục hơn nửa thương thế. Đông hắn cảm nhận bên dưới cơ thể một cô ấm áp, theo phản xạ tay liền sờ xuống, đây là Loan thị. Tiểu Lục, là ta đây, một âm thanh đột ngột vang lên. Chương 108, Kiếm cung đế phủ. Chương 108, Kiếm cung đế phủ. Loan thị, sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ là nhờ ngươi trông coi tư nha đầu kia mà. Bác Tiểu Lục kinh ngạc hỏi Hồng Giao Long Khâu truyền âm, nha đầu đó đã không sao, đã được mấy người bạn của người chăm sóc, ta đến kịp lúc nhìn thấy ngươi rơi xuống vực, liền theo tới. Cũng may mà ta vẫn kịp, nếu không tiểu tử ngươi dù đã ăn tố thể đan không cũng khó nói. Bác Tiểu Lục đứng dậy, cười nói, cảm ơn Loan tỷ, cũng may mà có ngươi, hắn lúc đấy chân khí không còn một chút nào, tâm trí cũng mơ hồ không thể nào đi vào nhận ngũ hành. Nghĩ lại mà vẫn sợ hãi, kia tử vong nhường người ta thật khó chịu. Thở dài, hắn lấy ra một đạo phù lục, ném tới không trung, cả khu vực 100m liền sáng chói. Hắn vội vàng đến bên kiểm tra Loan tỷ, phát hiện nàng tổn thương không nhẹ, lo lắng đưa nàng vào trong nhận ngũ hành, dùng tay vật bổ dung lại cho nàng. Bác Tiểu Lục liền cố nén còn sót lại một ít đau đớn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng hướng xung quanh quan sát. Đây là, làm Bác Tiểu Lục thấy phong cảnh xung quanh, liền ngây ngẩn cả người. Vừa nhìn vô tận đất hoang, còn có một ít tấm bia đá đổ nát, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện trên đó tồn tại vết kiếm chém. Đúng, chính là vết kiếm, là do kiếm đạo cường giả tận lực lưu lại vết kiếm, dâm dạp trang trí ngàn vạn vết kiếm. Bác Tiểu Lục tùy ý nhìn bên cạnh một đạo vết kiếm, cái này vừa nhìn, Bác Tiểu Lục trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Cái này Bác Tiểu Lục khiếp sợ nhìn tấm bia đá ngay phía trước. Tấm bia đá bình thường, rách nát chịu không nổi. Giữa tấm bia đá có một đạo vết chém to lớn, đại khái do trường kiếm lưu lại. Chậc chậc. Bác Tiểu Lục nhìn trung tâm tấm bia đá kia cắt ngang vết kiếm thật lớn, thậm chí có thể tưởng tượng thật lâu tại nơi đây, một vị đại năng tồn tại, tùy ý rút kiếm, cắt ngang nơi đó. Tại trên thạch bích để lại một đạo vết kiếm. Vết kiếm này, tấm bia đá kia lại không hư hao chút nào, vị đó đối với lực lượng khống chế mạnh đến như nào. Bác Tiểu Lục hoàn toàn si mê, thật bất khả tư nghị, kiếm thuật như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Giữa lúc hắn si mê, thậm chí đã không tự chủ được lấy diệt lôi kiếm, không tự chủ được bắt đầu diễn luyện kiếm thuật, mà tư tưởng của hắn, ý thức cũng càng ngày càng trống rỗng. Dừng lại, mau dừng lại. Bác Tiểu Lục đột ngột quát lớn một tiếng, đồng thời chợt cắn môi, máu chảy ra, Bác Tiểu Lục mới từ trạng thái si mê thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bác Tiểu Lục không lưng, hai tay chống xuống mặt đất, thở từng ngụm thật to, toàn thân càng mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm y phục. Thiếu chút nữa ta liền triệt để mê muội. Bác Tiểu Lục ngẩng đầu, lần thứ hai liếc mắt nhìn về mấy tấm bia đá phía trước, cũng không dám nữa tùy tiện đi tìm hiểu những vết kiếm đó. Quá cường đại. Bia đá kia lưu lại vài đạo vết kiếm, quá mức thâm ảo, quá mức mạnh mẽ, lấy kiến thức cảm ngộ của hắn về kiếm lúc này, căn bản không tư cách đi tìm hiểu. Mạnh mẽ tìm hiểu, liền giống như vừa nãy, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn rơi vào trong đó, sau cùng càng mất đi ý chí của mình, mất đi bản tâm của mình. Bia đá kia kiếm chiêu, quá mức thâm ảo đáng sợ, ta hiện tại nếu đi tìm hiểu, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bác Tiểu Lục lắc đầu, nửa ngày hắn mới hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn lần thứ hai quan sát xung quanh. Nơi này, đừng nói là kiếm mộ nha. Bác Tiểu Lục đấy lòng dâng lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Quá rung động. Ngàn vạn đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều là do cường giả kiếm đạo đỉnh phong lưu lại. Mỗi một đạo vết kiếm ẩn chứa cảm ngộ kiếm chiêu, đều quý giá không gì sánh được. Mỗi một đạo vết kiếm, thậm chí đều đủ để làm hắn chìm đắm nghiên cứu hồi lâu. Một hồi lâu, Bác Tiểu Lục phát hiện một động phủ cung điện trên đá. Ở đây dựng lên một tấm bia đá, phía trên có khắc bốn chữ Kiếm Cung Đế Phủ. Phía trước là ba tòa phủ viện, phải đi qua ba tòa phủ viện mới có thể đến tòa cung điện ba tầng kia. Danh tiếng Kiếm Cung Đế Phủ cũng là do chữ khắc trên bia đá. Mà sau tấm bia đá này còn khắc một ít chữ nhỏ, ta chính là Bạch Cửu Thiên, cả đời tinh thông kiếm đạo, khai sáng kiếm vô quyết, ít ngày nữa sắp phi thăng thành tiên, đáng tiếc cuộc đời này 300 năm vô duyên tìm được một đồ đệ, tập được kiếm vô quyết của bổn đế, tiếc thay. Ta để kiếm vô quyết tại nguyệt giới, lưu lại truyền thừa trong Kiếm Cung Đế Phủ, nếu người đời sau hữu duyên, có thể trở thành đệ tử của ta, được truyền thừa của bổn đế hy vọng có thể dương danh kiếm đạo. Ta ở bốn phương tám hướng nguyệt giới, tổng cộng thiết lập 36 thông đạo truyền tống trận. Nếu người đời sau hữu duyên tiến vào thông đạo, sẽ được truyền tống đến tận đây trở thành đệ tử của ta. Tiến về trước, đi qua ba cái đình viện, liền có thể vào trong cung điện của bổn đế, đạt được truyền thừa. Ta cả đời tinh thông kiếm đạo, truyền lại đệ tử, phải là kỳ tài kiếm đạo. Ba đình viện phía trước có tất cả ba cửa ải khảo nghiệm, người thông qua sẽ trở thành đệ tử bổn đế, thất bại trả giá bằng sinh mạng. Ba cửa ải khảo nghiệm đều là hình chiếu do bổn đế lưu lại, sẽ căn cứ tu vị người xông vào mà biến hóa, bảo trì cùng một cảnh giới. Cửa thứ nhất, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt một cảnh giới. Cửa thứ hai, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt hai cảnh giới. Cửa thứ ba, hình chiếu của bổn đế sẽ có được chiến lực khiêu chiến vượt ba cảnh giới. Chuyên nhân của bổn đế phải là thiên tài kiếm đạo cái thế, yêu nghiệt nghịch tiên. Kiếm vô quyết, tuyệt không phải thế hệ hạng vô danh có khả năng tu luyện, người có lòng tin với chính mình có thể xông cửa phía trước, người tâm không vững có thể trực tiếp đi vào tấm bia đá, từ đâu tới thì cứ về chỗ đấy. Vừa vào đình viện liền bắt đầu xuống ải, không cách nào quay đầu nữa, hoặc là sinh, hoặc là tử, nhớ lấy. Bác Tiểu Lục xem hết, trong nội tâm chấn động. nguyên lai sông cửa dĩ nhiên là căn cứ vào tu vi của tu sĩ tham gia mà sẽ xuất hiện hình chiếu tu vi ngang nhau. Hiện giờ tu vi hắn là luyện khí viên mãn, vượt ba cảnh giới khiêu chiến cũng không phải không thể làm được, hắn cũng khiêu chiến không ít cảnh giới trúc cơ, nhưng chưa gặp phải thiên tài cảnh giới này nên vẫn có chút không chắc. Hơn nữa đây là bậc tiền bối thiên phú kiếm đạo sánh ngang thiếu niên trí tôn, đây chính là hình chiếu của Bạch Kiếm Đế, cửa thứ ba có chiến lực vượt hai cảnh giới khiêu chiến. Hắn cũng có chiến lực vượt hai cảnh giới khiêu chiến, nhưng lại chưa hẳn thẳng được. Bác Tiểu Lục trong nội tâm cảm thấy may mắn, hiện tại hắn là luyện khí đỉnh phong, vô luận là chân khí, luyện thể đều đạt đến cực hạn thân thể hắn thừa nhận được. Luận năng lực vượt cấp khiêu chiến, ở thời điểm này Bác Tiểu Lục là mạnh nhất, cho nên hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất để hắn xuống cửa. Chương 109, khảo nghiệm 1, chương 109, khảo nghiệm 1. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có người tiến vào động phủ của Bổn Đế đột ngột, một thanh âm vang lên. Phía trước Bác Tiểu Lục hơn 10 mét, đột nhiên xuất hiện một thanh niên kiếm khách tuổi chừng 20. Hắn mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như tinh không vô tận, làm người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu niên kiếm khách mặt trắng không đâu, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân hình cao lớn, hắn đứng nơi đó cao như vạn cổ, vững như đại đạo. Hắn mặc trường sam màu xanh, eo quấn một cái đai lưng bằng ngọc, bên cạnh đeo một thanh trường kiếm. Ánh mắt Bác Tiểu Lục rơi vào trên người thiếu niên kiếm khách, thì người này đã bước một bước đi tới trước mặt Bác Tiểu Lục. Đồng tử co lại, một bước này Bác Tiểu Lục liền cảm giác được một cỗ kình phong thổi vào mặt, không khí phía trước lập tức bị tách ra hai bên, một cỗ khí tức sắc bén từ đối diện bay tới. Một bước chân liền có thể mang dẫn động kiếm khí mãnh liệt như vậy. Bác Tiểu Lục cách xa thiếu niên kiếm khách kia tận hơn 10 mét, mà vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ kiếm khí. Kiếm khí thật cường đại, Bạch Kiếm Đế quả nhiên là cường giả kiếm đạo, ý chí kiếm đạo thật mạnh mẽ. Bác Tiểu Lục cảm thán trong lòng. Bác Tiểu Lục tuy rằng cũng rất thích luyện kiếm pháp, nhưng mà hắn cũng không thuần tu kiếm đạo. Kiếm chỉ là vũ khí của hắn, so với thực lực thì kiếm đạo chỉ là một mặt, dù cho không cần kiếm, hắn cũng có thực lực đáng sợ. Vì thế, ý chí kiếm đạo, Bác Tiểu Lục kém xa Bạch Kiếm Đế. Hình chiếu Bạch Kiếm Đế trước mặt cũng có tu vi giống Bác Tiểu Lục, luyện khí kỳ viên mãn, đặt trình độ cao nhất, bất quá khí thế của hắn còn đáng sợ hơn cả trúc cơ tu sĩ bình thường. Hậu bối Bác Tiểu Lục, xin Bạch tiền bối chỉ giáo. Bác Tiểu Lục chắp tay ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó cũng bước một bước về phía trước. Khí thế của hắn toàn bộ bộc phát, một tầng chân khí khổng lồ lấy Bác Tiểu Lục làm trung tâm, đột ngột tỏa ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Hưu trước người Bác Tiểu Lục xuất hiện một thanh kiếm, không nói hai lời một kiếm bổ về phía trước. Kiếm khí bổ ra, lao về hư không hình chiếu của Bạch Kiếm Đế. Không có gì bất ngờ, hình chiếu liền nổ tan cảnh. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế chỉ có chiến lực giới hạn luyện khí viên mãn, tự nhiên kém Bác Tiểu Lục khá xa. Tốt, đã bao nhiêu năm, rốt cục gặp một tiểu tử có tư chất kiếm đạo tốt, kiếm khí bành trướng mạnh mẽ, chân nguyên của ngươi phi thường hùng hậu, viễn siêu tu sĩ bình thường. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế mỉm cười, lộ ra vẻ tán thưởng. Đây chỉ là ý chí Bạch Kiếm Đế lưu lại, nếu là Bạch Kiếm Đế đã chết, đạo ý chí này cũng không còn năng lực suy nghĩ. Nhưng mà Bạch Kiếm Đế đã thành công phi thăng tiên giới, hiển nhiên còn sống, đạo ý chí này vẫn bảo trì linh tính và có một chút năng lực phán đoán. Nó là ý chí trước khi Bạch Kiếm Đế thành thần lưu lại, vô cùng cường đại, hơn nữa kiến thức phi phàm, vẹn vẹn chỉ là khí thế của Bác Tiểu Lục liền có thể phân tích ra tình huống của Bác Tiểu Lục, ánh mắt quả nhiên sắc bén. Đúng là như thế, Bác Tiểu Lục thân sở hữu Lôi Linh Thể, tu luyện Hóa Lôi Quyết tiên cấp, hơn nữa còn có bán tiên cấp Cửu Lôi Luyện Thể Quyết. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng chân khí đã vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ gấp mấy lần tu sĩ bình thường. Hiện nay dù chỉ là luyện khí viên mãn, chân khí không so được với chân nguyên của trúc cơ tu sĩ, nhưng xét về chất lượng, cũng mạnh mẽ không kém tu sĩ bình thường. Phải biết chân nguyên và chân khí là hai khái niệm khác biệt, chân nguyên là phiên bản nặng cao về cả chất và lượng, chỉ có chân khí đặc biệt mới có thể sánh kịp bù đắp được khoảng cách. Đối với tán thưởng của Bạch Kiếm Đế, Bác Tiểu Lục mỉm cười, nói: "Tiền bối, cửa thứ nhất đã bắt đầu sao?" Ha ha ha. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế đột nhiên cười cười, vung tay lên liền biến mất không thấy gì nữa, một giọng nói truyền đến: "Cửa thứ nhất, ngươi đã qua." Vừa mới nói xong, không gian bốn phía Bác Tiểu Lục bắt đầu biến ảo, hắn lại xuất hiện trong đình viện. Chưa đánh đấm gì đã vượt qua cửa thứ nhất sao? Trong lòng Bác Tiểu Lục thầm nghĩ, cảm thấy thật kỳ quái. Rất nhanh Bác Tiểu Lục liền suy nghĩ tỉ mỉ lại, xem ra hình chiếu của Bạch Kiếm Đế thật tinh mắt, biết rõ thực lực của hắn mạnh hơn nhiều cùng cảnh giới. Khóe môi Bác Tiểu Lục nhếch lên cười vui vẻ, cất bước đi về phía trước, đến đình viện thứ hai. Rất nhanh hắn đã đi tới đình viện thứ hai, cảnh vật bốn phía biến hóa. Không gian chuyển đổi, hắn lại xuất hiện tại một không gian rộng lớn vô biên. Ồ, Bác Tiểu Lục cả kinh một tiếng, cách hắn không xa, có hai bộ hài cốt, xem ra đã từng có người tiến vào Kiếm Cung Đế phủ, hơn nữa đã bỏ mạng dưới khảo nghiệm của Bạch tiền bối. Đáng tiếc xông qua cửa thứ nhất, rồi ngọn cụ tỏi ở cửa thứ hai này. Có thể xông qua cửa thứ nhất, khẳng định đều là thiên tài, ít nhất cũng có chiến lược vượt cấp, nhưng lại chết ở chỗ này, chôn vùi tương lai tương sáng. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế rất nhanh liền xuất hiện, đứng cách 10 em ở phía trước Bác Tiểu Lục cửa thứ hai, cần dựa vào thực lực của ngươi thông qua. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế nói. Vừa mới nói xong, kiếm phía sau lưng hắn liền đột nhiên bay ra rơi vào trong tay, một kiếm bổ tới. Hưu quang mang lấp lánh lóe lên, Bác Tiểu Lục chỉ cảm thấy phía trước vô cùng đẹp mắt, một đạo kiếm cương đột nhiên bổ ra 10 dặm đến trước mặt Bác Tiểu Lục. Một kiếm thật nhanh, một kiếm thật mạnh. Hai hàng lông mày Bác Tiểu Lục nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Một đạo kiếm quang này đủ để miểu sát một vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Dù thực lực Bác Tiểu Lục có chút bị thiên, nhưng phía sau lưng hắn vẫn cảm giác rất lạnh, một kiếm này có lực lượng uy hiếp được với hắn. Thất Lôi Bộ Pháp thân ảnh Bác Tiểu Lục khẽ động, xẹt qua một quỹ tích trong hư không, tốc độ hết sức quỷ dị. Kiếm quang sáng chói lập tức chém Bác Tiểu Lục thành hai nửa, bất quá đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế nói động thủ thì động thủ, không có một chút dây dưa dài dòng, Bác Tiểu Lục cũng không nhiều lời, lập tức triển khai phản kích. Pháp khí cực phẩm, Diệt Lôi kiếm gần như lập tức xuất hiện trong tay của Bác Tiểu Lục, Thất Lôi bộ pháp giúp Bác Tiểu Lục di chuyển nhanh nhẹn, cách một đoạn với Bạch Kiếm Đế. Hắc Lôi kiếm khí Diệt Lôi kiếm trong tay Bác Tiểu Lục bổ một phát, một đạo Hắc Lôi kiếm khí đột nhiên nổ bắn ra. Vừa ra tay, Bác Tiểu Lục cũng lấy ra thực lực đỉnh phong, lực công kích Hắc Lôi kiếm khí gần là dung hợp Hắc Lôi bá đạo của hắn. Mặc dù hai người cách nhau tầm 100m, nhưng đối với tốc độ của Hắc Lôi kiếm khí thì chỉ trong thời gian mấy mắt. Tốc độ phản ứng của hình chiếu của Bạch Kiếm Đế cũng cực nhanh, ngay khi Hắc Lôi kiếm khí vừa ra, trường kiếm trong tay của hắn cũng đồng thời vung lên, bổ ra một đạo kiếm quang sáng chói. Rầm rầm rầm, ken ken. Hắc Lôi kiếm khí cùng kiếm quang sáng chói lập tức va chạm nhau, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, âm thanh nổ vang giống như pháo nổ không ngừng vang lên. Một kiếm này tựa hồ là lực lượng ngang nhau, Hắc Lôi kiếm khí của Bắc Tiểu Lục cũng không phá được kiếm quang của đối phương. Chương 110, khảo nghiệm 2, chương 110, khảo nghiệm 2, kiếm quang mạnh mẽ kinh người, dù đây mới chỉ là thăm dò tới từ Bạch Kiếm Đế. Như vậy có thể đoán được phần nào trình độ kiếm đạo của Bạch Kiếm Đế. Hắc Lôi kiếm cương không thể thủ thắng, kiếm thuật trong tay Bắc Tiểu Lục biến đổi, lập tức thi triển Thất Kiếp kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, hư không phạm vi hơn 10 mét xoay tròn hình thành một vòng xoáy cực lớn. Mà trung tâm vòng xoáy là một kiếm quang xoáy như linh ốc, lực công kích khủng bố và tốc độ xoay tròn mang theo lực lượng xuyên thấu, làm cho uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hình chiếu Bạch Kiếm Đế đối mặt với Thất Kiếp kiếm pháp không có tránh lui, đồng thời cũng đâm một kiếm qua. Lại một đạo quang mang long lánh, kiếm quang huyền ảo sáng chói còn mãnh liệt hơn sức nóng của mặt trời. Bất quá lực xuyên thấu Thất Kiếp kiếm pháp quá mạnh mẽ, lúc này đây, kiếm quang của hình chiếu Bạch Kiếm Đế sụp đổ. Trong chốc lát Thất Kiếp kiếm pháp liền đâm xuyên qua đạo kiếm quang này, đã đâm trúng hình chiếu của Bạch Kiếm Đế. Hô hình chiếu của Bạch Kiếm Đế biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tệ, ngươi có thể đánh bại nhị chuyển kiếm ảnh của ta, cửa thứ hai đã xông qua. Theo đạo thanh âm này vang lên, cảnh sát chung quanh biến đổi, Bác Tiểu Lục trở lại trong đình viện cửa thứ hai. Nhị chuyển kiếm ảnh. Kiếm quang Bạch Kiếm Đế vừa rồi chắc chắn dị thường, lực công kích vượt quá tưởng tượng, chính là thi triển kiếm ảnh chi thuật sao? Có nhị chuyển kiếm ảnh. Vậy có phải hay không có nhất chuyển kiếm ảnh, tam chuyển kiếm ảnh, thậm chí rất cao. Cửa thứ hai là nhị chuyển kiếm ảnh của Bạch Kiếm Đế, cửa thứ ba hẳn là tam chuyển kiếm ảnh, không biết mạnh tới trình độ nào. Mặc kệ, hình chiếu của Bạch Kiếm Đế chỉ thi triển kiếm thuật, mà ta lại còn có át chủ bài còn chưa ra. Cho dù tam chuyển kiếm ảnh lợi hại, vậy cũng chưa chắc thắng không được. Trong lòng Bác Tiểu Lục suy nghĩ một hồi, hít một hơi, liền bước đi về đỉnh viện thứ ba. Rất nhanh Bác Tiểu Lục đi vào trong đỉnh viện thứ ba, không gian lần nữa chuyển đổi, hắn xuất hiện trong một không gian vô biên vô hạn. Ở chỗ này, Bác Tiểu Lục lại phát hiện có 5 cỗ hài cốt. Trên tấm bia đá bên ngoài viết rõ độ khó của cửa thứ ba, nhưng mà có người tiếp tục sống, nhất định là thiên tài, chiến lược nghịch tiên. 5 người này đều chết ở cửa thứ ba, có thể thấy được đều là nhân vật thiên tài yêu nghiệt nghịch tiên, đáng tiếc, toàn bộ đều bỏ mạng nơi này. Trong lòng Bác Tiểu Lục không khỏi thở dài, đồng thời cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Tuy rằng thủ đoạn trong tay hắn có và hơn nữa còn có nhận ngũ hành, nhưng không phải là bất tử. Mọi thứ đều phải thật cẩn thận, nếu không may chết ở đây, vậy quả thật bi ai. Ngươi có thể đi tới bước này, nhường ta thật giật mình. Bạch Kiếm Đế mở miệng, hắn hướng phía Bác Tiểu Lục chậm rãi đi tới. Trong mắt mang theo một tia vẻ tán thưởng, vừa nói chuyện, một bên không ngừng gật đầu. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế xuất hiện phía trước Bắc Tiểu Lục 10 mét, lại là tu vi trúc cơ trùng kỳ đạt trình độ cao nhất. Nhưng mà cương tức tản mát ra làm cho trái tim Bắc Tiểu Lục đập tình thịch. Bắc Tiểu Lục chứng kiến không gian phía trước cơ hồ vặn vẹo xuất hiện từng đạo khe nứt, đó là hiện tượng kiếm cương rất mạnh xuyên qua tạo thành. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế vừa xuất hiện, dĩ nhiên lại có hiện tượng này. Kiếm cương chung quanh hắn thật ghê gớm. Cho dù là một pháp bảo đột nhiên hiện thế, cũng khó mà có kiếm cương mãnh liệt như thế. Giờ khắc này cường độ kiếm cương của Bạch Kiếm Đế hoàn toàn đã áp đảo Bắc Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục cảm giác trong lúc vô hình, cảm giác có một lưỡi dao sắc bén ở phía trên đỉnh đầu, khiến sau lưng hắn chảy mồ hôi lạnh. Kiếm cương một người lại mãnh liệt đến trình độ như vậy, kiếm cương của trúc cơ tu sĩ nằm ở một cấm độ khác kiếm khí, đó là sự thay đổi về chất. Cửa thứ ba, hình chiếu của Bạch Kiếm Đế có được chiến lực khiêu chiến 3 cảnh giới, trúc cơ trung kỳ. Chiến lực của Bác Tiểu Lục tuy rằng cũng khủng bố, nhưng mà không có một chút ưu thế nào. Cửa thứ ba là tam chuyển kiếm ảnh của ta, ngươi có thể đứng được nửa giờ dưới kiếm của ta, thì cửa ải này coi như qua. Hình chiếu của Bạch Kiếm Đế nói, chống đỡ nửa giờ. Hóa ra cửa thứ ba không phải muốn đánh bại hình chiếu của Bạch Kiếm Đế. Trong lòng Bác Tiểu Lục khẽ giật mình, điều này có không có trong dự liệu của hắn, nhưng mà nếu Bạch Tiền Bối đã nói vậy, hiển nhiên có đạo lý riêng. Bạch Kiếm Đế thiết lập 3 cửa ải, mục đích là khảo nghiệm hậu nhân, tìm kiếm chuyên nhân, kiếm vô quyết khẳng định không giống bình thường. Bác Tiểu Lục nhìn 5 cỗ hài cốt thầm nghĩ, 5 người này có thể xông qua cửa thứ hai đều là yêu nghiệt nghịch thiên, chiến lược hẳn rất cường đại, nhưng nửa canh giờ đều không kiên trì nổi, xem ra độ khó của cửa ải này cũng không nhỏ. Treo chống nửa canh giờ chưa hẳn là điều dễ. Bác Tiểu Lục đem thực lực đề cao đến trạng thái đỉnh phong nhất, không dám có chút qua loa. Bắt đầu. Bạch Kiếm Đế vừa dứt lời, trên người một cổ khí tức băng hàn thẩm thấu ra, bao phủ khắp không gian. Sau một khắc, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của Bác Tiểu Lục, một kiếm chém ra, nhanh kinh người, làm Bác Tiểu Lục không nắm bắt được. Đối mặt với Bạch Kiếm Đế đột nhiên xuất thủ, Bác Tiểu Lục bằng vào bản năng chém ra một kiếm, kiếm khí còn chưa hoàn toàn thả ra, thân thể hắn đã bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu. Thật mạnh. Bác Tiểu Lục ở trong lòng cả kinh, nhưng mà Bạch Kiếm Đế cũng không có dừng tay, lam mang lóe ra, hàn băng kiếm quang lần thứ hai hạ xuống tới, làm hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Bác Tiểu Lục tức giận, Hắc Lôi kiếm khí tản mát ra khí tức hủy diệt, kiếm lịch thương khung, lôi quang quanh quần hư không, dường như muốn đem hàn băng kiếm quang ngạnh sinh sinh chuyển. Âm thanh ùng ùng vang lên, hắc lôi đem hàn băng kiếm quang nổ nát, cùng bạo lực lượng nổ tung, không gian linh khí cuộn cuộn, khuấy động không gian nơi đây. Bác Tiểu Lục thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, ở trong tầm mắt của hắn, bạch kiếm đế toàn thân tỏa ra băng hàn, kiếm cương ngưng tụ ở trên người, phản phất biến thành một tòa động băng hàn kiếm đạo. Ngay cả bạch kiếm đế hai trong mắt cũng biến thành màu u lam, nhiếp nhân tâm phách. Sử dụng toàn lực của ngươi, bằng không, ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ được ta. Bạch kiếm đế âm thanh lạnh lùng, đồng thời sau lưng xuất hiện hoàng loạt kiếm ảnh, tỏa ra khí tức băng hàn, làm cho bạch kiếm đế như có thêm một đôi cánh. Thấy thế Bảo Tiểu Lục chút nào không dám kinh thường. Tiểu tử, cẩn thận, ta tới. Vừa dứt lời bạch kiếm đế một tay làm ra động tác, lập tức hàng loạt thanh băng hàn kiếm từ sau lưng hắn phá không phi về hướng Bắc Tiểu Lục. Ngay lúc băng hàn kiếm phá không bay ra, tỏa ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Bắc Tiểu Lục cầm diệt lôi kiếm, chân nguyên còn một chút tích lũy, giờ phút này cũng được bộc phát ra. Chỉ thấy kiếm quang mang theo từng đạo hắc lôi lao tới. Vành ảnh, hàn băng kiếm từng đạo ảnh kiếm va chạm kêu lên những tiếng nổ nhức óc, bạch kiếm đế vung kiếm, bay tới chém về hướng Bắc Tiểu Lục. Hai âm thanh va chạm, bạch kiếm đế tay hơi run, chân hơi lùi lại về phía sau. Trên cổ tay của Bắc Tiểu Lục xuất hiện một vết máu, là do bị kiếm khí gây tổn thương. Bạch kiếm đế kinh ngạc bất ngờ thẩm nghĩ không ổn, lực lượng Bắc Tiểu Lục quá mức kinh người, không nghĩ tôi chỉ là một tên luyện khí viên mãn, mà lực lượng lại mạnh như vậy. Tên tiểu tử này chẳng lẽ luyện thể đã bước vào cốt cảnh rồi? Chương 111, khảo nghiệm 3, chương 111, khảo nghiệm 3, Bạch kiếm đế không nghĩ tới điều này, chưa thời đại nào, một thằng nhóc niên kỷ còn nhỏ, tu vi đã kinh người. Ngay cả phương diện luyện thể cũng ưu tú như vậy, tên tiểu tử này quả thật rất ưu tú. Phải biết kiếm tu, thể tu đa số không thực sự mạnh, Bạch kiếm đế hắn cũng không có thiên phú luyện thể. Hắn bước vào con đường thể tu và khi đạt tới kim đan kỳ, muốn đột phá cực hạn kiếm đạo, mới quyết tâm rèn luyện thể chất. Vượt qua bao nhiêu cay đắng mới từng bước vượt qua, luyện khí kỳ đột phá cốt cảnh, ha ha. Chắc ngươi đang nằm mơ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, Bạch kiếm đế ánh mắt hiện lẻ vẻ tán thưởng, càng ưu tú thì hắn càng thích. Cửa ải này hắn chủ yếu dùng kiếm chiêu, bởi vậy xét về mặt lực lượng có chút kém hơn Bắc Tiểu Lục. Bạch kiếm đế lập tức thi triển một bộ kiếm chiêu tinh diệu, dùng nhu thắng cương, khéo léo phá vỡ lực lượng của Bắc Tiểu Lục. Lực lượng của Bắc Tiểu Lục nhanh chóng liền bị kiếm chiêu hạn chế, không có cách nào toàn lực bộc phát, dần dần đánh mất ưu thế. Kiếm chiêu do Bạch kiếm đế đánh ra rất tinh diệu, cũng là ưu thế của hắn, bởi vì hắn sớm đã lĩnh ngộ đến một cảnh giới cao hơn. Hắn chỉ cần có kiếm trong tay, thực lực bản thân sẽ tăng lên 3 phần. Hơn nữa kiếm chiêu của Bạch kiếm đế vô cùng gọn gàng, linh hoạt, không có nhiều hoa mỹ, mỗi một động tác đều đánh trúng chỗ yếu hại. Mặc dù áp chế, chưa làm Bắc Tiểu Lục bị thương, nhưng để cho hắn cảm giác có một loại nguy hiểm đáng sợ. Hai người đánh tới khí thế ngất trời. Đối mặt với từng chiêu kiếm pháp sắc bén của Bạch kiếm đế, Bắc Tiểu Lục mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn không bị thương. Trong phút chốc, Bắc Tiểu Lục vận dụng lực lượng cường đại, cả người hắn lại giống như một con manh thú vậy với khí thế mười phần. Bạch kiếm đế ánh mắt thâm thúy, hắn cuối cùng đã biết, Bắc Tiểu Lục vẫn còn ẩn giấu thực lực. Tới rất hay. Chỉ có điều Bạch kiếm đế lại đặc biệt hưng phấn, hắn muốn chính là Bắc Tiểu Lục toàn lực đánh với hắn một trận, mà không phải có bất kỳ giữ lại nào. Bạch tiên bối, ngài phải cẩn thận. Bắc Tiểu Lục nhắc nhở một tiếng, ngay lập tức tốc độ toàn thân của hắn tăng mạnh, tu sĩ bình thường khó có thể nắm bắt được bóng dáng của Bắc Tiểu Lục. Trong nháy mắt, Bắc Tiểu Lục đã vọt tới trước mặt của Bạch kiếm đế, đánh ra một quyền. Một quyền này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa chiêu gì, nhưng khiến cho Bạch kiếm đế có một loại cảm giác không có chỗ nào có thể trốn được, cảm giác hít thở không thông. Một quyền này thể hiện chính là lực lượng cực hạn nhất. Ở trong chớp mắt, Bạch kiếm đế cũng phản ứng cực nhanh, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một kiếm chém về phía Bắc Tiểu Lục. Một kiếm này cũng vô cùng xảo quyệt, chính là một kiếm Bạch kiếm đế chém ra để khống chế Bắc Tiểu Lục. Chỉ có điều Bắc Tiểu Lục lại không liếc mắt nhìn tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Bạch kiếm đế. Cái gì? Bạch kiếm đế hơi bất ngờ, tốc độ xuất kiếm đã hết sức nhanh, nhưng Bắc Tiểu Lục lại có thể chính xác nắm được cổ tay của mình, lực quan sát kinh khủng tới mức nào. Phiền phức vẫn còn ở phía sau, cổ tay bị Bắc Tiểu Lục nắm lấy, Bạch kiếm đế liền biết sẽ phiền toái, hắn muốn kéo cổ tay về, lại phát hiện bàn tay giống như bị Bắc Tiểu Lục đi lại, căn bản không thể động đậy được, hoàn toàn không tránh thoát được. Trường kiếm trong tay Bạch kiếm đế lập tức bạo phát ra một đường kiếm quang, cố gắng ép Bắc Tiểu Lục lui lại. Nào ngờ Bắc Tiểu Lục đạp một cước ra, còn không đợi kiếm quang này bạo phát ra uy lực, trường kiếm liền trực tiếp bị Bắc Tiểu Lục đạp bay ra ngoài. Động tác của Bắc Tiểu Lục vô cùng đơn giản, nhưng đặc biệt hiệu quả, trường kiếm từ trong tay của Bạch kiếm đế bay ra, rơi sang một bên. Bạch kiếm đế thấy một tay của mình bị Bắc Tiểu Lục khống chế, không có cách nào nhúc nhích, tay kia lại hóa thành kiếm, trực tiếp chém ở đầu vai của Bắc Tiểu Lục. Nhưng Bắc Tiểu Lục dường như hoàn toàn không cảm giác được, một quyền đập mạnh ở chỗ ngực của Bạch kiếm đế. Lần này, Bạch kiếm đế không chịu nổi, thân hình liên tục lùi về phía sau, hình ảnh có chút hư ảo hơn. Bạch kiếm đế ăn trọn một quyền của Bắc Tiểu Lục, thân ảnh có chút chật vật, hình ảnh hư ảo hiển nhiên bị hao tổn không ít. Bạch kiếm đế thần sắc hết sức ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi thực sự làm ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bạch kiếm đế cười nói, không có chút tức giận nào, ngược lại rất bình thản. Bắc Tiểu Lục cười nói, kiếm chiêu của Bạch tiền bối cũng khiến cho ta chịu thiệt không nhỏ. Bạch kiếm đế vỗ hư không, lấy xuất hiện một thanh trường kiếm trắng đoán, mở miệng nói, lực lượng của ngươi quả thật rất mạnh, lúc ta bằng tuổi ngươi, giao chiến trực diện có chút yếu thế, nhưng ta cũng có biện pháp đối phó ngươi. Nói xong, Bạch kiếm đế hành động, trường kiếm trắng đoán trong tay hắn điên cuồng phun ra ánh sáng u ám. Vô ngân. Trong miệng Bạch kiếm đế khẽ kêu lên một tiếng, Bắc Tiểu Lục chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Không ngờ trường kiếm trắng đoán kia đã là đến gần. Sắc mặt Bắc Tiểu Lục chợt đổi, lập tức né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, chỗ ngực hắn đã bị trường kiếm quét qua, lưu lại một vết máu. Thật là kiếm chiêu lợi hại. Trong lòng Bắc Tiểu Lục trầm xuống, Một kiếm này thật sự giống như không có dấu vết, hoàn toàn khó có thể tìm được vết tích, căn bản khó lòng phòng bị. Bạch Kiếm Đế đánh thi triển sau đó, hắn cũng thoáng ngừng lại một chút, cho Bác Tiểu Lục có cơ hội thở dốc. Đến đây đi. Ý chí chiến đấu của Bác Tiểu Lục dâng cao, mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của Bạch Kiếm Đế, nhất là trường kiếm trắng loáng trong tay hắn, càng khiến Bác Tiểu Lục cảnh giác. Nhưng cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, trường kiếm trắng loáng kéo tới, căn bản hoàn toàn không có quý tích nào, lại giống như là giữa đường biến mất vậy, sau đó đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Bác Tiểu Lục. Loại kiếm chiêu khó có thể đề phòng này, khiến cho Bác Tiểu Lục vô cùng đau đầu, căn bản cũng không biết nên làm thế nào để ứng phó được. Cho dù Bác Tiểu Lục có phản ứng nhanh hơn nữa, một kiếm này đã đến trước mặt, cũng khó có thể hoàn toàn tránh thoát. Lại là một vết máu lưu lại ở trên người Bác Tiểu Lục, trong lúc nhất thời Bác Tiểu Lục thoạt nhìn có chút chật vật. "Tiểu tử, đây chiêu vô ngân của ta, kiếm chiêu này cũng không có bao nhiêu đặc biệt, cũng trong lúc đột phát trúc cơ lĩnh ngộ ra, ngươi có muốn học hay không?" Bạch Kiếm Đế ngừng tay, cười như không cười nói với Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục hừ một tiếng, "Ta mới không cần. Ta chỉ cần quan sát một lát, nhất định có thể nghĩ ra được phương pháp ứng phó." Bạch Kiếm Đế cười ha ha, "Nếu như ta thật sự động sát tâm, chỉ sợ ngươi đã không có thời gian tìm ra biện pháp phá giải một chiêu này của ta." Bác Tiểu Lục không nói gì, đột nhiên hắn hình như nghĩ tới điều gì, trong lòng khẽ động. "Lại một lần nữa, lần này ta lại phá cho ngươi xem." Bác Tiểu Lục quát. Bạch Kiếm Đế nghe vậy, lại một lần nữa thi triển ra kiếm chiêu quỷ dị khó lường này, lại ở trong nháy mắt khi kiếm chiêu gần biến mất, Bác Tiểu Lục nhắm hai mắt lại. "Cái gì? Đây là muốn làm cái gì vậy? Tiểu tử này chẳng lẽ nhận ra điều gì?" Chương 112, Bạch Cửu Thiên chương 112, Bạch Cửu Thiên đúng như Bạch Kiếm Đế suy đoán, Bác Tiểu Lục nhắm mắt lại, đã nhận thấy được thế tới của kiếm chiêu vô ngân, thân thể hắn sớm đưa ra phán đoán, làm một động tác tránh né. Bạch Kiếm Đế hơi sửng sốt, không nghĩ tới Bác Tiểu Lục lại có thể thật sự phá được một chiêu này của hắn, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy. "Sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào?" Bạch Kiếm Đế có chút giật mình hỏi, mặc dù kiếm chiêu này đối với hắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhớ lại thời đại kia, lúc hắn mới lĩnh ngộ cũng đã tung hoành không ít năm, đối thủ ngã xuống không hề ít, trúc cơ, kim đan, nguyên anh nhiều vô kể. Nhưng không nghĩ tới Bác Tiểu Lục sẽ dễ dàng phá giải nó như vậy, điều này làm cho Bạch Kiếm Đế có chút giật mình không nhỏ. Bác Tiểu Lục mở mắt, cười nói, "Rất đơn giản, ta mở mắt không nhìn thấy được, nhắm mắt lại không được sao?" Lời nói này khiến cho Bạch Kiếm Đế im lặng, nếu thật sự có thể đơn giản như ngươi nói, vậy một chiêu này hắn không phải là vô dụng sao? Trên thực tế, tình hình giống như Bác Tiểu Lục nói, mở mắt tuyệt đối không có cách nào nhận thấy được thế tới của kiếm chiêu vô ngân này, chỉ có nhắm mắt lại, sử dụng thân thể tới tiến hành phán đoán. Tuy rằng mắt người có thể nhìn thấy được sự vật, nhưng có khả năng bởi vì thứ mắt nhìn thấy được lừa gạt mình. Tuy rằng Bác Tiểu Lục không biết Bạch Kiếm Đế thi triển ra một chiêu này thế nào, nhưng theo Bác Tiểu Lục nghĩ, kiếm chiêu không có khả năng vô duyên vô cớ lại biến mất, nhất định là lợi dụng thứ gì đó lừa gạt hai mắt mình, do đó đạt tới mục đích biến mất. Cho nên, Bác Tiểu Lục lại nhắm mắt lại, sử dụng cảm giác thân thể của mình để phán đoán ra thế tới và phương hướng của kiếm chiêu. Đây là phương pháp ứng phó vô cùng mạo hiểm, nhưng vô cùng hiệu quả, mắt có thể bị lừa gạt, nhưng cảm giác của thân thể sẽ không lừa gạt mình. "Bạch tiên bối, người thua rồi." Bác Tiểu Lục cười nói với Bạch Kiếm Đế. Bạch Kiếm Đế nghi hoặc nhìn Bác Tiểu Lục, chỉ thấy Bác Tiểu Lục bất đắc dĩ nói, "Đã vừa đủ thời gian nửa giờ, như vậy coi như ta đã qua rồi, trước đó tiền bối đã nói như vậy mà." Bác Tiểu Lục rất vô tội nói. Nghe tới đó, Bạch Kiếm Đế hình chiếu lập tức tan biến, sau một s liền xuất hiện một hình chiếu mờ ảo của Bạch Kiếm Đế, hắn từ từ bước đến trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, "Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ngươi là người đầu tiên trong 38.000 năm qua sông qua ba hải, có thể đạt được chuyển thừa kiếm vô quyết của bổn đế. Kiếm vô quyết của bổn đế chính là kiếm thuật công kích đệ nhất, nhưng chỉ có cường đại lực công kích không được, còn cần phải linh hoạt biến ảo, nhanh gọn lẹ, không chút hoa mỹ. Sông qua ba cửa ải, ngươi chính là đệ tử Bạch Cửu Thiên ta, tiến vào đế phủ đạt được chuyển thừa bổn đế. Tầng thứ nhất có bí kíp tu luyện trước tam chuyển kiếm vô quyết, tầng thứ hai có bí kíp tu luyện tam chuyển kiếm vô quyết tiếp, tầng thứ ba có bí kíp tu luyện cuối cùng tam chuyển kiếm vô quyết. Chỉ có tu luyện kiếm vô quyết tới đệ tam chuyển mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai, đạt được bí kíp tu luyện tam chuyển. Tu luyện tới thứ 6 chuyển mới có thể tiến vào tầng thứ 3, đạt được bí kíp tu luyện tam chuyển cuối cùng. Đồ nhi, nếu ngươi có thể tu luyện tới cựu chuyển kiếm đan, không chỉ tung hoành thế gian 3.000 giới, phi thăng thành tiên cũng rất có hy vọng, bất quá kiếm vô quyết tu luyện độ khó rất lớn, cần ngộ tính cực cao cùng đại lượng linh khí. Ngươi phải siêng năng tu luyện, không được cho rằng số mệnh ra thân liền lười biếng, không cố gắng, không thể thành tiên. Bác Tiểu Lục có chút không vui, liền nói, "Bạch tiên bối, có nhất thiết phải bái người làm sư phụ không?" Bạch Cửu Thiên im lặng, hắn nghe lầm phải không tên tiểu tử này lại dám hỏi hắn như thế, đây là ghét bỏ hắn sao? Hắn thiên tài tuyệt thế vào năm, phi thăng thành tiên, chấn áp một thời, vậy mà bị một tên tiểu tử ghét bỏ, quá mất mặt. Hắn tức giận, không làm cũng được, ta một kiếm diệt tên tiểu ngươi luôn. Thấy Bạch Cửu Thiên tức giận, Bác Tiểu Lục ho khan một cái, ngượng ngùng nói, "Không cần, không cần, ta cảm thấy rất tốt. Người này thật hung, có sư phụ như vậy không biết tốt hay xấu nữa." Bạch Cửu Thiên qua một hồi vẫn thấy Bác Tiểu Lục đứng im bất động hai cặp mắt nhìn nhau, liền có xúc động muốn đánh người, nhưng nghĩ tới tên tiểu tử này là đệ tử quan môn của mình, cố gắng không xúc động, bình tĩnh hỏi, "Tại sao tên tiểu tử nhà ngươi vẫn đứng bất động, có phải muốn làm lao phu tức chết hay không?" Bác Tiểu Lục rụt cổ lại, nhỏ giọng thì thầm, rõ ràng người vẫn còn trẻ được không, lấy đâu ra lão phu chứ. Bạch Cửu Thiên khoe miệng giật giật, hắn cảm thấy bản thân hình như thu nhận một tên đệ tử không được bình thường, tức giận mắng, "Ngươi đừng tưởng ta không nghe thấy gì." Bác Tiểu Lục không dám chọc giận hắn nữa, nghiêm túc đến trước mặt Bạch Cửu Thiên, thở dài quỳ xuống lệ ba cái, "Hô, sư phụ, đệ tử Bác Tiểu Lục ra mắt ngài, chúc người tỷ thọ Nam Sơn, sớm cưới phú ba." Bạch Cửu Thiên mới đầu nghe còn gật đầu, sau đó miệng liền giật giật, chưa kịp nói gì liền nghe Bác Tiểu Lục lên tiếng: "Sư phụ ngài xem, ai thu đồ đệ cũng có quà gặp mặt ra mắt, người lại là Chí Tôn đại năng, có phải nên nghe đến đoạn này?" Bạch Cửu Thiên một tay liên đưa lên trán, thầm nghĩ, không nghĩ tới thu cái đồ đệ cũng phiền phức như vậy. Suy nghĩ một chút, Bạch Cửu Thiên bỗng nhiên cười cười, nhìn Bác Tiểu Lục nghiêm túc nói: "Đồ nhi ngươi nói không sai, nào có sư phụ thu đồ mà không có quà ra mắt, ta cũng có chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật rất đặc biệt." Bác Tiểu Lục hai mắt tỏa sáng: "Đây rồi, đến rồi." Bạch Cửu Thiên khẽ ho một tiếng, khoát tay lên tiếng: "Không cần phải vội vã như vậy, ta không có chạy mất đâu." Dừng lại chút, Bạch Cửu Thiên nói tiếp: "Đồ nhi ngươi hẳn cũng đã biết một chút về ta. Sư phụ hơn 100 tuổi phi thăng phá giới lên tiên giới, trải qua bao nhiêu trắc trở, cùng những người cùng chí hướng thành lập lên kiếm vực. Kiếm vực chính là một trong những thế lực đỉnh cấp nhất tiên giới, đã trải qua vô số năm, đứng vững gót chân đến bây giờ. Kiếm vực được quản lý bởi 12 kiếm đế, mỗi người đều là cường giả nắm giữ chiến lược kinh khủng, chính là thánh địa của kiếm tu. Nhưng dần dần, giữa các thế lực 12 kiếm đế bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thời gian gần đây, mâu thuẫn càng thêm gay gắt, đặc biệt nhất 300 năm nữa, là tới thời gian lựa chọn ra 12 kiếm tử, ha ha, mặc dù sư phụ ngươi không phải người ham hư danh, nhưng cũng không muốn kiếm vực đi vào vết xe đổ của thời đại trước, sẽ bị chôn vùi vào quá khứ lịch sử. Chính vì như vậy, ta đã chu du khắp nơi vị diện tu chân giới, tìm kiếm truyền nhân kế thừa ý chí của ta. Con rất không tồi, đã mấy bạn năm trôi qua, rốt cuộc có người đạt đủ mọi điều kiện trở thành đệ tử của Bạch Cửu Thiên. Bác Tiểu Lục một bên nghe, trong lòng cũng lâng lâng, nhưng trong lòng có một chút nghi hoặc, bèn hỏi: "Sư phụ, con mặc dù không biết tiên giới như nào, nhưng cũng biết tiên giới tài nguyên vô số, tu sĩ gia tộc nắm giữ huyết mạch mạnh mẽ, thiên phú chắc chắn mạnh mẽ kinh người đều không thiếu. Không phải con coi thường cấp thấp vị diện, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thật sự nắm giữ thiên phú khủng bố thật sự hơn nữa, người chắc chắn là một trong 12 vị kiếm đế, con nói không sai chứ? Nếu như vậy, việc người muốn thu đồ đệ, chắc chắn không thiếu người tranh cấp đi, nói không ai vượt qua được, có chút không đáng tin cậy đi, ha ha." Bạch Cửu Thiên cười to: "Tiểu Lục, ta người này đối với thiên phú đúng là để tâm, nhưng nó cũng không phải điều kiện duy nhất. Tiểu tử ngươi tâm tính, trí tuệ, thiên phú, ý chí cũng không phải người mạnh nhất tham gia thử thách." Nhưng dừng lại một chút, Bạch Cửu Thiên híp mắt cười nói: "Ngươi lại là thiếu niên trẻ tuổi nhất có thể vượt qua được thử thách này, điều này nói lên điều gì? Không gian phát triển của ngươi chỉ mới bắt đầu, còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Sư phụ chưa bao giờ nhìn lầm người cả, bị khen tới trời đất bay bổng." Bác Tiểu Lục trong lòng liền bành trướng. Nốt, mọi người ủng hộ tác, cho tác cho thêm động lực ra chương 113, Diễn Linh Tam chuyển tiên thể chương 113, Diễn Linh Tam chuyển tiên thể. Sau một hồi quen thuộc, Bác Tiểu Lục chợt nhớ ra một chuyện: "Sư phụ, người có biết trong bí cảnh nơi đây phong cấm một con thôn thực trùng?" "Thôn thực trùng?" Nghe thấy cái tên này, Bạch Cửu Thiên hơi nhíu mắt. "Thực sự, tiểu tử ngươi không nhìn lầm chứ?" Bạch Cửu Thiên có chút nghi ngờ hỏi lại. Thấy lão nhân ra không tin, Bác Tiểu Lục trợn mắt, tức giận nói: "Con đùa giỡn sư phụ ngài làm gì, con với nó còn quyết chính sinh tử một trận, cuối cùng vẫn là thắng thảm, mới giết chết nó được." Nói tới điều này, Bác Tiểu Lục liền đắc ý không ngừng. Bạch Cửu Thiên thấy đồ đệ mình không giống nói giỡn, mới nghiêm túc: "Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nghe tới loại chủng tộc này, thật là điều bất ngờ." Bác Tiểu Lục thấy biểu tình nghiêm túc của sư phụ, liền tò mò hỏi: "Sư phụ, thôn thực trùng mặc dù rất mạnh, nhưng với thực thực của ngài cũng không sợ nó đi?" Bạch Cửu Thiên lắc lắc đầu, từ tốn giải thích: "Thôn thực trùng vốn đã bị tuyệt chủng từ mấy vạn năm trước, nó là loại trùng rất đáng sợ, chỉ đứng sau phệ linh trùng. Con đừng coi thường chủng tộc này, nó là loại trùng rất đáng sợ, như miêu tả của con, thôn thực trùng này huyết mạch cũng không mạnh, lại bị thương chưa hồi phục, không mạnh cũng là bình thường, phải biết đấu giai thôn thực trùng, khi sinh ra đã là kim đan cảnh giới, đây mới chỉ là huyết mạch bình thường. Đã từng có một thời đại xuất hiện, một con tư chất vương giả, vừa ra đời đã là thừa đỉnh cảnh giới. Đặc biệt bọn chúng tiến giai vô cùng nhanh, chỉ cần thôn phệ huyết đủ, sức mạnh càng lớn. Điều này đại biểu tiềm lực bọn nó rất kinh khủng, tiểu tử ngươi bây giờ còn đứng đây, quả thật là điều khó tin được." "Ách." Bác Tiểu Lục nghe vậy có chút sợ, không nghĩ tới bọn chủng tộc này lại ghê gớm hơn hắn nghĩ. Đang định hỏi gì, Bác Tiểu Lục sắc mặt liền đại biến, cả người liền ngã xuống, trước giây hôn mê, hắn cảm nhận được trái tim như bị bóp nghẹt thở. Bạch Cửu Thiên đang suy nghĩ, đống phát hiện Bác Tiểu Lục dị thường, giật mình không nhẹ, vội vàng đến bên kiểm tra. Nhưng tiên thức vừa tiến vào kiểm tra thân thể của Bác Tiểu Lục, sắc mặt liền đại biến. Tiên giới, kiếm vực. Tại một cung điện cổ xưa, một vị nam tử đang nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn, xung quanh kiếm quang quá mức huyền ảo, áo nghĩa quanh quẩn bên người. Đông hai mắt bất chợt mở ra, khí tức bộc phát làm rung chuyển cả tòa cung điện, người này không phải ai khác, chính là chân thân Bạch Cửu Thiên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như tinh không, nhìn về một nơi, như muốn xuyên thủng cả vị diện. Một lúc sau, mới nhắm mắt lại, thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Là duyên là phận, là tử là vong, Tiểu Lục con phải tự mình vượt qua định mệnh, sinh sinh tử tử, ai biết cửa tử lại là cửa sinh chưa chắc lại là cửa sống." Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, khi Bác Tiểu Lục tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Một tay vỗ vỗ lên trán, cả người hắn bây giờ đều mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, không một chút giống người tu chân, càng giống một phạm nhân bị bệnh. Bác Tiểu Lục nhìn thấy bên cạnh đang ngồi một vị nam tử, mới thở dài một hơi, vô lực hỏi: "Sư phụ, con đây là bị sao?" Lúc này cả người con đều không còn một chút sức lực nào. Bạch Cửu Thiên nhìn đồ đệ mà mình mới thu, liền không nhịn được thở dài, chân thân vừa rồi cũng có truyền đạt tin tức cho hắn, hắn vô cùng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ là hắn không biết nên vui hay nên bi ai nữa. "Đồ đệ, con Bạch Cửu Thiên muốn nói lại thôi." Nhìn thấy biểu hiện sư phụ tiện nghi của mình, trong lòng Bác Tiểu Lục hơi nhảy một cái, hắn có một dự cảm không tốt lắm, nhưng vẫn cắn răng dò hỏi. Bạch Cửu Thiên biết chuyện này không thể không nói, bèn một bên thở dài nói: "Không nghĩ tới Bạch Cửu Thiên ta, tung hành vô số năm tháng, lại có một ngày nhìn lầm. Nhìn tên đồ đệ đang tái nhợt, Bạch Cửu Thiên nghiêm túc nói tiếp, "Tiểu Lục, con nắm giữ không phải lôi linh thể, mà là diệt linh tam chuyển tiên thể diệt linh tam chuyển tiên thể." Nghe tới mình không phải là lôi linh thể, Bác Tiểu Lục có chút kinh ngạc, cùng nghi hoặc, ánh mắt dường như không hiểu. Bạch Cửu Thiên dường như hiểu Bác Tiểu Lục muốn hỏi gì, hắn đứng dậy, quay người lại, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn, cùng với âm thanh bất đắc dĩ. "Đúng vậy, đây là một loại thể chất, đã từng tuổi xa xưa, loại thể chất này đã thống trị một thời đại, không có ai có thể vượt qua được. Vô số thể chất thiên tiêu, bá thể tiêu hùng, tiên thể khuất phục, nói nó là ác mộng của thời đại đó cũng không sai. Nhưng nếu nói diệt linh tam chuyển tiên thể là ác mộng thời đại đó, thì những thời đại tiếp theo diệt linh tam chuyển tiên thể lại là ác mộng của chính người sở hữu. Ác mộng chính người sở hữu. Tại sao lại nói như vậy?" Bắc Tiểu Lục không hiểu. Bạch Cửu Thiên chậm rãi từng câu từng chữ nói, "Là thời đại, không sai chính là do thời đại. Mỗi một thời đại sụp đổ sẽ xuất hiện một thời đại mới, thiên địa thay đổi, hệ thống pháp tắc mới, khác biệt mới, những thích nghi mới. Dù cho diệt linh tam chuyển tiên thể có mạnh mẽ đi chăng nữa, nó vẫn sẽ có hồi kết, vẫn sẽ bị hủy diệt." Vừa nói Bạch Cửu Thiên vừa thở dài. Thấy sư phụ như vậy, Bác Tiểu Lục cũng rơi vào trầm tư, nhưng không có lên tiếng, vẫn một bên lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Cũng không dừng lại lâu, Bạch Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt không chuyển rời, tiếp tục lời nói, "Diệt linh tam chuyển tiên thể mỗi thời đại đều có xuất hiện qua, nhưng gần như không ai vượt qua đạt được tối cao để trở thành tiên thể. Họ đều thất bại, tan biến theo những tiếng đuối, không cam lòng, thể chất này không thể đại thành được nữa, dần dần được mọi người coi là phế thể. Thể chất diệt linh tam chuyển tiên thể không giống như các thể chất tiên thể khác, để thật sự trở thành tiên thể. Người sở hữu cần phải vượt qua lần tiên kiếp đầu tiên không khó, nhưng hai lần tiếp theo chính là khảo nghiệm sinh tử. Đặc biệt người sở hữu thể chất này, dù không muốn thì cũng phải hoàn thành tam chuyển, chỉ cần thời cơ tới, thiên kiếp sẽ tự tìm đến. Ngươi không muốn cũng không có gì, ta thiên kiếp tự tìm tới ngươi." Nghe đến đây, khoe miệng của Bắc Tiểu Lục không tự chủ mà giật giật, đây là cái tiên thể khốn kiếp gì vậy, nghe giống như bị nguyền rủa thì đúng hơn. Dường như cảm nhận được biến hóa của hắn, Bạch Cửu Thiên hơi cười cười, nhìn hắn nói, "Mặc dù nghe thì có vẻ như tất cả đều là tử lộ, nhưng con chưa chắc không thể không từ cửa tử bước vào cửa sinh. Tiểu Lục con nên nhớ, tu sĩ chúng ta chính là đoạt thiên định mệnh, không bị kẻ khác nắm trong tay, chỉ có bản thân mới có thể quyết định vận mệnh của mình." Hơn nữa dường như chìm vào hồi ức, Bạch Cửu Thiên một lúc sau mới nói hết, "Mặc dù con đường này của con gian nan hơn người khác, nhưng một khi đạt được thành tựu diệt linh tam chuyển tiên thể, cũng không phải kẻ bình thường có thể chống lại. Tiềm lực của con sẽ được nâng cao lên mức tận cùng. Một điều đặc biệt tiên thể này đã được qua nhiều thời đại kiểm chứng, thể chất này không giới hạn thuộc tính linh căn người sở hữu. Chính vì thế nó còn có một cái tên gọi khác, giống như thuộc tính lôi của con. Chúng ta gọi đó là diệt linh tam chuyển lôi thân thể." Chương 114, bí cảnh dị biến. Chương 114, bí cảnh dị biến lôi thần thể ư? Bác Tiểu Lục trong miệng lẩm bẩm, một lượng thông tin quá nhiều cho hắn, không nghĩ tới con đường phía trước lại gian nan hơn hắn nghĩ nhiều. Trúc cơ liền muốn trở thành tiên đạo trúc cơ, ba bước nghịch chuyển đã làm Bác Tiểu Lục nhức đầu, hiện tại liền bắt buộc phải vượt qua tam chuyển lôi kiếp. Cơ mờ nờ hắn một thế này trọng sinh khả năng không xem lịch. Bạch Cửu Thiên vô vai hắn, cười nói, "Đồ đệ không cần bi ai như vậy, ta tin tưởng con sẽ vượt qua được, không nên mất lòng tin vào bản thân." Bác Tiểu Lục cũng không phải quá bi ai, sau một lúc tinh thần cũng bình thường lại, hắn nghiêm túc hỏi một vấn đề, "Sư phụ vậy lúc nào con sẽ trải qua diệt linh nhất chuyển tiên kiếp?" Bạch Cửu Thiên cũng đang muốn nói, thấy hắn hỏi, cũng trực tiếp trả lời, "Ta đã xem xét cho con, tạm thời không có vấn đề gì, diệt linh nhất chuyển tiên kiếp hẳn sẽ xuất hiện khi con bước vào hóa chân kỳ." Nghe được điều này, Bác Tiểu Lục tâm tình mới thả lỏng một chút, nếu không mỗi lúc hắn đều cảm giác có một thanh kiếm treo trên đầu hắn, chỉ cần hắn lơ là sẽ buông xuống, kết thúc sinh mệnh hắn. Sau đó, Bạch Cửu Thiên tiếp tục căn dặn những điều cần làm trước khi nhất chuyển tiên kiếp buông xuống, Bác Tiểu Lục một bên nghiêm túc lắng nghe, không dám lơ là bỏ sót một chữ nào. Mãi hơn 30 phút sau, Bạch Cửu Thiên mới mỉm cười, nhìn tên đồ đệ nhà mình nói, "Tất cả những gì ta nói, con phải nhớ kỹ trong lòng, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, sư phụ đưa ngươi một phần lễ vật." Nghe tới lễ vật, hai mắt Bác Tiểu Lục léo sáng, cả người tinh thần đều nâng cao hết sức. Bạch Cửu Thiên cười ha ha, chỉ nói, "Tòa kiếm cung đế phủ này sau này sẽ thuộc về con, đừng lo khi nào con ra khỏi đây nó sẽ tự nhận con làm chủ, không cần vội vàng." Bác Tiểu Lục cười hắc hắc, tâm trạng rất vui vẻ, không vui sao được, đồ vật từ tiên giới chắc chắn phẩm chất không cần phải bàn. "Sư phụ vậy con cũng phải trở về rồi, bí cảnh cũng sắp đóng cửa rồi." Bạch Cửu Thiên nghe hắn nói vậy, cũng không trả lời, chỉ nhìn hắn thần bí cười cười. Nhìn nụ cười của lão sư phụ thiện nghi, trong lòng Bác Tiểu Lục không hiểu một vẻ nghi hoặc. "Đã đến lúc ta tặng cho con một lễ vật trọng đại rồi." Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay của Bạch Cửu Thiên biến ảo, phất tay một cái. Bác Tiểu Lục không hiểu, đang định hỏi thăm, bỗng cả bí cảnh liền rung chuyển, càng lúc càng mạnh mẽ. Đệ tử tham gia bí cảnh, có người đang tập kết với nhau, cũng có những người tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Tất cả đều cảm nhận dị biến của bí cảnh, không khỏi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ha ha, đây là động phủ, ta quả nhiên là người được thiên mệnh chiếu cố, tất cả trong đây là của ta." Một tên béo mập thiếu niên nhìn động phủ trước mặt liền kích động. Đống dị biến nổi lên, "Để tất cả đồ vật lại, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Một thiếu niên mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ, che nửa khuôn mặt, đang chỉ kiếm về mấy người đang bị thương phía trước. Đang lúc tuyệt vọng, mấy người này quyết định giao ra túi chữ vật, liền cảm nhận bí cảnh dị thường. "Sư minh, không lẽ lại có thứ đồ vật gì?" Một tên đệ tử thần phong cốc rung động nghi hoặc hỏi. Hoắc Thiên nhíu mày, đến gần Phong Thiên, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt không hiểu bất an. Tất cả đệ tử tông môn đều có hiệu lệnh tập trung lại, để tránh khỏi xảy ra chuyện không hay, nói chung bí cảnh giờ đây mọi người tâm trạng đều lo lắng. "Chết tiệt, không nghĩ tới chúng ta xui vậy, lại đụng phải một nhóm yêu thú cấp 2. một nhóm đệ tử trang phục tiêu chí Thiên Ma môn đang bị một nhóm yêu thú bao vây. Một thiếu niên cánh tay bị thương, nhìn trước mặt một con hùng sư cấp 2 hậu kỳ, mạnh mẽ uy thế đang từ từ lại gần. Nhìn đệ tử lần lượt tử chiến, trong lòng liền trầm xuống, đang chuẩn bị liều mạng, liền cảm nhận bí cảnh dị dạng. À, đây là một đệ tử kinh hô, chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ánh sáng, bụp một cái, biến mất khỏi nơi đây. Sau đó tất cả liền biến mất trong di tích, chỉ trong chốc lát cả bí cảnh liền trống vắng. Sư phụ, bí cảnh đây là chuyện gì xảy ra? Bác Tiểu Lục cảm nhận bí cảnh đang thay đổi, hắn có cảm giác tất cả điều này xuất phát từ sư phụ hắn. Con rất nhanh liền sẽ biết thôi. Bạch Cửu Thiên cười cười, kiếm cung đế phủ liền hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào tay hắn. Bác Tiểu Lục rất nhanh phát hiện cả người hắn đang trở lại bên ngoài, kiếm cung đế phủ cũng biến mất, chỉ thấy trên tay Bạch Cửu Thiên cầm một tòa bảo tháp. Chưa hiểu chuyện gì, Bác Tiểu Lục nhanh chóng bị Bạch Cửu Thiên tóm lấy, một tay xé rách không gian, nhanh chóng đi vào, biến mất nơi vô tận. Bên ngoài di tích, các thế lực tụ tập đang trông ngóng bí cảnh đóng cửa. Đông có một đệ tử trông coi cửa bí cảnh, phát hiện bí cảnh dị thường, không khỏi kinh hô, vội vàng đi thông báo. Không tới mấy thời gian, những người phụ trách lần này dẫn đội đều xuất hiện nơi đây, chỉ thấy cửa vào bí cảnh từ từ mở ra, bí cảnh kết giới còn có cảm giác rung chuyển mạnh mẽ. Một vị trưởng lão dẫn đội kinh hô. Đây là chuyện gì? Không lẽ bên trong đã xảy ra chuyện? Tất cả các thế lực nhíu mày, nhất là ba vị dẫn đội Tam Đại Môn Cửu Tinh, nhìn nhau gật đầu, đến bên kết giới, dùng chân nguyên chuyển vào kết giới, ổn định. Nhưng liền bị một nguồn sức mạnh bật lại, không nhịn được mà thổ huyết. Những thế lực khác hai nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cảm giác chuyện không đơn giản. Đang định toàn lực trợ giúp, đông rất nhiều tia sáng lóe lên, bọn họ tưởng có kẻ địch đang muốn xuất kích, liền phát hiện là nhóm đệ tử tham gia bí cảnh, liền giật mình kinh ngạc. Không chỉ họ không hiểu chuyện gì, ngay cả những người đệ tử tham gia bí cảnh đều có chút mờ mịt, không phải còn tận 4 ngày nữa bí cảnh mới đóng cửa sao? Bây giờ xem ra bọn họ đều bị cưỡng ép đi ra, có người tâm tình vui sướng, có người thở phào, cũng có người tức nghiến răng nghiến lợi, hoặc cũng có những tâm trạng như muốn sụp đổ. Một tên béo mập thiếu niên ngơ ngác nhìn xung quanh, hai tay vẫn giơ về phía trước, trong đầu thì liên tục hiện lên thảo dược, linh quả, trong độc phủ. Tên miệng thì lại phát ra âm thanh khác lạ, mềm quá buốt. Một âm thanh vang lên. Trên mặt tên mập xuất hiện một bàn tay in dấu, hắn liền giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện bàn tay mình đang nắm con thỏ của một vị thiếu nữ. Thiếu nữ cũng rất xinh đẹp, trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thấy hắn vẫn không chịu bỏ tay ra, còn giật mình bóp mạnh một cái. Cả khuôn mặt thiếu nữ đều đỏ lên, thiện quá hóa giận, hai mắt bốc lửa, chân khí phát ra, một cô băng hàn khí tức xuất hiện, đánh vào tên mập. Nhưng tên mập cũng không phải giả vừa, trong nháy mắt băng trưởng chạm tới hắn đã độn thổ nơi khác, mắng cũng không dám, cắm đầu bỏ chạy. Thiếu nữ không nghĩ tới hắn lại tránh được, tức giận dậm chân đuổi theo, miệng không ngừng mắng, tên béo chất bẩm, đồ dâm dê không tiếp, đứng lại cho ta, tất cả việc đang diễn ra tại nơi đây, Bác Tiểu Lục đều không biết, lúc này hắn đang xuất tại một nơi tối tắm, ý thức không chịu được mà nặng trĩu. Chương 115, sư phụ tốt chính là muốn hố. Chương 115, sư phụ tốt chính là muốn hố. Không tới bao lâu, Bác Tiểu Lục cảm thấy có một lực lượng bao phủ cả cơ thể của hắn lại, đến mắt cũng không thể mở ra được. Hắn chỉ cảm giác như bản thân đang vượt qua một vùng khoảng không vô tận, mãnh liệt làm hắn không khỏi rụt đầu lại. Đống đầu hắn long long một trận, cả người lắc lư, mất hơn 3s hắn mới đứng vững lại được, cảm giác đầu tiên là chóng mặt, nhưng ngay sau đó hắn có thể cảm nhận được bình thường trở lại. Đang chìm đắm trong màn đêm, đống bên tai hắn có một âm thanh vang lên. Chúng ta đến nơi, con có thể mở mắt ra được rồi. Nghe được âm thanh của Bạch Cửu Thiên, Bác Tiểu Lục từ từ một mắt hé ra, cảm nhận được ánh sáng, hắn mới vội vàng mở cả hai mắt ra, lắc lư cái đầu quan sát nơi đây. Đây là một vùng rừng rậm sâm lâm, vô tận vô biên không thấy hết được, Bác Tiểu Lục trong lòng hơi nghi hoặc. Đống cả người rơi xuống, hắn vội vàng tế ra phi kiếm nhảy lên trên, một lượt vòng cung trở lại bên người Bạch Cửu Thiên. Nhìn vô tận cây cổ thụ, chúng nó cao cũng cỡ hơn 50 mét, chưa kể thân cây rộng 3-4 người mới ôm hết được. Đem ánh mắt nhìn về nơi sư phụ tiện nghi, như cảm nhận được nghi hoặc của hắn, Bạch Cửu Thiên mỉm cười, không coi ra gì nói, nơi đây là Đông Huyền Châu, chúng ta hẳn đang trong một khu vực đâu đó. Cả người Bắc Tiểu Lục đều choáng váng, trong đầu liên tục hiện lên âm thanh vang vọng, Đông Huyền Châu, hắn lắp bắp nói, Đông Huyền Châu, sư phụ người không phải đi lộn chỗ chứ? Bạch Cửu Thiên mặt không đổi sắc lắc đầu, không, nơi đây đúng là nơi chúng ta đến. Bắc Tiểu Lục nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu một cô không ổn. Thấy đồ đệ của mình giật mình, Bạch Cửu Thiên cười ha hả, không cần lo lắng, ta tin tưởng con có thể làm được, tất cả chuyện này cũng là vi sư muốn tốt cho con. Bắc Tiểu Lục như hiểu ra chuyện gì, vội vàng hỏi, sư phụ người nói vậy là sao? Bạch Cửu Thiên chậm rãi nói, trong 10 năm tới, nơi đây chính là nơi con lịch luyện, ha ha, ta biết lai lịch của con, bởi vì ta đối với tộc của con vẫn là rất hiểu rõ. Đừng lo, sư phụ với tộc con còn có giao tình không cả, đừng suy nghĩ nhiều. Bất kể con là đồ đệ ta hay vẫn là giao tình, ta đều muốn tốt cho con. Con phải biết số mệnh của con, ta không xem được, cả người con giống như bị bao phủ bởi sương mù, không ai có thể thăm dò được con. Có lẽ đây cũng là điều đặc biệt, không ai biết tương lai con sẽ trưởng thành tới mức nào. Chính vì như vậy, ta có niềm tin rằng con sẽ vượt qua được tam chuyển thiên kiếp, khẳng định thời đại này con sẽ phá bỏ được rông xiềng thiên địa. Hơn nữa con phải biết, muốn trở thành cường giả chân chính, nếu không khắc phục được nỗi sợ hãi, không vượt qua được nghịch cảnh, sao con có thể tranh phong với những tiên tiêu khác, làm sao con có thể đối nghịch được với số mệnh, làm sao có thể phá bỏ gông xiềng thiên địa? Không phải ta muốn áp lực với con, thời đại này xuất hiện rất nhiều tiên tiêu trẻ tuổi, chưa nói tới tiên giới giới thế hệ này, ta cho con biết một chuyện, Thất Nguyệt Đại Lục, không phải không có người có thể tranh phong với con, theo ta được biết có tới 3 người sẽ là đối thủ không đơn giản với con. Nếu con vẫn như đóa hoa bên trong nhạc kính, làm sao có thể áp chế được những kẻ kia? Đừng tưởng thiên phú con thật mạnh, nhưng thiên địa này không thiếu những kẻ vừa sinh ra đã mạnh mẽ đến làm người khác khiếp sợ. Con muốn chân chính giao phong với những kẻ đó, con cần vượt qua nghịch cảnh của bản thân trước đã. Gia tộc của con không thể một mực bên cạnh con được, chỉ khi con cảm nhận được tử vong thật sự, con sẽ biết những kinh nghiệm xương máu đó mới đáng quý cỡ nào. Một điều nữa, kiếm tu chúng ta không sợ phải đối mặt với sinh tử, không ngừng khiêu chiến cực hạn của bản thân. Trong lòng Bắc Tiểu Lục có chút hốt hoảng, cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn Bạch Cửu Thiên bên cạnh trầm giọng nói, con đã biết sư phụ, con sẽ không từ bỏ, không khuất phục cái gông xiềng đang trói buộc con. Tốt, tốt, tốt. Bạch Cửu Thiên liên tục nói ba từ, hắn cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt của Bắc Tiểu Lục. Được rồi, cũng đã đến lúc vi sư phải đi, con yên tâm về gia tộc của con, ta sẽ giải thích, cứ yên tâm, ta chờ con ở kiếm vực. Bạch Cửu Thiên thân hình tan biến trước mặt Bắc Tiểu Lục. Nhìn sư phụ giao việc xong liền chạy, Bắc Tiểu Lục có chút nói không lên lời, sư phụ đây chính là hố hắn mà, chợt hắn phát hiện trên tay đang cầm một vật. Đây là kiếm cung bảo tháp mà sư phụ nói hay sao, trên tay hắn đang cầm một bảo tháp nhỏ màu đen, có tất cả 3 tầng. Bắc Tiểu Lục cũng không có tâm tư nhận chủ, hắn nhìn xung quanh nơi đây, chọn một hướng sử dụng thân pháp chạy đi. Hắn chưa biết khu rừng sâm lâm này có thể có yêu thú mạnh cỡ nào, hắn lại quên chưa hỏi sư phụ, kinh nghiệm sinh tồn mách bảo hắn, một tên luyện khí kỳ tốt nhất đừng có rêu rao, không thì chết yểu là có thật đó. Bên ngoài cầm linh bí cảnh, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, sau đó một hồi các loại thế lực đều tiến về đệ tử của mình. 3 tháng trước, tiến nhập cầm linh bí cảnh tu sĩ có chừng 700 người, bây giờ trở về chỉ có hơn 200 người, nói cách khác có 400-500 người vĩnh viễn lưu lại cầm linh bí cảnh. Đệ tử tham gia lịch luyện tử vong vượt xa dự kiến của bọn họ, là mấy vị hư thần không khỏi hít sâu một hơi, từ khi cầm linh bí cảnh mở ra tới nay, lần đầu tiên tổn thất nghiêm trọng như vậy. Cầm linh bí cảnh mấy lần trước mở ra, mặc dù đều có một chút tổn thất, bất quá mấy lần trước tổn thất gộp lại cũng không sánh bằng lần này tổn thất. Phát hiện bên cạnh mình có nhiều người như vậy, hầu như đều đã trải qua mấy trận ác chiến, mọi người theo bản năng để phòng xung quanh tu sĩ. Bất quá mọi người rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, nhận ra đều là trưởng bối quen thuộc, tất cả mọi người buông lòng không ít. Ở nơi này có hơn 200 người, trong đó có không ít người đơn độc, cùng đồng đội tiến nhập bí cảnh tất cả đều bỏ mạng trong đó, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có một người còn sống. Giữa không trung, từng đám người tìm kiếm trưởng bối của mình. Giống như một tên đệ tử vui mừng chạy tới một vị trung niên, khoe khoang, thúc thúc, ta không có sự phụ kỳ vọng của gia tộc, ta tìm được một gốc tử mục linh, vô số đệ tử tham gia đều chạy tới bên trưởng bối để thông báo cụ thể tình hình, có người vui vẻ, có người đau khổ. Ngươi nói cái gì? Đông có một âm thanh rung động vang lên, mọi người giật mình theo âm thanh nhìn lại, phát hiện đó là trận doanh của Thần Phong Cốc. Phong Thiên túi đầu bẩm báo, đệ tử không dám nói sai sự thật, ngài có thể hỏi những đệ tử khác vị trưởng lão ngưng thể kỳ này. Ánh mắt đảo qua những người khác, dừng lại ở Hoắc Thiên. Hoắc Thiên đứng ra cung kính nói, lão tổ, Phong Thiên sư minh nói đều là sự thật. Mặc dù không biết tên tiểu tử kia là ai, nhưng xem ra rất có địa vị đối với Thần Phong Cốc, hắn không nghĩ tới người kia lại là người của Thần Phong Cốc bọn họ. Ngay cả Phong Thiên sư minh cũng không nói cho ai biết. Nhận được câu trả lời của Hoắc Thiên, vị trưởng lão này liền chân suýt nữa đứng không vững. Hắn tin đây là sự thật, bởi vì Hoắc Thiên là con cháu của hắn, không thể lừa gạt hắn. Đúng lúc này cả khu vực linh khí giống như ngừng chuyển động, tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hai bóng hình lão giả, cả người khí tức phát ra thật kinh khủng. Chương 116, Hóa Chân hiện hiện. Chương 116, Hóa Chân hiện hiện. Một uy áp cực kỳ cường đại từ trên không buông xuống. Hóa Chân tiền bối lập tức có tu sĩ khiếp sợ kêu lên. Uy áp mạnh mẽ thế này ngoài tu sĩ Hóa Chân ra, người thường căn bản là không thi triển ra được. Tu sĩ Hóa Chân lướt trên không bay tới đứng trước tế đàn, khí thế trên người phát ra uy áp cường đại. Tu sĩ bên dưới cùng nhịn được bắt đầu run rẩy. Ta không phát hiện ra được khí tức của thần tử. Lại thêm một gã tu sĩ đến, y cũng lướt trên không bay tới đứng bên cạnh tu sĩ không ngừng tỏa ra uy áp nói một câu. Tu sĩ Hóa Chân kia sắc mặt âm trầm, uy áp cũng không thu hồi, đứng trên tế đàn truyền tống lạnh lùng nhìn tất cả các tu sĩ phía trước. Người bên cạnh cũng nhắc nhở một câu, "Huynh, đệ vừa thông báo cho phu nhân, người chắc hẳn sẽ nhanh chóng tới đây." Nói xong hắn cũng nhíu mày, trầm giọng nói ra nghi hoặc, thần tử mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm tư rất thành thục, không thể nào xảy ra chuyện được mới phải, rốt cuộc tại sao? Lão giả lạnh lùng kia trầm giọng nói, chúng ta xuống hỏi thăm những đệ tử tham gia, ta không tin không ai biết chuyện gì. Lão giả còn lại cũng gật đầu, uy áp không hề giảm, nhìn về phía Thần Phong Cốc trầm giọng nói, Lâm Thương, ngươi ra đây cho bản tọa. Lâm Thương bị điểm tên, cả người không được tự nhiên, nhưng vẫn cắn răng bước ra, hắn không hề nhận ra hai vị lão giả Hóa Chân thuộc về thế lực nào, cũng không dám đắc tội. Vãn bối chính là Lâm Thương, trưởng lão của Thần Phong Cốc, không biết hai vị tiền bối có việc gì cần tìm vãn bối ngươi lần này dẫn đội, chắc cũng chút nội tình, ta hỏi ngươi tiểu thiếu gia nhà ta đâu. Tiểu thiếu gia vừa nghe thấy như vậy, Lâm Thương liền biết hai vị này là ai, hóa ra là người của tộc phu quân đại tiểu thư. Nhìn hai vị trước mặt, Lâm Thương biết chuyện này không ổn rồi. Tiền bối, chuyện này vãn bối cũng đang định bẩm báo lại tông môn. Lâm Thương đội bằng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị lão giả ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thương, uy ép hỏi. Lâm Thương đội vàng gật đầu, một tay đẩy Phong Thiên lên nói, tiền bối, đệ tử này chính là Phong Thiên, người dẫn đầu đệ tử vào bí cảnh lần này, cũng nhận biết tiểu thiếu gia. Phong Thiên, ngươi mau nói những gì ngươi biết cho hai vị tiền bối. Phong Thiên bị điểm tên, hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước, cúi đầu thi lễ. Nhìn hai vị tiền bối bẩm báo, hai vị tiền bối, vãn bối gặp Ninh tiểu đệ mấy lần, cũng bắt đầu từ trung tâm đại điện di tích, sau đó thôn thực trùng xuất hiện, một hồi đại chiến diễn ra, trong lúc nguy kịch, thôn thực trùng đuổi theo Ninh tiểu đệ. Đến khi vãn bối cùng mọi người chạy tới, chỉ nghe nói Ninh tiểu đệ cùng thôn thực trùng rơi xuống thâm viên vực thẳm. Hai vị lão giả nhìn nhau, khẽ nhíu mày hỏi, nghe nói là ai nói? Phong Thiên không dám giấu giếm trả lời, tiền bối, vãn bối chỉ biết đi cùng Ninh tiểu đệ, có mấy người bạn, theo vãn bối ngài vẫn nên tìm bọn họ hỏi chi tiết hơn. Vãn bối chỉ biết hai người, Tư Khuynh Mị của Tư đại gia tộc, một trong bốn đại gia tộc, người còn lại là cấp y của Huyền Âm các hai vị lão giả gật đầu, uy áp tỏa ra, làm cho tất cả tu sĩ ở đây đều cực khổ chống chịu, một vị lão giả mở miệng nói, thanh âm như chấn nhiếp thần hồn mọi người. Ai là Tư Khuynh Mị của Tư đại gia tộc, ai là cấp y của Huyền Âm các gia đầy ta có chuyện muốn hỏi, nghe thấy âm thanh này, mọi người như có phản xạ nhìn về hai hướng riêng biệt, khỏi cần ai nói hai người cũng biết là ai. Hai người dẫn đội lần này đang định mở miệng, liền thấy ánh mắt uy nghiêm, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tư Khuynh Mị cùng cấp y thì không nghĩ tới có chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng đứng ra lên tiếng, không người thi lễ với hai vị lão giả. Cấp y liền dẫn đầu nói chuyện, hai vị tiền bối tìm vãn bối phải chăng có chuyện gì, chỉ cần vãn bối biết sẽ thành thật nói ra. Tư Khuynh Mị ở một bên cũng tương tự nói ra. Sau một lúc nói chuyện, hai người liền xác định hai vị lão giả này là người của gia tộc Bắc Tiểu Lục. Hai nàng biết gì đều thành thật nói chi tiết những thứ đã xảy ra. Nghe được sự việc mà Bắc Tiểu Lục làm trong bí cảnh, hai người vừa vui mừng mà càng khó chịu. Đang muốn nói gì, đông có hai đạo uy áp tiến đến đây, hai người híp mắt nhìn qua. Dường như tu sĩ bên dưới cũng cảm nhận được áp lực, ngẩng đầu nhìn sang phía khác. Hai vị đây hà cớ gì làm khó dễ bọn nhỏ, một vị nữ tử xuất hiện, tiếp theo sau cũng có một nam tử, cả uy áp cũng tuân ra, dường như muốn triệt đi uy áp của hai vị lão giả. Nhưng dường như uy áp của hai người này chạm tới liền chìm vào hư vô, làm sắc mặt cả hai đều đại biến. Hai người này không phải ai khác, nữ tử chính là hóa chân tu sĩ của Huyền Âm Các và nam tử là hóa chân tu sĩ của Thiên Ma Môn. Ngay khi hai bên đang muốn làm gì, ba luồng khí tức đặc biệt uy áp phá không mà tới, mạnh mẽ uy liệt, dường như muốn làm người khác thần phục. Một cái chớp mắt ba bóng hình xuất hiện ở đây, khí thế bộc phát, làm cho tất cả mọi người lạnh cả sống lưng, không dám ngẩng đầu nhìn. Hai tu sĩ hóa chân của Huyền Âm Các cùng Thiên Ma Môn, ánh mắt nhìn qua ba người nọ, liền phát hiện là người quen. Nữ tử hóa chân của Huyền Âm Các tiến lên, chào hỏi, An Tuyết muội muội, đã lâu không gặp. An Tuyết cũng nhận ra là ai, cũng hơi miễn cưỡng cười gật gật đầu đáp lại, Cốc Hà Hà tỷ tỷ, người tốt, tiểu muội hiện tại có chút việc gấp, lần sau sẽ bồi tiếp tỷ. Nghe được An Tuyết nói vậy, con ngươi của Cốc Hà Hà hơi lảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh nam tử tu sĩ của Thiên Ma Môn thì nhíu mày, nhìn An Thiên Hữu chắp tay hỏi, đạo hữu Thiên Hữu đã lâu không gặp, không nghĩ tới việc ở đây lại kinh động tới đạo hữu tự mình tới đây. Dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh người, An Nguyệt khẽ nói, đây chẳng phải là An Nguyệt tiểu thư hay sao, đã rất lâu không gặp, tại hạ vẫn luôn ái mộ An tiểu thư, hôm nay quả nhiên gặp lại An Nguyệt tiểu thư phong thái như ngày nào. Chưa đợi mấy người An Nguyệt lên tiếng, liền hai âm thanh rung động vang lên, lớn mật, lại dám vô lễ với phu nhân vô tri. Một chết nam tử bất ngờ gặp được An Nguyệt không nhịn được mà nỡ mồm nói chuyện, chưa kịp thấy ba người có hành động gì. Bên kia hai vị lão giả khí thế đã nổi lên, khí tức bộc phát ra làm nơi đây tu sĩ đệ tử bên dưới sắc mặt tái nhợt. Ngay cả nam tử Thiên Ma Môn cũng đại biến, không nghĩ tới hai người này lại là người của An Nguyệt, đội vàng thả ra bực. Chỉ nghe An Nguyệt nói, "Được rồi, tất cả để sau đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm." Nói xong nàng liếc mắt nhìn nam tử kia một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nếu như bây giờ nàng có việc gấp, tên này không chết cũng bị lột một lớp ra. Hai lão giả kia cũng biết bây giờ không phải là lúc gây chuyện, thư lạnh một cái nhìn nam tử, quay người đi đến bên An Nguyệt bẩm báo, "Phu nhân, tiểu thiếu gia, ngài ấy." An Nguyệt hít một hơi nhẹ, chậm rãi nói, thần hồn lệnh bài của Lục Nhi không vỡ, chứng tỏ đứa nhỏ còn không có làm sao. Nàng lại nói tiếp, ta cần biết Lục Nhi trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai vị lão giả nhìn hai người Tư Khuynh Mị cùng Cốc Y Liễu, dường như hai người cũng hiểu chuyện, đi tới phía trước An Nguyệt một lần nữa nói mọi chuyện liên quan tới Bắc Tiểu Lục. Chương 117, An Nguyệt nữ thần. Chương 117, An Nguyệt nữ thần. An Nguyệt sau khi nghe xong hai người Cốc Y Liễu kể lại mọi chuyện, liền trầm mặc, cảm ứng lệnh bài thần hồn mà nàng cầm. Mặc dù biết Bắc Tiểu Lục hiện tại cũng không sao, nhưng bí cảnh này 100 năm mới mở ra một lần. Hơn nữa, mỗi khi bí cảnh đóng cửa, trong đó hoàn cảnh không khác gì một trận doanh của yêu thú, chưa kể tới con một thứ đáng sợ hơn, thôn thực trùng. An Nguyệt đương nhiên là biết đó là thứ gì, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng, nàng nhìn về hai vị lão giả, hỏi, chúng ta có thể từ bên ngoài vào lần nữa hay không? Hai vị lão giả nhìn nhau, khó xử nói, rất khó, với mấy người chúng ta thì không thể được. An Nguyệt gật đầu, nói, phiền hai vị thông báo cho tộc địa. Một vị lão giả trong đó nói, Lao Nô, ta đi về báo tin, ngươi ở lại đây xử lý mọi chuyện. Nói xong hắn cũng không chần chờ, thoát cái biến mất. Lúc này, hai người An Thiên Hữu cùng với An Tuyết mới lên tiếng. Tỷ đừng lo lắng, tỷ phu chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi. Hơn nữa tên tiểu quỷ kia, không dễ xảy ra chuyện đâu. An Nguyệt biết hai người an ủi, nàng cũng chỉ biết thở dài. Sau một khoảng thời gian, rất nhiều thế lực nhỏ đều lựa chọn trở về, chỉ có mấy thế lực mạnh mới ở lại chưa vội về. Lần này đệ tử tham gia bí cảnh, tỷ lệ tử vong vượt qua chỉ tiêu, quá thảm trọng. Nhưng đi cùng với nguy hiểm, thì luôn luôn có những phần thưởng xứng đáng. Bí cảnh lần này, chỉ riêng tài nguyên đã phong phú hơn rất nhiều. Chưa kể có rất nhiều di tích cổ xuất hiện, truyền thừa cũng như cơ duyên, rất mạnh mẽ. Cũng coi như chất lượng bù số lượng, các thế lực sau một hồi tìm hiểu thì cũng coi như an ủi phần nào. Chủ yếu những người còn sót toàn là tinh anh trong tinh anh. Một khi trở lại tông môn, gia tộc chắc chắn sẽ được coi trọng. Quay trở lại, An Nguyệt bây giờ mới chăm chú nhìn lại hai người Cốc Y cùng Tư Khuynh Mị. Bị An Nguyệt nhìn dò xét, hai nàng mặt đều có chút ngượng ngùng, đang không biết nên thế nào thì nghe thấy An Nguyệt nói, hai đứa không cần câu lệ, ta tự giới thiệu một chút. Ta là mẫu thân của Bắc Tiểu Lục. An Nguyệt mặc dù hai nàng cũng đã hơi đoán được một chút, nhưng tận tai nghe vẫn rất rung động. Nếu nói ai bất ngờ điều này nhất, thì đó chính là Tư Khuynh Mị. Bởi vì An Nguyệt là thần tượng của nàng, làm sao mà nàng không nhận ra được chứ, dù nàng chưa từng thấy được An Nguyệt lần nào. Nếu đã thần tượng ai đó thì nàng tất nhiên là phải biết những người xung quanh. An Thiên Hữu chính là đệ đệ của An Nguyệt, là tông chủ của Thần Phong Cốc. Nàng đương nhiên đã nhìn thấy, ngay cả An Tuyết nàng cũng đã nhìn thấy được. Chỉ cần như vậy đã chứng minh vị phu nhân này là ai, chưa kể bây giờ nàng còn tự giới thiệu. Tư Khuynh Mỹ sau một hồi thất thần, đồng nghĩ ra một chuyện, An Nguyệt nữ thần là mẫu thân của Bắc Tiểu Lục. Như vậy trước đó, ngay khi đó nói chuyện, chẳng phải tên tiểu tử đó đã biết nàng nói tới là ai? A a a, không được, lần sau nàng phải cho tên này biết tay. Cốc Y Liễu một hồi giao lưu cùng với An Nguyệt tiền bối, đột phát hiện Tư Khuynh Mỹ đang đờ người ra. Liên nhẹ nhàng vĩnh nhẹ khuỷu tay nàng, thấy Tư Khuynh Mỹ hai mắt vẫn sáng chói nhìn An Nguyệt tiền bối. Liên nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng ho một cái. Dường như nhận ra điều đó, Tư Khuynh Mỹ cũng lấy lại tinh thần, cả khuôn mặt nàng liền đỏ lên. Tư Khuynh Mỹ cảm thấy lần đầu tiên gặp An Nguyệt, bất kể là thân phận thần tượng hay mẫu thân của Bắc Tiểu Lục, mà bản thân lại thất thần, như vậy chắc chắn gây ấn tượng không tốt. Nghĩ như vậy, cả người liền không tốt, gấp gáp không biết nói sao, lắp bắp như sắp khóc. An Nguyệt thấy cô bé trước mặt, không hiểu sao lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa. Nàng đưa tay xoa xoa đầu Tư Khuynh Mỹ, nhẹ nhàng nói, "Không sao, không cần câu nệ tiểu tiết, cứ thoải mái giọng nói êm tai." Nhẹ nhàng như giúp Tư Khuynh Mỹ lấy lại bình tĩnh. Tư Khuynh Mỹ lễ phép đi lễ, nàng cười rất vui vẻ, hai tay giơ lên, hai mắt tỏa sáng nói, "An Nguyệt tiền bối chính là nữ thần trong lòng Khuynh Mỹ, từ nhỏ vãn bối đã nghe sự tích của tiền bối An Nguyệt." Bị nàng nói vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới bé con này lại là một fan chân chính của mình. An Tuyết một bên cười hì hì, trêu ghẹo nói, "Tỷ không nghĩ tới, đã qua 100 năm rồi mà vẫn có người nhớ tới tỷ, còn đem làm thần tượng nữa, không khí có vẻ tốt hơn rất nhiều." An Nguyệt nhìn hai người Tư Khuynh Mỹ, hơi làm lễ, "Ta thay mặt Tiểu Lục cảm ơn các con, hai đứa cũng nên về." Trưởng bối chắc đang chờ hai con nói xong, trong tay nàng liền xuất hiện hai chiếc nhẫn chữ vận, đưa cho hai người. "Đây là một chút tâm ý của ta, hai đứa đừng từ chối." Tư Khuynh Mỹ cùng Cốc Ý Nhi cũng không từ chối, không người tạ lễ. Hai người đi được một chút, liền trao đổi phù truyền tin, sau đó tách ra, mỗi người trở về. Vừa về tới nơi Tư Khuynh Mỹ, liền bị một lão giả tiến đến, hỏi thăm, "Khuynh Mỹ, bên trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tư Khuynh Mỹ cũng không giấu giếm, nói, "Hoàng thúc thúc, mọi chuyện là như vậy." Tư Yêu Hằng nghe xong cũng lóe lên một vẻ kinh hãi, không nghĩ tới bí cảnh lần này lại hung hiểm như vậy. Hơn nữa còn xuất hiện một vị tiểu yêu nghiệt, chỉ tiếc. Tư Yêu Hằng có chút thở dài, nhìn Tư Khuynh Mỹ an ủi, "Khuynh Mỹ cháu đừng lo lắng, ta tin thiếu niên đó sẽ gặp dự hóa lành. Hơn nữa Thần Phong Cốc cũng sẽ ra tay, tin tưởng sẽ không có chuyện gì." Tư Khuynh Mỹ ánh mắt nhìn về lối ra bí cảnh, lặng lẽ cầu nguyện. Nàng cũng không có nói hết mọi thứ cho Tư Yêu Hằng, có những việc nàng tự biết nên nói hay không. Đông trận xuất hiện một làn sóng uy áp phi tới, sắc mặt mọi người liền khó coi. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì, mà hóa chân mấy chục năm không xuất thế. Nhưng hôm nay lại như đi dạ hội, hết người này đến người kia, đám tu sĩ bên dưới cảm thấy hết sức bị quất. Uy áp mang theo sát khí, khác hẳn mấy lần trước, tu sĩ bên dưới càng cảm nhận được, áp lực như muốn nghẹn thở. Tất cả tu sĩ hóa chân tại đây đều nhíu mày, không biết lại xảy ra chuyện gì. Không đợi mọi người hiếu kỳ, một bóng hình xuất hiện giữa không trung, là một lão giả, nhìn như gần xa đất gần trời. Mặc một bộ đạo bào màu đen, uy áp sát khí chính là từ người này mà ra. Chưa đợi đám người lên tiếng, kẻ này đã cất tiếng vang, "Kẻ nào dám giết người của lão phu, nếu không giao ra, đừng trách ta không nể mặt các vị." Dường như hắn dám làm vậy, không hề sợ hãi tam đại cựu tinh thế lực. Ngang ngược, cuồng ngạo, ngạo mạn. Ít sắc mặt lão già đại biến, bởi vì gã phát hiện ra nơi đây không chỉ một mình gã là hóa chân. Phát hiện điều không đúng, trong lòng liền rung động, gã dám ngông cuồng như vậy, chủ yếu là tức giận vì nô bộc gã cử vào bị giết. Hơn nữa lịch luyện chắc chắn không có hóa chân, chỉ cần gã làm nhanh gọn, xong việc chạy trước khi hóa chân tông môn chạy tới. Còn sau đó, gã chẳng sợ, Thất Nguyệt Đại Lục không phải không có chỗ cho gã đặt chân, tam đại cựu tinh thế lực vẫn chưa làm được điều đó. Nam tử hóa chân của Thiên Ma môn đang rất tức giận nghe đệ tử bẩm báo, phát hiện lần này tông môn tổn thất hơn nhiều. Tài nguyên cũng không được như mong đợi, đang không có chỗ phát tiết, nghe được âm thanh này, sắc mặt càng lạnh lẽo, làm chúng đệ tử không dám ngẩng đầu. Khốn kiếp là tên mắt mù nào dám gây chuyện lúc này, đến đúng lúc lắm nam tử sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng phá không mà ra. Chương 118, cầm đá đập lên chân. Chương 118, cầm đá đập lên chân. Lão già áo đen đang suy nghĩ, liền bị một cỗ khí tức va chạm, đem ánh mặt nhìn qua, phát hiện là từ trận doanh của Thiên Ma môn, sắc mặt liền hơi đổi. Cùng lúc đó vực lấy trung lão già áo đen tỏa ra, trong chớp mắt hai cỗ vực va chạm, lực phản lại chỉ sợ kim đan tu sĩ gần đó cũng không chịu nổi, chứ huống chỉ là mấy tên đệ tử luyện khí kỳ. Nhưng rất hiển nhiên nơi đây không chỉ có hai người họ là tu sĩ hóa chân, An Tuyết đứng ra khí thế dâng lên, vừa tuôn ra, che chắn lại toàn bộ nơi đây. Cốc Hà Hà cũng không ngồi nhìn, vực cũng bắn ra, che chắn cẩn thận tu sĩ bên trong. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn trận chiến bên trên. Lúc này sau một hồi va chạm tích tắc, hai người này dường như nhận ra thân phận của nhau, chậm rãi dừng lại. Nam tử hư lạnh, sắc bén nhìn lão già áo đen, nói: "Hắc Mộc Khô đạo hữu, ngươi đây là muốn khai chiến với Tam Đại Tông môn hay sao?" Lão giả áo đen bị gọi là Hắc Mộc Khô, cười mề mề làm dịu tình hình. Hóa ra là U Phong đạo hữu, tại hạ hôm nay có chút đắc tội Tam Đại Tông môn, xin bỏ qua cho. Lần này cũng do tức giận chiếm cứ đầu óc, không cẩn thận làm ra cử động như thế, nếu được tại hạ xin bồi thường chuyện vừa nãy. U Phong đạo hữu thấy như vậy có thỏa đáng hay không? Hắc Mộc Khô lấy tư thế hơi khiêm nhường nói: "Nếu chỉ có một mình U Phong, ý cũng không sợ, chẳng qua tình hình trước mắt, Tam Đại Tông môn đều tụ hợp nơi đây." Ý gì mới không ngốc đến mức nước ngập đầu, vẫn tỉnh táo bồi lôi cho xong việc này, chỉ là lần này đến tôn công, lại đắc tội Tam Đại Tông môn, không được nắm thóc mà lại mất cả. U Phong vốn đang tức giận, nhưng cũng nhận ra gã, đều là người quen biết, cũng không muốn giao chiến. Nhưng hắn rất tò mò nguyên nhân gì, mà làm Hắc Mộc Khô trông điên tiết như thế, tiện thể hỏi thăm: "Hắc Mộc Khô đạo hữu, nếu là hiểu nhầm, tại hạ cũng không làm khó, nhưng mà ta rất tò mò, ai lại làm cho đạo hữu tức giận đến vậy? Hiển nhiên hắn cũng muốn biết mục đích gì, mà lại bất chấp đắc tội tam đại tông môn, việc này hẳn cũng không đơn giản. Hắc Mộc Khô cũng là cáo giả, sống bao nhiêu năm tháng, lại không biết U Phong nghĩ gì. Trong lòng chửi bậy mấy lần, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, nói: "U Phong đạo hữu, chẳng dám giấu, ta có một tên đệ tử, tư chất đều phù hợp khẩu vị, chính là nhân tuyển đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới bên trong lại bị một tên tiểu tử tàn nhẫn cướp của giết người. Mặc dù đã cầu xin nhưng vẫn bị tên kia lạnh lùng giết. Đạo hữu nói ta làm sao nhịn được, mặc dù nói tu chân khốc liệt, nhưng ta chắc chắn đệ tử môn phái phẩm tính không bao giờ tệ hại như thế. Mới đem ý nghĩ báo thù cho đệ tử, xin đạo hữu hiểu cho U Phong không nghĩ tới chuyện lại như thế, nhưng trong lòng thì khinh bỉ, tìm đến giết người là đúng, nhưng cái gì mà đệ tử tuyệt học, người đem ta là trẻ con lên ba ạ, nhưng dính dáng đến chuyện này, hắn cũng không dám thiết bị." Liếc mắt nhìn qua đám An Thiên Hữu, cốc hà hà, lập tức quát lên: "Hắc Mộc Khô, ngươi đây là xem thường Tam đại tông môn hay sao? Các đời tông chủ đã nói, tất cả thù oán bên trong bí cảnh, chỉ cần ra bên ngoài, đều không được trả thù. Người hôm nay lại làm như thế, đây là không coi chúng ta ra gì." Hắc Mộc Khô nạt cười lấy lòng, sắc mặt liền lập tức khó coi, ai bảo hắn ngu ngốc nói trực tiếp như thế. Nhưng lời nói ra sao có thể rút lại, chỉ có thể tu bổ. Đội văn nói: "Ấy ấy, U Phong đạo hữu, ta nào có ý đó, ta làm sao dám coi thường các vị. Ngài cũng biết tấm lòng sư đồ đi, ta rất đau lòng, đầu óc choáng váng. Nhưng các hạ xem, ta vẫn chưa làm gì ai, hơn nữa lần này tới, cũng chỉ là xem kẻ đó là ai." U Phong hừ hừ: "Người coi ta là kẻ ngốc, còn đến xem." Hắc Mộc Khô cười lấy lòng: "Ta đây là nói thật, ta tất nhiên sẽ không ỷ mình là hóa chân mà bắt nạt một tên luyện khí kỳ đi. Chỉ là xác nhận một chuyện, nếu như cùng thế hệ giao đầu, cũng đâu phá quy củ." Đạo hưu nói phải không? U Phong hiếp hiếp mắt, vẫn gật đầu: "Ngươi nói không sai, chỉ cần cùng thế hệ, chúng ta sẽ không tham dự." "Vậy Khô đạo hưu hẳn là xác nhận kẻ nào rồi chứ?" Hắn nói như vậy là có nguyên do, tất cả đệ tử tam đại môn phái, trên người đều có hồn ký, chỉ cần bị sát hại, liền sẽ bám lên người ra tay. Hơn nữa phải mất tới 2,3 năm mới dần dần biến mất, đối với tu vi hóa chân bọn hắn, chỉ cần liếc mắt là tìm ra, dù một con kiến cũng không chạy thoát. Bị nhắc tới chuyện này, Hắc Mộc Khô liền nhíu mày, liếc qua bên dưới, lắc lắc đầu: "Không có ở trong đây." U Phong nhìn qua là biết gã không nói dối, chậm rãi nói: "Ta cũng hiếu kỳ là ai mới có can đảm khí phách giết đệ tử của đạo hữu, có thể cho ta biết được không?" Hắc Mộc Khô hơi kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ rằng hắn có ý định giúp mình, liền đem hình ảnh thiếu niên kia cho U Phong nhìn. U Phong nhìn qua, hơi bất ngờ, hắn không phải muốn giúp ý chỉ là thuần túy tò mò, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thiếu niên mặc hắc bào. Đây chẳng phải là tên tiểu tử mà Thiên Tinh đã nói hay sao? Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại dùng bí pháp này lên người tên đệ tử mà hắn nói, nếu không thì sao lấy được hình ảnh trong bí cảnh. Hắc Mộc Khô thu lại hình ảnh, chắp tay qua lại mấy người An Thiên Hữu, Cốc Hà Hà và U Phong, muốn cáo tử. Chỉ là vừa định quay đi, liền bị một giọng nói âm lãnh vang bên tai. Người có thể chưa đi được. Hắc Mộc Khô vừa quay đầu lại nhìn, thì đã thấy sắc mặt lạnh như băng của An Nguyệt, y chưa từng gặp qua An Nguyệt, nhưng An Nguyệt có thể yên lặng mà tới gần y mà y không có cảm giác được, nhất thời khiến y sinh lòng cảnh giác. Vị đạo hữu này phải chăng là có chuyện gì? An Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, hỏi: "Người ngươi muốn tìm, có thể cho ta nhìn qua được hay không?" Hắc Mộc Khô nhìn vị nữ tử trước mắt, phong vân vô tận, khí chất cao quý, tu vi lại sâu không lường được, cố trấn tĩnh lại, gật đầu nói: "Có thế, có thể." Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên, sắc mặt mọi người có chút biến hóa, nhất là Phong Thiên hai mắt mở to, một bên nói ra: "Đây chẳng phải là Ninh tiểu đệ hay sao?" Ngay cả Phong Thiên còn nhận ra được, An Nguyệt làm mẫu thân làm sao có thể không nhận ra, ngay cả mặt nạ còn là nàng đưa cho hắn. Lấy hóa chân cảnh giới, Hắc Mộc Khô làm sao không nghe được, đầu tiên vui mừng vì có người nhận ra, sau đó thì lại có chút hối hận. Cơ mờ nở bên người nữ tử kia chính là hai luồng khí tức hóa chân, gã lo lắng người gã tìm kiếm, lại có bối cảnh mạnh mẽ. Như vậy chẳng khác nào cầm đá đập lên chân mình. Nhưng lo lắng của gã là thừa thãi, bởi vì hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm gì nữa, nữ tử bên dưới đã lên tiếng, từng câu từng chữ một: "Người ngươi tìm là nhi tử của ta." Nói xong ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, giống như muốn xuyên thủng linh hồn gã, làm cho Hắc Mộc Khô đại biến. Không nói một lời, lập tức bỏ chạy. Chương 119, hóa chân vẫn lạc. Chương 119, hóa chân vẫn lạc. Ngươi muốn đi sao? Hắc Mộc Khô gần mình, đội ba tiến lên ôm quyền nói với An Nguyệt: "Đạo hữu, chuyện này đều là hiểu lầm, tôi không có ý gì với công tử cả, nhất thời chỉ là tò mò." An Nguyệt nhìn cũng không nhìn, quay người đi đến bên kết giới bí cảnh, để lại âm thanh: "Nô lão, phiền ngài rồi." Lão giả được gọi là Nô lão, khẽ cung kính với An Nguyệt, nhìn về Hắc Mộc Khô hừ lạnh: "Phu nhân yên tâm, kẻ này giao cho ta, dám đánh chủ ý tới thiếu gia, đúng là muốn chết." Mà nhìn liền biết mấy người không có ý định giải quyết nhẹ nhàng, Hắc Mộc Khô cũng không cam chịu nữa, nhoáng một cái biến mất, muốn bỏ chạy. Nhìn nơi vừa biến mất, Nô lão cười lạnh: "Muốn chạy làm sao dễ dàng như vậy?" Bóng người của hắn cũng mờ ảo, chỉ để lại một tia lôi quang. Hắc Mộc Khô giật mình, một tu sĩ hóa chân tầng thứ 5 như gã, đứng trước lão giả này trong lòng không hiểu nổi lên bệnh lạnh lẽo. Gã nhìn thấy trong mắt Ngô lão hiện lên có chút trầm trọng, nhất thời trong lòng cả kinh. Gã cảm thấy hình như Ngô lão rất coi thường gã, Hắc Mộc Khô tức giận nhưng lại không lúc đích. Người được gọi là Ngô lão này, tuyệt đối là hóa chân đỉnh phong rồi, thậm chí gã không cũng thể tưởng tượng được. Bây giờ Hắc Mộc Khô do dự, nhưng Ngô lão cũng không có chút do dự nào, trường đao cũng đã được phóng ra, Huyền Vân Tử sát đao. Hắc Mộc Khô chưa từng chứng kiến sự lợi hại của pháp bảo của y, nhưng cũng không dám coi thường. Bạt vũ phiến của y cũng đã mang theo những mũi tên chết người màu đỏ dày đặc hướng về phía Ngô lão. Hắc Mộc Khô toàn lực xuất thủ, uy thế của bạt vũ phiến này lại càng kinh người, những đường mũi tên chết người màu đỏ hết lớp này đến lớp khác xuống đến. Hắc Mộc Khô nhìn thấy pháp bảo của Ngô lão là một đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp, nhưng bây giờ y nhìn thấy lại là một đường đao vô số sắc tím. Những đường đao màu làm này không ngờ tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, giống như có linh tính vậy, phong tỏa tất cả đường lui của gã. Nếu như đỉnh đồng của y vẫn còn, bây giờ cái đầu tiên mà Hắc Mộc Khô phóng ra chính là đỉnh đồng của mình, nhưng đáng tiếc đỉnh đồng của y mất rồi. Hắc Mộc Khô vừa dốc hết sức thúc dục bạt vũ phiến của mình, vừa phóng ra một lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm. Y thì cho rằng, cho dù Ngô lão là hóa chân đỉnh phong, mũi tên chết chóc của bạt vũ phiến cũng sẽ khiến đối phương kiêng kỵ, thậm chí phòng thủ. Sau đó y có thể tranh thủ bỏ chạy, chỉ cần kích hoạt đại na di phủ là có thể chạy thoát. Nếu không Hắc Mộc Khô khẳng định ý sẽ bị Ngô lão giết chết. Nhưng Hắc Mộc Khô lại nhanh chóng cảm giác thấy không đúng, tấm la chắn chân khí hạ phẩm của y được phóng ra rồi, nhưng lại chậm chạp giống như lông vũ bay lên trời. Ngay sau đó, y cũng cảm thấy vực của mình tan vỡ từng khúc, còn khi đợi y kịp phản ứng, thì lại phát hiện mình hoàn toàn lọt vào vực của đối phương rồi. Xung quanh thân mình dường như lâm vào một vũng bùn vậy, đến cử động cũng vô cùng chậm rãi. Còn lúc này đường đao màu làm của đối phương cũng đã phủ đầy trời mà cuốn tới, Hắc Mộc Khô nhất thời hoảng hốt. Cứ như vậy, ý lập tức sẽ bị đường đao màu làm này chém chết. Hắc Mộc Khô cũng không thèm để ý đến đối phương nữa, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, muốn từ trong vực của Ngô lão thoát thân ra ngoài. Ý thì khẳng định mình chưa bao giờ gặp một vực lợi hại như này, loại vực này căn bản không phải đại thành, mà đã vượt khỏi đại thành rồi, nếu không không thể nào phá tan vực của ý như vậy được. Bịch bịch bịch. Sau mấy hồi âm thanh vang lên, Hắc Mộc Khô đứng một bên mới phát hiện ra, toàn bộ đường mũi tên chết chóc từ bản vũ phiến bắn vào người Ngô lão, nhưng không hề gây ra chút tổn thương nào cho Ngô lão. Đối mặt với tu sĩ hóa chân tầng thứ 5 dốc hết sức ra tay, Ngô lão không hề lao lúng, một chiếc đại đỉnh xuất hiện, còn tỏa ra khí thế lôi điện. Hắc Mộc Khô thiêu đốt tinh huyết xong, miễn cưỡng thoát ra khỏi bực của Ngô lão, nhưng cũng không còn sức mạnh, liền bị những đường đao màu làm của Ngô lão cuốn lấy. Tấm la chắn chân khí hạ phẩm kia của y lúc này dưới bực của Ngô lão, bị mấy đường đao màu làm công kích tán loạn. Huyễn Vân Tử Sát đao đã thành hình, Hắc Mộc Khô cho dù có bản lĩnh hơn nữa, lúc này cũng không có cách nào tránh thoát được. Mấy tiếng phụt phụt vang lên, từng đường máu tươi như làn gió bay lên không trung. Hắc Mộc Khô trơ mắt ra nhìn thân thể của mình bị đường đao màu làm kia xé rách, khi những đường đao chết người màu làm này từ thân thể của y không ngừng tàn sát, ánh mắt ý đỏ ngầu nhìn Ngô lão nói, "Ta không cam tâm." Ngô lão còn chưa nói xong, trường đao đã quay lại một vòng nữa, nguyên thần của Hắc Mộc Khô đang nằm trong vực của hắn, lại lần nữa bị Ngô lão chém giết, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Tay vung lên, nhẫn chữ vật nằm trong bàn tay, nhìn cũng không nhìn, thoát địa biến mất. Ngô lão xuất hiện trước mặt đám người, đi tới bên An Nguyệt cung kính nói, "Phu nhân, người đã diệt, đây là nhẫn chữ vật của y." An Nguyệt khẽ gật đầu, thần thức khẽ đảo qua, phát hiện không có thứ gì. Có một chút công pháp tà thuật, huyết tinh. Thử lệnh một cái, hủy hết. Tất cả tu sĩ ở đây đều hoảng sợ cực độ, hóa chân tu sĩ nói giết là giết, hóa chân cảnh giới giống như một cánh cửa to lớn. Là mục tiêu, là tín ngưỡng của họ, nhưng giờ phút này, hóa chân cũng không phải vô địch, vẫn dễ dàng bị kẻ khác giết chết. Điều này làm họ hoảng sợ vô cùng. Ngay cả mấy tu sĩ hóa chân ở đây cũng hít một hơi lạnh, cũng khó kiềm chế được rung động trong lòng. Nhất là U Phong, giờ phút này hắn có chút hối hận, không nghĩ tới lão giả kia lại mạnh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết được Hắc Mộc Khô. Nhưng cũng may có vẻ như đám người An Nguyệt không có ý định tìm hắn gây chuyện. Nghĩ vậy U Phong bình tĩnh lại, cảm thấy ở đây cũng không an toàn, quyết định trở về tông môn sớm. Nói là làm U Phong truyền âm cho đệ tử Thiên Ma môn, sau đó cũng không nhiều lời, biến mất khỏi nơi đây. Nhìn U Phong đội vã rời đi, An Tuyết khinh thường một tiếng, nhưng nàng cũng bất ngờ không kém U Phong. Không nghĩ tới Bắc tộc chỉ là hộ pháp cho Bắc Tiểu Lục, cũng đã mạnh như vậy rồi, quả nhiên gia tộc cổ xưa nội tình thâm hậu. Cùng lúc đó bên trong doanh trại cư trú của đệ tử Thiên Ma môn, vang lên một âm thanh. Tất cả đệ tử của Thiên Ma môn lên đường trở về tông môn Tiên Tinh ngạc nhiên, nhưng cũng không dám làm trái đứng dậy, đệ tử tham gia bí cảnh cũng không nán lại chút nào, cùng với trưởng lão trực tiếp lên đường. Nhìn đệ tử Thiên Ma môn rời đi, các thế lực khác cũng lục đục rời đi, chỉ còn lại hai thế lực lớn mạnh Thần Phong tộc, Huyền Âm các với các thế lực bên dưới phụ thuộc. "Tỷ, ngươi mau nhìn, bí cảnh đang biến động." An Nguyệt cùng mọi người nhìn qua bí cảnh, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh lúc này liền rung động kịch liệt, dần dần thu nhỏ lại, biến thành một vệt sáng vỡ nát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như phá hỏng hết nhận thức của bọn họ. "Đây là bí cảnh Cầm Linh sụp đổ hay sao?" một tên đệ tử kinh ngạc, giọng nói run run chỉ vào nơi bí cảnh trước đó, nhưng không ai quan tâm, cũng như không đáp lại hắn, chỉ trừng mắt to nhìn về nơi bí cảnh sụp đổ. Chương 120, Bác tộc lao tổ. Chương 120, Bác tộc lao tổ. Cái gì bí cảnh sụp đổ rồi? Như vậy chẳng phải nói, từ nay về sau chúng đệ tử lại thiếu đi một bí cảnh lịch luyện hay sao? Chuyện này Cốc Hà Hà nhìn bí cảnh sụp đổ rồi tan biến trước mắt mình, cảm thấy không chân thực chút nào, nhưng đó lại là sự thật không thể chối bỏ. Mấy vị hóa chân ở đây đều nhíu mày, không nghĩ tới sự tình trước mắt lại đột ngột như vậy, rốt cuộc lần này bên trong bí cảnh xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến sự việc này? Nếu như không có nguyên nhân, mấy người bọn họ không bao giờ tin. Cốc Hà Hà liếc mắt nhìn về phía đám người An Nguyệt, bởi vì nàng nhớ tới một chuyện, nhi tử của người phụ nữ trước này còn mắc kẹt bên trong. Hơn nữa vừa nãy nàng cũng nói, nhi tử của nàng còn chưa có xảy ra chuyện. Vì vậy Cốc Hà Hà ánh mắt dường như có điều suy nghĩ. Thấy biểu hiện của nàng, An Tuyết hừ lạnh, "Cốc Hà Hà, ngươi nhìn chúng ta, đây là có ý gì?" Cốc Hà Hà vội che giấu đi, cười về, "An Tuyết muội, ta không có ý gì cả, ngươi đây cũng quá nhạy cảm đi." Ngươi An Tuyết chưa nói xong, liền bị tỷ tỷ nàng An Nguyệt đưa tay chặn lại, ánh mắt lướt qua nhìn Cốc Hà Hà, nhưng cũng không nói gì, liền quay người rời đi. Từ đầu tới cuối không nói câu nào, An Thiên Hữu ánh mắt thâm trường nhìn qua Cốc Hà Hà, rồi nói với An Tuyết, "Đừng nói gì thêm nữa, chúng ta đi về." Nhìn đám người Thần Phong Cốc lần lượt rời đi, các thế lực khác cũng nối góp theo đôi rời đi. Cốc Hà Hà cũng không định ở lại thêm chút nào, dẫn đầu đám đệ tử Huyền Âm Các rời đi. "Tỷ, Tiểu Lục thằng bé An Tuyết gấp gáp đuổi theo tỷ tỷ, một bên không nhịn được căng thẳng hỏi." An Nguyệt dừng lại nhìn An Tuyết cùng An Thiên Hữu, trực tiếp giải thích, "Tiểu Lục thằng bé vẫn còn sống, lệnh bài linh hồn vẫn nguyên vẹn, ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước mắt tình hình vẫn chưa phải là hỏng bét, người gia tộc cũng sẽ nhanh đến, ta tin sẽ có cách giải quyết. Chúng ta trước mắt trở về, dù ở lại cũng không giải quyết được việc gì." Bắc tộc chi địa, một bóng hình xuất hiện trước cửa giới vực, chỉ thấy lao giả áo xám ném ra một chiếc lệnh bài, hai tay làm một động tác, bắn chân nguyên vào lệnh bài. Một giây sau, trước mặt lao giả áo lam xuất hiện một cánh cửa lốc xoáy, không chút chần chừ lao giả áo lam bước đi vào, biến mất nơi đây. Một giờ sau, tại một vùng không gian, vết nứt trên không gian từ từ hiện ra, đống một cánh tay từ từ đưa ra, xé rách không gian, lần lượt ba bóng hình xuất hiện. Đây là ba vị lao giả, khí thế cực kỳ khủng bố, vượt tỏa ra làm một vùng hư không chấn động. Một vị lao giả áo tím bên trái nói, thúc thúc, khí tức của Tiểu Lục biến mất tại nơi đây. Ta dám chắc chắn không thể sai được, chỉ là nếu Bắc Tiểu Lục ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này, không phải ai khác, y chính là gia gia của hắn Bắc Yêu. Lão giả áo trắng đi ở giữa là lão tổ đệ Tam Bắc Vọng Thiên, trung niên áo đen bên phải lão tổ đệ Lục Bắc Vọng Thạch. Sau khi biết tin Bắc Tiểu Lục gặp bất chắc, thần tử Bắc tộc chi địa, không phải địa vị đơn giản, kinh động đến cả các vị lão tổ. Chẳng qua đệ nhất lão tổ, cùng đệ nhị lão tổ đều đang bế quan, không thể quấy rầy, đích thân đệ Tam lão tổ Bắc Vọng Thiên dẫn đầu đi giải quyết. Nghe được Bắc Yêu nói, Bắc Vọng Thiên tiến lên một bước, mắt mở ra đánh một quyền, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng phi tới được hơn 30m ở phía trước, liền nổ tung, giống như va chạm vào một bức tường. Phát hiện ba động không gian phía trước, cả ba người Bắc Vọng Thiên hơi nhíu mày, đặc biệt là đệ Tam lão tổ Bắc Vọng Thiên. Dường như hắn cũng không nghĩ tới, một quyền uy lực của hắn lại gặp không hề hấn gì so với kết giới phía trước. Bắc Vọng Thiên khí thế dâng lên mức tận cùng, vượt tỏa ra, quyền nâng nhảy lên không trung, phi thiên quyền thần. Chỉ thấy phía trước mắt xuất hiện, hữu tầng đại ấn kết, mỗi khi Bắc Vọng Thiên vượt qua một tầng, quyền thiên càng khủng bố hơn, hỏa lôi cuốn quanh cánh tay phải, phía sau lưng nổi lên hư ảnh cao lớn. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang kinh thiên động địa, dung chuyển hư không, bên cạnh vùng không gian trực tiếp va chạm, còn xuất hiện nhiều chỗ vết nứt không gian, nhưng nhanh chóng thu lại như không. Bác Vọng Tiên trực tiếp hứng chịu vụ va chạm, nhưng chốc lát xuất hiện không chút hư hại, cả vùng không gian 3 mét đều bị vực của hắn ngăn chặn hết, không vượt qua được. Hắn nói với hai người bên cạnh, Bác Tiêu, Vọng Thạch, hai người cùng đồng loạt ra tay, kết giới nơi đây không thể xem thường được. Nghe được đệ Tam lão tổ nói, hai người đồng loạt ra tay, cả ba khí thế dâng lên tới mức đỉnh phong. Bác Vọng Tiên trên đôi tay xuất hiện một đôi găng tay quyền, không biết được làm bằng chất liệu gì. Mỗi một bên tượng trưng cho một loại nguyên tố, hỏa và lôi thuộc tính. Đúng vậy, đệ Tam lão tổ Bắc Vọng Thiên sở hữu hai nguyên tố thuộc tính, khi hữu thể chất song linh lôi hỏa bá thể. Thể chất lấy lực lượng làm căn nguyên, dùng quyền phá bỏ cửu thiên lục địa, nghịch thiên phá cực, quát phá thiên địa. Song quyền bá vương. Tuyệt kỹ thành danh của Bắc Vọng Thiên thời niên thiếu. Bên cạnh hai người cũng không chịu thua kém, Bắc Tiêu tế xuất ra một thanh kim đao, ánh đao màu vàng chói sáng cả một khu vực xung quanh bán kính 5 mét. Bắc Tiêu lão tổ cầm lấy thanh kim đao, cả người giống như một tôn lôi thần, một bước lại một bước tiến lên, xoay một vòng bán cung, bổ tới một đao. Kim sát tử đao, cũng là một tuyệt kỹ mạnh mẽ không gì Bắc Vọng Thiên lão tổ. Đệ Lục lão tổ Bắc Vọng Thạch tế xuất ra lam sắc bảo cung, trên thân cung tản ra những đường lam lôi ngạt, quấn quanh thân cung. Bắc Vọng Thạch dương cung lên, 9 mũi tên lam lôi xuất hiện, phá không bay đi, giống như một con tham lang lôi quang hóa hình lao tới. Một vùng không gian lắc lư liên tục, vụ nổ kéo dài mấy km, ba người Bắc Vọng Thiên lùi lại phía sau, mất hơn một phút thời gian, nơi đây mới yên tĩnh trở lại. Nhưng trước mắt kết giới chỉ nổ một lỗ nhỏ xíu, sau đó nhanh chóng hồi phục. Sắc mặt ba người Bắc Vọng Thiên nghiêm túc, trong lòng càng thêm trầm trọng. Từ trong ánh mắt của nhau hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dẫn đầu Bắc Vọng Thiên lên tiếng, nơi đây kết giới có chút khác biệt, bố trí không thể nào là người của Thất Nguyệt Đại Lục. Hai người Bắc Tiêu và Bắc Vọng Thạch ánh mắt có chút sắc bén. Bắc Tiêu do hỏi, thúc thúc ý ngài chẳng lẽ là bên trên? Bắc Vọng Thiên nhìn hắn gật đầu, đang định nói chuyện, sắc mặt liền đại biến, khí thế nổ ra, bắn lên thương cùng, quyền lôi như có như không. Hai người Bắc Vọng Thạch, Bắc Tiêu thấy hành động của Bắc Vọng Thiên, liền biết có chuyện không ổn, cũng bày ra đề phòng. Trên đỉnh đầu phía trước không xa, một bóng người thanh niên áo trắng xuất hiện, tướng mạo tuấn lãng, khí chất vô song, ánh mắt như kiếm khí, tỏa ra một khí tức hết sức nguy hiểm. Không phải ai khác, người thanh niên này chính là Bạch Cửu Thiên, sư phụ tiện nghi của Bắc Tiểu Lục, không ngờ rằng hắn vẫn chưa tan biến, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn ba người lên tiếng, các ngươi vô ích tôi, không kẻ nào ở đại lục này có thể phá bỏ kết giới nơi đây. Chương 121, Bạch Cửu Thiên rời đi, chương 121, Bạch Cửu Thiên rời đi, bất tình lình Bạch Cửu Thiên xuất hiện, cả ba người Bắc Vọng Thiên liền giật mình, không nghĩ tới nơi đây là xuất hiện kẻ khác. Bắc Vọng Thiên dường như nhận ra điều gì, nhìn Bạch Cửu Thiên hỏi, các hạ có phải là người tạo ra kết giới nơi đây? Bạch Cửu Thiên cười cười, cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, ta vẫn luôn chờ đợi các ngươi tới đây. Xem ra Bắc tộc vẫn chưa xuống dốc. Nghe Bạch Cửu Thiên nói chuyện, ba người Bắc Vọng Thiên nhíu mày, đánh giá Bạch Cửu Thiên. Xem ra người trước mặt này đối với Bắc tộc bọn họ vẫn rất hiểu biết. Ha ha, không cần khẩn trương, có thể nói ta nơi đây cũng là quê hương của ta. Hơn nữa ta với Bắc tộc các ngươi còn có giao tình. Dừng lại chút, hắn nói tiếp, ta biết các ngươi đến nơi đây để làm gì, yên tâm, Tiểu Lục hắn vẫn còn an toàn, có thể nói cho các ngươi biết, tất cả mọi chuyện ta đang làm đều là tốt cho hắn. Dường như phát hiện nghi hoặc từ trong ánh mắt mấy người, Bạch Cửu Thiên thản nhiên nói, đúng như các ngươi nghĩ, Bắc Tiểu Lục đã trở thành đồ đệ của ta. Ba người Bắc Vọng Thiên nhìn nhau, vẫn là Bắc Kiêu lên tiếng, ngươi nói vậy có gì là bằng chứng? Bạch Cửu Thiên dường như biết trước bọn họ sẽ hỏi vậy, liền nói một câu với bọn họ, không biết hắn nói điều gì, chỉ thấy ba người Bắc Vọng Thẹn, Bắc Vọng Thạch và Bắc Tiêu mắt trừng to, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Bắc Tiêu giọng ngập ngừng lên tiếng, "Bạch Đà không tiền bối, ta chính là gia gia của Bắc Tiểu Lục, ngài có thể nói cho vãn bối chuyện gì đã xảy ra hay không?" Bạch Cửu Thiên trước thái độ biến đổi của mấy người, cũng không để ý, thở dài chậm rãi nói, "Số mệnh của đứa nhỏ rất gian nan, Tiểu Lục hắn nếu muốn sống sót phá toái ở Hỉ Thăng lên tiên giới, phải trải qua một đại kiếp nạn. Ta cũng chỉ giúp nó được như vậy, ta biết Bắc tộc sẽ giúp hắn rất nhiều, nhưng đây không phải kiếp nạn bình thường, nếu như chỉ mỗi thế, ta cũng không cần phải làm như này, nhưng để hắn có thể bước tiếp được, chỉ có thể để hắn tự mình rèn giũa bản thân. Các ngươi chỉ có thể cản trở hắn mà thôi, cứ để đứa nhỏ đó tung bay một khoảng thời gian. Vượt qua được thì có thể phúc họa tương liên, các ngươi yên tâm, dù sao ta cũng là sư phụ của hắn, sẽ không hại hắn. Trong vòng 7 năm tới, kết giới nơi đây sẽ biến mất, lúc đó các ngươi có thể tiến vào xem xét, có đưa hắn trở về hay tiếp tục để hắn tiếp tục lịch luyện, sẽ là lựa chọn của các ngươi. Mặc dù Tiểu Lục niên kỷ còn nhỏ, nhưng tâm tính không tệ, các ngươi cũng biết điều đó đi, hãy đặt niềm tin vào nó. Còn mọi chuyện như thế nào, ta sẽ không giải thích quá nhiều, việc này liên ngụy quá sâu, các ngươi tốt nhất đừng hỏi, như vậy cũng tốt cho hắn. Nhìn ba người Bắc Vọng Tiên, Bạch Cửu Thiên chậm rãi nói nốt câu rồi tan biến trong thiên địa. Được rồi, ta phải đi rồi, Bắc Tiểu Lục giao cho các ngươi. Cảm nhận Bạch Cửu Thiên hoàn toàn biến mất, Bắc Tiêu mới thở phào một hơi lên tiếng, thúc thúc. Người đó Bắc Vọng Thiên nhìn qua hắn, gật đầu đáp, đúng vậy, không thể sai được, chúng tổ hấn cũng có ghi chú, chắc chắn là người đó. Bắc Vọng Thạch mới lên tiếng, đại ca ngươi nói không sai, ta cũng chắc chắn người đó người thiếu chút nữa trở thành cô gia của chúng ta, chỉ tiếc Bắc Tiêu dù sao niên kỷ không sánh được mấy vị, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ hiểu một chút ra lông, chỉ biết người kia vô cùng nổi danh thời đại đó. Ba người dừng lại một chút rồi biến mất nơi đây. Đông Huyền Châu, bên trong Tử Hà Sâm Lâm, nơi đây là một khu rừng rậm, là nơi địa bàn của yêu thú, cũng là nơi thường xuyên có đệ tử tông môn gia tộc cũng như tán tu ra vào diện sát yêu thú tìm tài nguyên. Từng tiếng gầm rã thú gào thét truyền đến, Bắc Tiểu Lục trong lòng căng thẳng, hắn biết mình hạ xuống địa phương khẳng định không phải là nơi tốt lành gì. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên linh thạch nắm trong tay, một bên nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, một bên đã đem thanh phi kiếm nắm ở trong tay. Khi chân khí của hắn mới khôi phục được một nửa, một đạo bóng đen lao từ rừng rậm ra chộp tới bả vai hắn, tạo ra một vết thương ở vai hắn. Bắc Tiểu Lục lần này sớm có chuẩn bị, phi kiếm trong tay vung lên, một đạo lôi vụ hiện lên, lạch cạch một tiếng, một con chim khổng lồ dáng dấp có chút giống con cú mèo rơi ở trên mặt đất. Đây là một con yêu thú cấp 1, Bắc Tiểu Lục liếc mắt liền nhận ra được. Nơi này có yêu thú, tuyệt đối không phải là cái gì đất lành. Lúc này trong rừng rậm ngoại trừ thú giống ra, còn có từng trận ảo ảo thanh âm tiếp cận. Bắc Tiểu Lục nhảy lên một cái, cấp tốc từ tại chỗ rời đi. Từ lúc Bạch Cửu Thiên rời đi, Bắc Tiểu Lục cũng dò xét trong đây, không nghĩ tới đi vào trong phạm vi của một tên yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Một trận chiến ác liệt xảy ra, hộ giáp của Bắc Tiểu Lục trước đó đã hư hỏng không ít, bây giờ lại trải qua một trận giao chiến ác liệt, hộ giáp đã vỡ vụn toàn bộ. Bắc Tiểu Lục cũng phát hiện, yêu thú nơi đây có phần giả tính hơn rất nhiều trong Cẩm Linh bí cảnh, có lẽ bởi thường xuyên có đệ tử lịch luyện, dẫn đến thời gian dài, yêu thú cũng hung ác, ác lệ hơn rất nhiều, căn bản liều mạng không sợ chết. Lúc này hắn nhất định phải mau rời Tử Hà Sâm Lâm, hắn phát hiện nơi này ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không dám đơn độc đi qua, hắn ở tại chỗ này là giữ nhiều lành ít. Bắc Tiểu Lục thụ thương vốn là không nặng, cộng thêm hắn dùng linh thạch khôi phục chân khí, chỉ là không tới nửa canh giờ, chân khí của hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, coi như là thần thức cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá Bắc Tiểu Lục phát hiện hắn lại lạc đường, nơi này bốn phía toàn bộ là đại thụ cao chót vót, cho dù là địa phương cây cối thưa thớt, cũng sẽ tồn tại những bụi cây dày đặc, căn bản cũng không có lối ra. Tung tăng buôn ba giữa khu rừng vài canh giờ, Bắc Tiểu Lục may mắn chỉ phát hiện ngoại trừ các loại dã thú ra, chỉ có vài loại xà trùng rắn giết. Ngay cả yêu thú cấp 1, Bắc Tiểu Lục chỉ gặp qua vài lần. Hắn cũng không muốn kinh động yêu thú nơi đây, cho nên không có cùng những yêu thú này xảy ra xung đột. Lại nửa ngày trôi qua, trong rừng cây sớm đã không còn ánh mặt trời chiếu xuống, mà dần dần thay thế bằng bóng tối, nhưng cũng may hôm nay chẳng sao tương đối sáng. Bắc Tiểu Lục biết hắn không có khả năng tiếp tục đi tiếp, hắn nhất định phải tìm một địa phương an toàn để nghỉ ngơi một chút. Giang giác một âm thanh động đột ngột từ dưới chân truyền đến, Bắc Tiểu Lục chân trượt một chút, hắn cảm giác mình đạp phải một tảng đá hình tròn. Bắc Tiểu Lục theo bản năng lùi ra bên cạnh, phát hiện dưới chân lại là một cái đầu khô lâu trắng, bên cạnh đầu khô còn có xương tay cùng các bộ phận xương cốt. Không đợi Bắc Tiểu Lục túi người xuống kiểm tra, từ phía sau lưng truyền đến một trận tinh phong. Bắc Tiểu Lục không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bước ra bên phải một bước, đồng thời thân pháp nhanh nhẹn phi về phía trước, cách khoảng hơn 10 mét chỗ cũ mới dừng lại. Một tiếng gầm gào theo sát ở sau lưng Bắc Tiểu Lục, Bắc Tiểu Lục thậm chí có thể cảm giác được khí tức yêu thú kia tỏa ra, đây tuyệt đối là một con yêu thú mạnh mẽ. Phi kiếm trong tay Bắc Tiểu Lục chớp động, dùng ngự kiếm thuật bay lên khoảng không. Đinh đang một tiếng lạnh lẽo, phi kiếm của Bắc Tiểu Lục trực tiếp bị một đạo phong nhận ngăn trở. Thẳng đến lúc này Bắc Tiểu Lục mới nhìn rõ phía sau, hắn trông thấy đây một con yêu thú, đầu như con trâu đất, mỗi tội có hai sừng dài cong cong. Yêu thú này cả người chỉ toàn màu đen, hai mắt hiện ra hừng quang, giống như hai cái đèn lồng rực đèn đêm trung thu. Chương 122, tìm nơi đặt chân. Chương 122, tìm nơi đặt chân. Bắc Tiểu Lục đối với yêu thú tiếp xúc không nhiều lắm, hắn không biết đây rốt cuộc là loại yêu thú gì, nhưng hắn khẳng định con yêu thú này tu vi so với hắn cao hơn. Đầu yêu thú này ít nhất cũng phải cấp 2 trung kỳ, nếu như cường công, hắn cũng không dám chắc có dẫn tới yêu thú khác kéo tới hay không. Bắc Tiểu Lục cẩn thận lui về sau một bước, hắn nhìn thấy phía trước không xa có ánh xạ phản chiếu, hiển nhiên phía trước là một hồ nước. Đầu yêu thú này dường như cũng biết Bắc Tiểu Lục khó đối phó, đang cùng Bắc Tiểu Lục giằng co mấy giây, đột nhiên tức khắc lại một lần nữa nhào tới. Đồng thời trong miệng nó phun ra hai đạo phong nhận, chỉ thấy hai đạo phong nhận áp sát vào nhau tạo thành một dấu chữ ít chéo, có thể thấy được đầu yêu thú này kinh nghiệm giao chiến cực kỳ phong phú. Bác Tiểu Lục muốn lui đến bên hồ nước kia, nhưng hắn cũng biết, nếu mà không đem con yêu thú này đánh lui đi, coi như là hắn tối lui đến bên hồ cũng không được để yên. Đối mặt với hai đạo phong nhận đang bay tới, Bác Tiểu Lục cầm lấy phi kiếm lần thứ hai bổ đi ra ngoài, lần này hắn vẫn như cũ đánh ra hai đạo kiếm quang. Len ken phong nhận còn giống như thực chất, cùng kiếm quang va chạm cùng một chỗ, phát ra âm vang thanh lãnh. Lực phản chấn lượng rất cường đại, để cho ngực Bác Tiểu Lục có chút hít thở không thông. Yêu thú bị kiếm quang của Bác Tiểu Lục ngăn cản, càng tức giận. Không đợi nó tiếp tục phun ra phong nhận, Bác Tiểu Lục chủ động đánh ra bốn đạo kiếm lôi. Bốn đạo kiếm lôi phá vũ bay tới, thân hình con yêu thú này rất khổng lồ, làm cho nó tránh né bất tiện, bị bốn đạo kiếm lôi vừa vặn đánh trúng. Phốc phốc phốc. Bốn đạo kiếm lôi ở trên thân thể yêu thú, chỉ lưu lại bốn đạo vết tích. Thấy chỉ lưu lại bốn đạo vết tích, trong lòng Bác Tiểu Lục trầm xuống. Bốn đạo kiếm lôi đánh vào trên người yêu thú, chỉ để lại một chút vết tích, không có để cho yêu thú này nửa phần thương tổn. Yêu thú này lực lượng phòng ngự thật sự là cũng quá cường đại. Liên tục bị thương yêu thú lần thứ hai gào thét, mạnh mẽ tiếp tục đánh về phía Bác Tiểu Lục, xa xa truyền đến một tiếng thú giống kinh khủng. Lúc này con yêu thú đang giao chiến với Bác Tiểu Lục, hai hơi giật giật vểnh tai lên nghe thấy tiếng thú giống, lập tức bỏ qua Bác Tiểu Lục không chút dây dưa, xoay người chọn một phương hướng chạy thủ mạng, thoáng qua liền biến mất ở trong rừng cây mênh mông. Bác Tiểu Lục chậm rãi thở dài một hơi, nơi này quả nhiên không phải đất lành. Hắn nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, nghĩ cách để thăng thực lực của chính mình đã. Bằng không hắn vẫn chưa ra khỏi chỗ này, nói không chừng đã bị yêu thú nơi này giết chết. Bác Tiểu Lục thu hồi phi kiếm, tăng nhanh tốc độ chạy đến bên hồ nước, đến nơi hắn nhìn thấy một mảnh kia sóng gợn lan tan. Xung quanh hồ nước trống trải, hắn có thể thông dong bố trí một cái cấp thấp phòng ngự trận pháp. Coi như là có cao cấp yêu thú tới, hắn cũng có đầy đủ thời gian rời khỏi. Hồ nước cách Bác Tiểu Lục cũng là không xa, chỉ là mấy chục hô hấp, Bác Tiểu Lục liền đã đến bên hồ nước. Hồ này rộng cũng phải đến 1000 mét, nếu như hồ nước này đặt ở bên ngoài, liền cảm thấy rất to lớn. Thế nhưng nơi đây giống như đại sâm lâm, cây cối cao vót, liền phát hiện hồ nước bất quá cũng chỉ như thế. Bác Tiểu Lục đi vòng quanh hồ này đi mấy trăm mét, lại không có tìm được nơi cư trú tốt. Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ, liệu bên trong hồ này có cất giấu con yêu thú kinh khủng nào không? Trong hồ đột nhiên bắn ra một cái cột nước vòng xoáy. Bác Tiểu Lục giật nảy cả mình, nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét, đề phòng tùy thời chạy trốn. Thế nhưng ngoại trừ giữa hồ bắn ra một cột nước, liền im ắng trở lại, không còn thấy biến động gì khác nữa. Mặc dù như vậy Bác Tiểu Lục vẫn hết sức cẩn thận, hắn nhớ lại câu gì, rất phù hợp với tình hình bây giờ. Đúng rồi, chính là câu bình yên trước cơn giông báo. Bác Tiểu Lục cảm thấy câu này đủ để hình dung hoàn cảnh nơi đây lúc này. Đạo cột nước kia phun cao hơn chục mét, qua gần 10 giây cũng liền biến mất, nước lần nữa rơi vào trong hồ. Hồ nước yên tĩnh trở lại, nếu như không phải mặt hồ còn có một chút sóng gợn nhịp nhàng, Bác Tiểu Lục nói không chừng còn cho là mình nhìn lầm rồi. Đồng thời Bác Tiểu Lục cảm giác được rõ ràng, đạo cột nước này bắn ra mang theo linh khí nồng nặc, so với linh khí xung quanh đều đập đặc hơn nhiều. Bác Tiểu Lục không biết dưới hồ giấu thứ đồ chơi gì, cũng không dám lỗ mãng, vô luận ở đáy hồ này là vật gì, đều không phải hắn có thể đối phó được. Nếu mà tu vi hắn lại cao một chút, hắn còn có gan lớn mật nhảy xuống đi vào đáy hồ xem xét tình huống. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm nơi ở, không nghĩ tới gây thêm phiền phức. Từ bên hồ rời đi, Bác Tiểu Lục tìm được một gốc cây đại thụ, đường kính gần 10 mét, hắn dự định tạm thời ở chỗ này tu luyện. Đại lục thất nguyệt thế nhưng là nơi tu tiên, cây cối phát triển vượt mức tưởng tượng. Trước đó Bác Tiểu Lục ở trái đất, còn chưa ở trên mạng trông thấy một cây cổ thụ nào to như thế. Nhưng ở chỗ này khắp nơi đều có. Gốc đại thụ này, còn chưa phải là gốc cây to nhất mà Bác Tiểu Lục tìm thấy, nguyên nhân là do gốc đại thụ này rất tiện lợi, núp trên tán cây tu luyện, lại vừa có thể thấy quan sát được tình hình trong hồ nước. Bác Tiểu Lục ban đầu còn nghĩ rằng hắn phải tự làm cho mình làm một cái hang trên thân cây. Nhưng khi hắn lên cây, liền phát hiện ở giữa thân cây này sớm đã có một cái động phủ to lớn. Bên trong động còn có chút bụi, không biết là loại nào yêu thú lưu lại. Đến gần, hắn phát hiện động phủ này đã phủ bụi, không biết bao lâu chưa có yêu thú tiến vào rồi. Bác Tiểu Lục đem động phủ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bố trí một cái trận pháp ẩn nấp trên cây, cùng một cái trận pháp phòng ngự. Hắn không dám bố trí trận pháp ở bên hồ, trình độ trận pháp của hắn vẫn chỉ mới nhập môn, miễn cưỡng hiểu trận pháp cấp 2, nhưng hắn luyện chế ra trận kỳ, tối đa chỉ có thể bố trí một vài trận pháp cấp 1 đơn giản. Ngồi trong động cây, Bác Tiểu Lục lại bố trí một cái trận pháp ẩn nấp khí tức cấp 1, lúc này mới yên lòng lại. Học được trận pháp để cho Bác Tiểu Lục hiểu rõ, bất kỳ là ở nơi đâu, hiểu biết càng nhiều, đối với mình càng có lợi. Nếu mà hắn không biết trận pháp, bây giờ làm sao có thể ung dung thoải mái như bây giờ? Hiện tại hắn bố trí trận pháp, coi như là có yêu thú công kích hắn, hắn cũng sẽ biết trước. Mặc dù đang ngồi ở trong động cây, nhưng tất cả biến hóa ở trong hồ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Bác Tiểu Lục, điều này làm cho hắn vừa có thể an tâm tu luyện, cũng có thể mọi lúc theo dõi biến hóa hồ nước. Từ lúc đi vào bí cảnh, Bác Tiểu Lục tiêu hao rất nhiều vật phẩm, nhìn trong tay không nhiều phụ lục, cùng với đan dược, có chút thở dài. Nhìn trên người không còn bộ hắc bảo, cũng như áo giáp hộ thân, Bác Tiểu Lục có chút phiền muộn. Có thể nói trên thân hắn lúc này, ngoại trừ cửu biến và diệt lôi kiếm là cực phẩm pháp khí ra, cũng chỉ có không nhiều trung phẩm pháp khí và một đống nhỏ pháp khí hạ phẩm. Ngay cả mấy cái chữ vật tiện tay lấy, bây giờ hắn cũng lấy ra xem. Chương 123, Vọng Lôi Tam Thập Lục Kiếm. Chương 123, Vọng Lôi Tam Thập Lục Kiếm. Sau một hồi kiểm kê lại, Bác Tiểu Lục cảm khái trong lòng. Biết vậy ta thu nhặt thêm nhiều hơn nữa một khối lôi tinh phong kim, ba trái thất diệp linh quả còn lại Bác Tiểu Lục đều không để trong lòng. Nhìn qua mặt hồ, bốn phía mặt hồ tĩnh lắng, Bác Tiểu Lục quyết định tiến vào ngũ hành thế giới. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, liền phát hiện bên trong chỉ thấy một con giao khâu cùng với một con hắc mãng đang ngồi trò chuyện, xem ra còn rất sôi nổi. Phát hiện Bắc Tiểu Lục, một mãng một khâu chạy tới vui sướng. Vẫn là một tình cảnh quen thuộc, tiểu hắc khóc lóc om sòm, lão đại, ta cứ tưởng sẽ không gặp được lại người. Bắc Tiểu Lục trợn mắt nhìn nó, thằng này quả nhiên vẫn thiếu đòn. Loan tỷ thì nhẹ nhàng tiến lên, đôi nhỏ vẫy vẫy, thần thức truyền âm. Tiểu Lục, ngươi cuối cùng cũng vào rồi, không có sao chứ? Bắc Tiểu Lục lắc đầu nói, mọi sự vẫn tương đối ổn, tạm thời không có gì nguy hiểm, các ngươi kiếm thế đã ổn rồi chứ? Tiểu Hắc cùng Loan tỷ đều gật đầu, đều đã lâu trong này, linh khí lại đậm đặc, rất nhanh liền đã khôi phục. Nhắc mới nhớ vấn đề này, Bắc Tiểu Lục nhìn về phía tụ linh trận, phát hiện bên trong trận pháp thiếu đi hơn 3 viên linh thạch cực phẩm. Nghĩ thầm xem ra hai người này chỉ dùng để hồi phục, mà đã tốn mất 3 viên linh thạch cực phẩm, quả thật là bại gia vong. Nếu là trước đây hắn còn không quan tâm chút linh thạch này, nhưng bây giờ đã khác, tiêu phí như vậy hắn có chút không bỏ nổi. Vội vàng thu hết đống linh thạch cực phẩm vào một chiếc nhẫn chữ vật, chỉ để lại một viên, sau đó đổ ra một đống linh thạch hạ phẩm thay thế trận pháp vận chuyển. Cảm nhận linh khí vẫn đậm đặc như cũ, xem ra phải mất một thời gian linh khí mới lãng đi được. Thấy hành động của Bắc Tiểu Lục, Tiểu Hắc kêu to, lão đại, có chuyện gì xảy ra sao? Bắc Tiểu Lục kinh ngạc nhìn nó, xem ra tên này đầu óc còn có chút linh hoạt, hắn cũng không giấu giếm nói, cũng không có gì cả, chúng ta sắp tới sẽ lịch luyện tại Đông Huyền Châu, trong thời gian ngắn không thể trở về tộc địa. Chúng ta cần phải tiết kiệm đó, ngươi biết hay chưa? À phải rồi, ta nhớ ngươi cất giấu không ít đồ tốt. Tiểu Hắc chuẩn dạng, không lẽ lão đại phát hiện nó lén giấu đi túi chữ vật? Không được, ta không thể nói ra chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Chuẩn dạng nói, lão đại ngài oan uổng ta quá, tiểu đệ chỉ nhặt nhạnh một chút đồ vật còn thừa, lấy đâu ra đồ tốt? Ha ha, Bắc Tiểu Lục hừ một cái, hắn còn chưa tới nông nỗi lấy đồ của một con rắn nhỏ. Để lại một câu rồi lại ra ngoài, được rồi, ta ra ngoài cầm ra ngọc giản mà lão sư phụ tặng cho trước lúc đi. Thần thức Bắc Tiểu Lục lập tức tiến vào xem xét. Đây mặc dù chỉ là một quyển huyền cấp công pháp, hiện tại đối với hắn cũng coi như là một loại pháp thuật cao cấp. Công pháp này được gọi là Vong Lôi Tam Thập Lục Kiếm, tu luyện tới cuối cùng có thể hình thành 36 đạo vong lôi kiếm mang. Còn chưa hết, tu đến 36 đạo kiếm mang, có thể cấu thành vong lôi kiếm võng, cũng có thể cấu thành vong lôi kiếm trận. 36 kiếm bao phủ, vậy đối thủ đâu còn có cơ hội thoát thân. Đây là đại sát khí. Hiện nay hắn nắm giữ pháp thuật, chủ yếu chỉ có một chiêu lôi cầu. Bắc Tiểu Lục có chút thất vọng thu hồi ngọc giản, từ trong động cây đi ra. Hắn ở cây trong động ngây ngẩn đã qua 3 ngày, cả người liền có chút không thoải mái, liên tục ăn tích cốc đan, hắn đã có chút ấy. Lần thứ 2 đứng ở bên hồ, Bắc Tiểu Lục chuẩn bị thi triển tịch thủy phù đem bản thân tắm rửa một lần. Đột nhiên thấy giữa hồ bắn ra một đạo cột nước cao hơn chục mét, lần này cột nước cùng vài ngày trước hắn nhìn thấy vẫn như vậy, vẫn mang theo linh khí nồng đậm. Nếu như muốn nói khác biệt, dường như cột nước lần này bắn cao hơn lần trước. Thời gian vẫn là gần 10 s, cột nước trên không trung cũng lần nữa rơi xuống, hồ nước lại khôi phục yên tĩnh. Bắc Tiểu Lục không biết dưới hồ cất chứa thứ gì, tâm tư đành chôn vào trong đáy lòng, quay trở lại động cây. Mấy ngày qua hắn không có lời biếng, toàn bộ thời gian ngồi xem ngọc giản, hiểu thấu nguyên lý của Vọng Lôi Tam Thập Lục Kiếm. Bắc Tiểu Lục nghĩ tới đây, lập tức hưng phấn, hắn trực tiếp lấy ra phi kiếm. Bắc Tiểu Lục nộ tính cùng trí nhớ đều là không người nào có thể so sánh, khụ khụ cho đến thời điểm này chính là vậy. Bắc Tiểu Lục không xấu hổ tự khen mình một câu. Sau khi hắn tế ra phi kiếm, bắt đầu tu luyện pháp thuật Vong Lôi Tam Thập Lục Kiếm, hắn lập tức liền cảm nhận được sự huyền diệu của nó. Một bên đọc khẩu quyết Vong Lôi Tam Thập Lục Kiếm vận chuyển chân khí, liền phát hiện chân khí chậm rãi chuyển thành vong lôi chân khí. Hơn nữa vong lôi chân khí này, dưới ý niệm thần thức của hắn, đem phi kiếm của hắn biến thành một đạo quỷ dị kiếm quang. Meo meo âm thanh, Bắc Tiểu Lục thúc dụng thần thức điều khiển phi kiếm bay lượn, đường kiếm quang quỷ dị khó nắm bắt quy luật. Bắc Tiểu Lục cười ha ha nói, ta quả nhiên là tư chất hơn người, nhanh như vậy đã nắm giữ nhập môn thuật pháp. Giống như rất hưng phấn, Bắc Tiểu Lục tiếp tục khống chế phi kiếm, càng quỷ dị hơn là hắn phát hiện, bản thân thi triển Vong Lôi Tam Thập Lục Kiếm càng quỷ dị hơn trước. Ban đầu hắn chỉ có thể thi triển một đạo kiếm quang, nhưng dần dần một giờ sau, hắn đã có thể thi triển ba đạo vong lôi kiếm quang. Một ngày sau, Bắc Tiểu Lục đã có thể thi triển 9 đạo vong lôi kiếm quang. Nhưng Bắc Tiểu Lục cũng biết, lấy tu vi của hắn bây giờ, 9 đạo vong lôi kiếm quang là cực hạn của hắn. Nếu mà phi kiếm của hắn không bắn ra, hắn còn có thể thi triển nhiều thêm 2 đạo kiếm quang. Thế nhưng phi kiếm không bắn ra, thi triển ra kiếm quang uy lực nhỏ hơn. Bởi vậy có thể thấy được, thần thức quan trọng cỡ nào. Qua mấy ngày, Bắc Tiểu Lục phát hiện nơi đây rất bình yên, ngoại trừ con yêu thú lúc ban đầu đuổi theo hắn, liền không thấy một con yêu thú nào khác. Một tháng cứ thế trôi qua, Bắc Tiểu Lục đã đem Vong Lôi Tam Thập Lục Kiếm thi triển ra vong lôi kiếm quang lô hỏa thuần thục. Hôm nay Bắc Tiểu Lục còn đang suy nghĩ, mình có nên đi săn một con dã thú hay không, hắn đã lâu chưa được ăn thịt rồi, đúng có một âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ theo tiếng gió truyền đến. Có người đến. Bắc Tiểu Lục khẳng định hắn không có nghe lầm, xác định là có người đến. Nơi này lại có người đến, xem ra hắn có thể thoát khỏi rừng rậm nơi đây rồi. Người đến tu vi át hẳn phải kim đan tu sĩ, phải biết trúc cơ hắn cũng cảm thấy không dám đi vào bên trong đây. Như vậy người nào lại có dũng khí tới nơi này? Hắn mặc dù cũng muốn ra khỏi nơi đây, nhưng không có bản đồ, thực lực lại không đủ mạnh, không dám chạy loạn khắp nơi. Bắc Tiểu Lục phản ứng đầu tiên liền trốn vào động cây, trước khi chưa có xác định người tới là địch hay là bạn, hắn không muốn để cho người khác biết tới sự hiện diện của hắn. Bắc Tiểu Lục cũng không có phải chờ lâu, liền nghe thấy âm thanh bước chân trầm ổn âm truyền đến, để cho Bắc Tiểu Lục tinh thần đều tập trung. Mặc dù có tiếng bước chân, nhưng những tiếng bước chân trầm ổn, nhẹ nhàng, hẳn người đang tới tu vi không thấp, so với hắn cao hơn nhiều. Sau vài hơi thở, hắn liền nhìn thấy người tới, là hai nam một nữ dáng vẻ rất cẩn thận, xuất hiện ở bên cạnh hồ. Trước nhất, người nói chính là nơi này. Nói chuyện là nam tử đi cuối cùng, khuôn mặt bình phàm, dáng người cường tráng. Nghe thấy có người hỏi, nam tử trung niên đang dẫn đường dừng lại, chỉ tới hồ phía trước cách đó không xa nói, không sai Vương Quyền, phía trước chính là Thiên An Hồ trong Tử Hà Sâm Lâm. Ta dám chắc, nơi đây không có mấy người biết được, cũng chỉ có Trương Nhất ta mới có bản lĩnh nhảy nhót bên trong Tử Hà Sâm Lâm, mới ngẫu nhiên phát hiện ra được, các ngươi yên tâm đi. Thiên An Hồ, Tử Hà Sâm Lâm. Xem ra là tên gọi nơi đây Bảo Tiểu Lục thầm ghi nhớ hai danh từ này. Nhìn qua ba người phía trước, Bác Tiểu Lục cảm khái tên nam tử Trương Nhất vừa nói chuyện kia, khí thể tỏa ra, quả nhiên là kim đan kỳ cảnh giới, như vậy xem ra hai người kia cũng không khác biệt. Nghe ngữ khí bọn hắn, xem ra cái gọi là Tử Hà Sâm Lâm nơi đây rất hung hiểm. Chương 124, Thiên An Hồ bí mật. Chương 124, Thiên An Hồ bí mật. Bắc Tiểu Lục đoán tên nam tử gọi là Trương Nhất, chắc chắn có bản đồ của Tử Hà Sâm Lâm, mặc dù kim đan kỳ rất mạnh nhưng có thể tự do đi lại trong này, có chút vẫn không đáng tin cậy. Tốt, nếu mà nơi này đúng như Trương Nhất nói, vật kia tồn tại nơi đây, sau khi chúng ta đạt được, liền cùng nhau vượt qua Tử Hà Sâm Lâm đi tới Tử Châu. Vương Quyền lên tiếng nói, ta đồng ý. Người phụ nữ từ đầu không nói chuyện, cũng gật đầu lên tiếng. Nghe được cuộc nói chuyện của ba người, Bác Tiểu Lục mục đích hẳn làm tìm kiếm một đồ vật, mà đồ vật kia có khả năng dù học giấu trong đáy hồ. Hắc cũng tò mò rốt cuộc là thứ gì, mà để ba người bước lên nguy hiểm tới nơi đây. Lúc này Bác Tiểu Lục không dám gây ra động tĩnh gì, ba người này bất kỳ người nào đều có thể nháy mắt giết hắn, một khi hắn bị họ phát hiện, chắc chắn là bị giết người diệt khẩu. Hắn còn con bài ở giấu, nhưng mỗi một lần dùng thì lại ít đi một lần, không nên mạo hiểm. Ta đã cùng các ngươi nói qua, bên dưới con yêu thú khi có thể bắn ra khí độc, đợi lát nữa chúng ta dùng giải độc đan, sau đó quay phá nó cho nó tức giận. Sau khi nó lo ra khỏi mặt nước, ta và Vương Quyền sẽ phụ trách công kích. Nhược Thủy muội tử, ngươi ẩn mình cất giấu phía sau, chờ đem nó dẫn ra khỏi hồ nước, ba người chúng ta lập tức liên thủ tiêu diệt nó. Chỉ cần không cho nó lại trở lại trong hồ, ba người chúng ta tuyệt đối có khả năng chém giết nó. Nam tử Trương Nhất nói xong, lấy ra ba viên đan dược màu trắng sữa. Nhược Thủy bỗng lên tiếng, khoan đã, tiểu muội muốn kiểm tra đan dược. Sắc mặt Trương Nhất hơi trầm xuống, trong nháy mắt lại cười nói, Nhược Thủy muội cẩn thận cũng là nên, đây ta cho các ngươi kiểm tra. Vương Quyền cũng gật đầu, gã và Nhược Thủy đều không có bất cẩn, cầm đan dược kiểm tra một lần. Sau đó hai người liếc liếc nhìn nhau. Nhược Thủy khẽ chắp tay với Trương Nhất, tiểu muội có chút thất lễ, mong Trương Nhất huynh không để ý. Trương Nhất hào phóng cười cười, ha ha, không có gì, không có gì, cẩn thận vẫn là đúng đắn. Vương Quyền ho một cái, nhìn hai người nói, được, nếu không có gì chúng ta mau ăn, rồi tranh thủ giải quyết cái thứ trong hồ kia. Trương Nhất trước hết ăn một viên, sau đó đem hai viên còn lại đưa cho hai người. Đồng thời ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm giữa mặt hồ. Nhược Thủy cùng Vương Quyền cũng không lề mề, phân biệt cầm lên một viên thuốc nuốt xuống. Nữ tu kia sau khi nuốt đan dược xong, thân hình liền lui về phía sau mấy bước, nấp ở trên một gốc cây đại thụ. Vương Quyền, ta muốn kích nổ để nó chạy ra khỏi mặt hồ, ngươi trốn ở bên hồ, chờ khi nó đuổi theo ta, ngươi chặn đường lui của nó lại. Trương Nhất sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra một viên châu đen to bằng nắm đấm, sau đó vung tay, viên châu giống như một quả đạn pháo, bị hắn ném vào trong hồ. Vài hơi thở sau, một âm thanh nổ vang vọng từ đáy hồ truyền lên, mặt hồ rộng mênh mông, trong nháy mắt, có thể thấy giữa hồ hình thành lên một cái vòng xoáy hình dạng hố đen. Ngao! Một tiếng gào thét, cùng lúc đó, một bóng hình từ đáy hồ vọt ra bay lên không trung, là một con yêu thú hồng sắc. Bác Tiểu Lục nhìn thấy, trái tim liền đập thình thịch. Dưới hồ nước lại cất giấu một con dao long. Không sai, hắn biết con yêu thú này, bởi vì nó rất giống với hình ảnh dân gian Việt Nam miêu tả, mặc dù nói nó là dao long, nhưng đó là thời đại xa xưa người dân đồn thổi. Khoa học đã cho thấy dao long nó có rất nhiều điểm tương đồng giống một con cá sấu cổ đại, từng được khai quật ra. Đầu dao long này cả thân hình lóe lên hồng sắc, trên từng lớp vảy, hoa văn cực kỳ đẹp, bốn cái đại móng vuốt trông giống như bốn cái cào sát. Hơn nữa điều làm Bắc Tiểu Lục bất ngờ, trên đỉnh đầu của con dao long này lại mọc lên một chiếc sừng. Sừng dao màu đỏ yêu dị, dài hơn 30 cm, đây là một cái đầu độc rất dao. Bên này độc giác dao sau khi nhảy lên, cái đuôi to lớn của nó khẽ quật, trên mặt hồ trong vòng bán kính 5m bọt nước tung tóe, tạo thành một làn sóng. Không chỉ dừng lại đó, làn sóng văng mạnh lên bờ hồ, làm cho một ít cây cối xung quanh rổ gãy. Một làn sóng khí tức cường đại đập vào mặt Bắc Tiểu Lục, đây tuyệt đối là một yêu thú kim đan cảnh, thậm chí còn đứng vào hàng ngũ cường đại nhất. Xem ra con yêu thú độc giác dao này chiếm được huyết mạch long tộc, làm cho nó cường đại hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Bắc Tiểu Lục nghĩ không hiểu, ca tên này khí tức cũng không quá mạnh, hắn có chút nghi ngờ ba tên này đến để nộp mạng. Trước nhất, chuyện gì xảy ra? Đây căn bản cũng không phải là nhị cấp xích độc thôn mãng, đây rõ ràng là một cái đầu hỏa dao, nó sắp tiếp cận tứ cấp, ngươi làm sao sẽ phạm sai lầm lớn như vậy? Nam tử Vương Quyền phát hiện đầu yêu thú độc giác dao này đáng sợ, nhất thời hoảng sợ chất vấn một câu, đồng thời liền xoay người chạy trốn. Đùa gì thế, mấy người bọn hắn đúng là kim đan tu sĩ, nhưng đều là kim đan sơ kỳ, muốn diệt sát một đầu yêu thú tiếp cận tứ cấp cảnh giới, đây không phải là muốn chết là cái gì? Tứ cấp tương đương với nguyên anh cảnh giới, cho dù 100 tên kim đan như hắn, cũng không đủ để đầu yêu thú này chơi đùa. Bác Tiểu Lục sau lưng cũng ứa mồ hôi, hắn không nghĩ tới nơi mình dự trại lại có một đầu yêu thú tam cấp đỉnh phong, cũng không biết con độc giác dao này có phát hiện hay không. Bất quá Bác Tiểu Lục khẳng định, xác suất như vậy gần bằng không, một đầu yêu thú tam cấp đỉnh phong làm sao lại không phát hiện ra được hắn chứ? Khả năng tu vi mình quá yếu, con yêu thú này mới khinh thường ra tay. Thực sự lần trước ta nhìn thấy không phải đầu độc giác dao này, chắc chắn đầu độc giác dao này đã diệt sát con nhị cấp yêu thú kia, sau đó chiếm cứ đáy hồ này. Trương Nhất cũng kinh hoàng nói, nhưng ở một bên quan sát, Bác Tiểu Lục cảm giác gã Trương Nhất này không thật sự kinh sợ, một loại cảm giác không nói lên lời. Bác Tiểu Lục có thể cảm nhận điều này, Vương Quyền hiển nhiên cũng nhận thấy. Nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Trương Nhất cũng đã xuất hiện đến phía sau hắn, đồng thời một cước đá ngang vào lưng Vương Quyền. Vốn Vương Quyền đang muốn quay ngược lại, nhưng bất ngờ bị một cước này đập bay, hướng vừa chuẩn xác đúng miệng Độc Giác Dao. Độc Giác Dao có chút bất ngờ nhưng không ảnh hưởng chút gì tới hành động, trực tiếp một hàm răng chẳng chịt cắn xuyên người, hộ thể cũng không ăn thua, bị nuốt vào bụng. Gã nam nữ trương nhất cấp tốc lui về phía sau, ngay khi Độc Giác Dao cắn nuốt Vương Quyền xong, hắn đã đi tới bên người nữ tu còn lại. Lúc này nữ nhân cũng không đốc, nàng sớm đã biết mình bị lừa, ngay khi trương nhất hướng tới phía nàng, Nhược Thủy đã tế xuất phi kiếm. Chỉ là nàng mới tế xuất ra phi kiếm, cả người thấy vô lực, rơi xuống mặt đất. Trương Nhất, ngươi thật là ác độc, chúng ta tình như huynh đệ, ngươi dĩ nhiên đối với ta cùng Vương Quyền hạ độc. Nhược Thủy mới nói được mấy chữ, liền bị Trương Nhất một cước đá vào trên người, văng về phía trước, hoàn mỹ cản Độc Giác Dao đang lao tới. Độc Giác Dao căn bản cũng không có nửa phần do dự, lần thứ hai nuốt chọn người nữ tu này, nó gầm lên một tiếng, xông về phía tên Trương Nhất. Có vẻ như đã chán một bụng nước, Độc Giác Dao há miệng phun ra một chất dịch màu xanh. Cùng lúc đó Trương Nhất cũng tế ra một tấm khiên tròn màu đen, ý đồ muốn dùng tấm khiên để chống đỡ. Vành ảnh, liên tiếp mấy tiếng chấn động, tấm khiên tròn bị trực tiếp vỡ nát.